Chương 248, kế hoãn binh chương 248, kế hoãn binh Du Bộ Hành khẽ nhíu mày, trong ánh mắt hiện lên một tia hoài nghi, nhưng hắn trên khuôn mặt vẫn như cũ duy trì nụ cười hiền hòa. Hắn đến gần trên đất Trương Miếu Trúc thi thể, túi đầu cẩn thận quan sát, chỉ gặp trên thi thể vết thương sâu đủ thấy xương, như là bị vớt sói cả qua. Lông mày của hắn hơi nhíu, trong lòng âm thầm suy nghĩ, những vết thương này không hề giống là phổ thông dã thú cách làm. Tiếp lấy, Du Bộ Hành ngẩng đầu nhìn về phía Kỳ Họa Triệt, ánh mắt rơi vào Kỳ Họa Triệt trong tay trên cự kiếm. Thân kiếm phản xạ ánh nến quang mang, lóe ra hàn quang. Hắn tựa hồ đang trên thân kiếm tìm được đáp án, lông mày giãn ra, trên mặt lộ ra an tâm thần sắc. Hắn tin tưởng, mấy người cùng Trương Miếu Trúc chết không quan hệ, cái này gián tiếp bảo đảm chính mình cùng Trương Miếu Trúc cấu kết với nhau làm việc xấu âm như quỷ kế cũng không có bại lộ, chính mình còn có thể ổn thỏa trong thành này thủ tướng vị trí. Còn không biết mấy vị thiếu hiệp xưng hô như thế nào, sau này thế nào an bài. Du Bộ Hành trong thanh âm mang theo một tia hỏi thăm, nhưng càng nhiều hơn là khách khí. Ánh mắt của hắn tại Chu Vân Phàm cùng Kỳ Họa Triệt ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn, ý đồ từ thần thái của bọn hắn bên trong tìm kiếm manh mối. Chu Vân Phàm nhảy ra đáp lời, ánh mắt của hắn sắc bén, phản phất có thể nhìn rõ hết thảy. Hắn tiến về phía trước một bước, đứng ở Du Bộ Hành trước mặt, tướng quân, tại hạ Chu Vân Phàm, chính là Đại Minh thập bát hoàng tử, đây là tín vật của ta nói. Hắn từ trong ngực móc ra một viên kim quang lóng lánh ngọc bội, đưa tới Du Bộ Hành trước mặt. Du Bộ Hành tiếp nhận ngọc bội, cẩn thận chu đáo chỉ chốc lát, sau đó trả lại cho Chu Vân Phàm, trên mặt lộ ra tán dương thần sắc. Đã như vậy, vậy ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Du Bộ Hành thần sắc vương lòng, đã được đến đáp án của mình. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu bên người các binh sĩ thu hồi đồ vật, đồng thời phân phó bọn hắn thanh lý mất Trương Miếu Trúc thi thể. Nguy cơ giải trừ, ta cũng muốn trước trấn an bách tính, mau chóng để trong thành này khôi phục bình thường. Du Bộ Hành lời nói tại trong miếu thờ quanh quẩn, mang theo một tia mệnh lệnh ý vị. Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, để cho người ta cảm nhận được quyền uy của hắn. Hắn quay người nhìn về phía Kỳ Họa Triệt, lần nữa lộ ra đó cùng thiện mỉm cười, cái này Phong Đô thành, nếu có cái gì cần trợ giúp, cứ mở miệng. Chúng ta sẽ tận cố gắng lớn nhất, hiệp trợ các ngươi hoàn thành sứ mệnh. Kỳ Họa Triệt không nói gì thêm, chỉ là yên lặng gật đầu, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia cảm kích. Thẳng đến xác nhận binh sĩ đều rời đi, hắn mới mở miệng nói ra, "Vân Phàm, đầu óc của ngươi rất nhanh á." Trong âm thanh của hắn mang theo một tia trêu tức, trong ánh mắt lại tràn đầy tán thưởng. "Đi theo ngươi A Ân Chu." Vân Phàm đột nhiên ý thức được chính mình cơ hồ đều muốn đem Kỳ Họa Triệt cái này bá ngôn người phục chế xem như bản thể, hắn lập tức sửa lại ngôn từ, trong giọng nói mang theo vẻ lúng túng, "Bá ngôn bên người, khẳng định bao nhiêu có thể minh bạch chút ý tứ, chúng ta muốn vội vàng đi quỷ giới cứu bá ngôn. Hiện tại không có thời gian cùng bọn hắn dây dưa." "Hừ, ngươi đầu heo này, ngược lại là đầu góc chuyển rất nhanh a." Tiểu Kiêu đối với Chu Vân Phàm nhanh chóng phản ứng biểu thị ra kinh ngạc, trong giọng nói của nàng mang theo một tia trêu tức, nhưng trong ánh mắt lại ẩn giấu đi đối với Chu Vân Phàm tán thành. Có thể Mộng Tuyền nhìn phía sau to lớn Tử Linh Hoa, trong ánh mắt của nàng tràn đầy hoang mang cùng lo lắng, "Chúng ta không biết dùng như thế nào cái này đi quỷ giới a. Cái này hoa nhìn liền không giống bình thường, không biết có thể hay không làm thông đạo. Bằng không đến hỏi Lý Bối đi." Chu Vân Phàm nói, tựa hồ cung cấp một cái giải để mạch suy nghĩ. Nhưng hắn trong ánh mắt hiện lên một chút do dự. "Vừa mới khen ngươi, ngươi liền bở ngớ ngẩn a. Hiện tại trong thành giải phong, ngươi chạy tới Lý Bối nhà, là sợ cái kia thủ thành tướng quân không biết là Lý Bối cung cấp cho chúng ta tình báo sao?" Tiểu Kiêu đối với Chu Vân Phàm trí tuệ lập tức biểu thị ra nghi vấn, trong giọng nói của nàng mang theo một tia trách cứ, nhưng nàng ánh mắt lại để lộ ra một tia lo lắng. "Cái kia, chính chúng ta thử một chút tốt." Hứa Dương nói, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Tử Linh Hoa, trong lòng đã có quyết định. Hắn nhìn xem Tử Linh Hoa từ từ đến gần, cái kia nhánh hoa bị người sống hấp dẫn, tự động tới gần bọn hắn. Tử Linh Hoa to lớn địa tuyến tại mờ tối trong miếu thờ lộ ra đặc biệt làm người khác chú ý, nó cái kia màu tím sẫm cánh hoa biên giới hiện ra u quang, phản phất ẩn giấu đi một loại nào đó lực lượng thần bí. Hứa Dương thần sắc trở nên chuyên chú đứng lên, ngón tay của hắn nhẹ nhàng chạm đến lấy Tử Linh Hoa phiến lá, cảm thụ được nó tản ra yêu đớt nhiệt lượng. Lông mày của hắn hơi nhíu lên, tựa hồ đang suy nghĩ như thế nào lợi dụng đóa hoa này. Chu Vân Phàm cũng vội vàng đi vào Hứa Dương bên người, nhưng không ngờ, cái kia nhánh hoa phía trên lá cây đột nhiên giống như là có sinh mệnh, trực tiếp hướng Chu Vân Phàm tới gần, phản phất bị một loại nào đó lực lượng vô hình hấp dẫn. Cái kia nhánh hoa cấp tốc sinh trưởng, đem Chu Vân Phàm đầu toàn bộ bao hết đi vào, thân thể của hắn trong nháy mắt đã mất đi khống chế, vùng vây mấy lần, cuối cùng vô lực ngã trên mặt đất, phát ra một tiếng vang nhỏ. Hắn đây là bị đi quỷ giới. Tiểu Kiêu nhìn xem ngã xuống đất Chu Vân Phàm, trong thanh âm của nàng mang theo vẻ kinh hoàng, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Trong tay nàng nắm thật chặt một thanh tiểu xảo truy thủ, chuẩn bị tùy thời ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm. Hứa Dương đứng tại chỗ, sắc mặt của hắn tái nhợt, bờ môi run nhẹ nhẹ, tựa hồ hoàn toàn không cách nào lý giải vừa mới phát sinh hết thảy, ánh mắt của hắn trống rỗng, không có bất kỳ phản ứng nào. Ngay tại còn lại bốn người mê mang thời khắc, bao trùm Chu Vân Phàm Tử Linh Hoa lá đột nhiên bùng ra, nhánh hoa cấp tốc co vào, Chu Vân Phàm đầu từ hoa lá bên trong lộ ra. Sắc mặt của hắn trắng bệnh, trên trán hiện đầy mồ hôi lạnh, trong ánh mắt để lộ ra một tia hoảng sợ. "Ta đi, làm ta sợ muốn chết, làm sao lại đột nhiên đi quỷ giới?" Chu Vân Phàm thanh âm yếu ớt mà run rẩy, tay của hắn chăm chú nắm lấy bà áo, tựa hồ đang cố gắng bình phục tâm tình của mình. "Nhanh như vậy liền trở lại a? Ngươi thấy được cái gì sao?" Hứa Dương lấy lại tinh thần, trong âm thanh của hắn mang theo một vẻ khẩn trương, hắn vội vàng hỏi Chu Vân Phàm. Chu Vân Phàm lắc đầu, trong ánh mắt của hắn tràn đầy nghi hoặc, "Ta nhớ không rõ, ta vừa mới đi, con mắt đều không có thích ứng, liền không giải thích được trở về. Giống như chỉ là trong nháy mắt sự tình, nhưng ta cảm giác mình giống như là xuyên qua cái gì cũng không có nhìn thấy. Ta đi thử một chút." Kỳ Họa Triệt thanh âm trầm thấp mà kiên định, bước tiến của hắn mặc dù chậm chạp, nhưng mỗi một bước đều lộ ra kiên định lạ thường. Hắn đi hướng đóa kia to lớn tử linh hoa, cùng những người khác khác biệt chính là, cái kia nhánh hoa cũng không có đối với hắn sinh ra bất kỳ phản ứng nào. Kỳ Họa Triệt chân mày hơi nhíu lại, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia nghi hoặc. Đúng lúc này, Kỳ Họa Triệt lá tựa hồ ý thức được cái gì, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên tái nhợt, trong đầu cực nhanh quanh quẩn Lý Bối đã từng nói nói, cùng vật sống có phản ứng loại hình. Hắn đột nhiên ý thức được một khó lường sự tình, thấy lạnh cả người từ lưng của hắn dâng lên. Chẳng lẽ, ta thậm chí cũng không tính là còn sống sao? Kỳ Họa Triệt trong giọng nói mang theo vẻ run rẩy, thanh âm của hắn tại trong miếu thờ quanh quẩn, lộ ra đặc biệt chói tai. Chương 249, Quỷ giới chi chỉ chương 249, Quỷ giới chi chỉ nhìn thấy Kỳ Họa Triệt có vẻ như nhận lấy đả kích, Mộng Tuyệt sắc lập khắc xông lên phía trước, trên mặt của nàng viết đầy lo lắng. Kỳ Họa Triệt, ngươi không sao chứ? Kỳ Họa Triệt lại giống như là không có nghe được Mộng Tuyệt lời nói một dạng, hắn bỗng nhiên bỏ qua một bên nàng tay, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận cùng bài xích. Đừng đụng ta! Trong âm thanh của hắn mang theo rõ ràng nổi nóng, ngựa khí của hắn cường ngạnh, phảng phất tại cự tuyệt. Bất luận cái gì tiếp cận. Cùng mấy người kéo dài khoảng cách, Kỳ Họa Triệt một mình đứng tại Tử Linh Hoa khác một bên, thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, hai tay không tự giác nắm chặt góc áo của mình. Ánh mắt của hắn trở nên trống rỗng, phảng phất tại im lặng cùng thế giới đối thoại, nhưng trong lòng hắn lại tràn đầy hoang mang cùng bản thân hoài nghi. Kỳ Họa Triệt, ngươi đến cùng thế nào? Hứa Dương đi lên trước, ý đồ tới gần Kỳ Họa Triệt, nhưng hắn bộ pháp lại có vẻ cẩn thận từng ly từng tí, sợ lần nữa làm tức giận Kỳ Họa Triệt. Mấy người các ngươi đi thôi, có lẽ mệnh chung chú định ta và các ngươi không thể đi tới đó. Kỳ Họa Triệt thanh âm trầm thấp, trong giọng nói của hắn mang theo một tia tuyệt vọng. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào Hứa Dương trên thân, nơi đó tựa hồ có hắn hy vọng cuối cùng. Hứa Dương trong lòng dâng lên một cỗ chua xót, hắn biết Kỳ Họa Triệt lời nói ý vị như thế nào, nhưng bọn hắn không có khả năng cứ như vậy từ bỏ. Hắn đi đến Kỳ Họa Triệt trước mặt, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, cứ việc Kỳ Họa Triệt không có trả lời, nhưng hắn biết, đây là hắn bây giờ có thể làm, cũng là hắn làm bằng hữu trách nhiệm. Trong miếu thờ dưới ánh nến, tỏa ra Kỳ Họa Triệt trên mặt phức tạp thần thái. Trong ánh mắt của hắn đã có thống khổ, cũng có không tâm lòng, phảng phất tại chờ đợi cái gì, lại sợ lấy cái gì. Cũng tốt, ngươi ở chỗ này trông coi nhục thể của chúng ta, vạn nhất có cái gì kẻ xấu đi ra liền phiền toái. Tiểu Kiều thanh âm ôn nhu mà kiên định, nàng nhẹ nhàng vô vô Kỳ Họa Triệt bả vai, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Kỳ Họa Triệt thì một người tựa vào ngưng không cự kiếm bên trên, thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, chưa hồi phục, chỉ là vô lực gật gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy mê mang cùng mỏi mệt. Cái kia, chúng ta đi trước, đợi lát nữa gặp. Chu Vân Phàm nói, hắn cùng Hứa Dương tới gần Tử Linh Hoa. Trên mặt của bọn hắn mang theo một vẻ khẩn trương, nhưng càng nhiều hơn chính là quyết tâm. Tử Linh Hoa bị người sống khí tức hấp dẫn, cành lá nhẹ nhàng lay động, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Chu Vân Phàm cùng Hứa Dương lưng tựa Tử Linh Hoa, đầu bị cành lá bao khỏa, thân thể của bọn hắn dần dần đã mất đi ý thức, hô hấp của bọn hắn trở nên yếu ớt. Đi thôi, Mộng Tuyền. Tiểu Kiều lôi kéo Mộng Tuyền tay, trong ánh mắt của nàng tràn đầy kiên định cùng dũng khí. Mộng Tuyền nhẹ nhàng gật gật đầu, trong ánh mắt của nàng mang theo một tia sợ hãi, nhưng nàng biết, đây là bọn hắn nhất định phải đối mặt. Theo bọn hắn tiếp cận, Tử Linh Hoa cành lá chậm rãi mở rộng. Phảng phất một cái to lớn tay, nhẹ nhàng mà đưa các nàng vây quanh. Các nàng cảm thấy một trận lạnh buốt từ đỉnh đầu lan tràn đến toàn thân, như là bị một cỗ vô hình ma lực hấp dẫn, chậm rãi bị dẫn dắt tiến Tử Linh Hoa trung tâm. Đột nhiên, một trận trời đất quay cuồng cảm giác đánh tới, các nàng phảng phất bị hút vào một cái vòng xoáy. Trung quanh cảnh tượng trở nên mơ hồ, tim đập của các nàng gia tốc, khẩn trương nắm chặt tay của nhau. Ngay tại các nàng coi là sắp mất đi ý thức thời điểm, hết thảy lại đột nhiên trở nên rõ ràng. Các nàng phát hiện chính mình vậy mà phiêu phù ở trên mặt nước, trung quanh là một mảnh u lam nước hồ, trên mặt nước hiện ra có chút gợn sóng. Phảng phất tại nhẹ nhàng nói cái gì cổ lao bí mật. Tử Linh Hoa cành lá tại các nàng trung quanh khẽ đung đưa, giống như là thủ hộ giả, lại như là người dẫn dắt. Chúng ta đây là tới nơi nào? Mộng Tuyền thanh âm có chút run rẩy, con mắt của nàng tại bốn phía nhanh chóng liếc nhìn, ý đồ tìm tới đường ra. Hẳn là đạt tới quỷ giới. Tiểu Kiêu thanh âm bình tĩnh, nhưng nàng trong ánh mắt lại để lộ ra một tia không dễ dàng phát giác kiên định. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Mộng Tuyền mu bàn tay, cho nàng một chút an ủi. Chu Vân Hoàng cùng Hứa Dương cũng nổi lên mặt nước, sắc mặt của bọn hắn có chút tái nhợt, nhưng trong mắt nhưng lại có thám hiểm giả hưng phấn. Bọn hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện nước hồ bên bờ, quỷ giới cảnh tượng dần dần rõ ràng. Bên hồ là một mảnh hoang vu thổ địa, trên thổ địa mọc đầy hình thù kỳ quái thực vật, bọn chúng tản ra quang mang nhàn nhạt, giống như là trong bầu trời đêm ngôi sao. Xa xa dãy núi bao phủ tại trong sương mù, phản phất ẩn giấu đi vô số thần bí cố sự. Chúng ta phải cẩn thận. Chu Vân Phàm nhắc nhở, thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực. Hắn ngắm nhìn bốn phía, tìm kiếm khả năng nguy hiểm. Ngọc Viên cùng Tiểu Kiều cũng nhẹ gật đầu, các nàng theo sát phía sau, bốn người cẩn thận từng ly từng tí dọc theo bên hồ tiến lên. Nước hồ tại các nàng dưới chân vỗ nhẹ nhẹ đánh, phát ra từng đợt thanh âm mê mái. Nước hồ thâm thúy, phản phất có thể thôn vệ hết thảy quan mang, trên mặt hồ nổi lơ lửng vô số phiêu diêu u hồn, bọn chúng có khuôn mặt dữ tợn, có thì tưởng hòa an bình. Hồ nước chung quanh là một mảnh rừng cây rậm rạp, cây cối cao lớn mà cổ lão, cành lá ở giữa mơ hồ có thể thấy được lấp loé quỷ hỏa. Oa, nơi này thật đẹp a. Ngộ Tiền trong thanh âm mang theo một tia ngạc nhiên, con mắt của nàng trợn tròn lên, phản phất thấy được một cái chuyện cổ tích thế giới. Tiểu Kiêu ánh mắt đảo qua bốn phía, trên mặt của nàng lộ ra một chút vui mừng, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, nơi này mặc dù mỹ lệ, nhưng cũng tràn đầy nguy hiểm. Chúng ta nhất định phải hành sự cẩn thận. Bọn hắn dọc theo bên hồ đường nhỏ tiến lên, ven đường hoa cỏ tản ra nhàn nhạt mùi thơm, trong không khí tràn ngập một tia khí tức quỷ dị. Quỷ giới cây cối tựa hồ cũng có được sinh mệnh của mình, bọn chúng lá cây khẽ đung đưa, phảng phất tại nói nhỏ. Đột nhiên, một trận gió lạnh thổi qua, mấy mảnh lá rụng theo gió bay xuống, rơi vào đầu vai của bọn hắn. Tiểu Kiêu nắm thật chặt trên người áo choàng, nàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ gặp vùng trời kia bị mây đen bao phủ, mơ hồ có thể thấy được tiệm điện sẽ qua. Chúng ta đến tăng tốc bước chân. Tiểu Kiêu thấp giọng nói ra, trong thanh âm của nàng mang theo một tia cảm giác cấp bách. Nàng lôi kéo Ngộng Tuyền tay, bước nhanh hơn, dọc theo đường nhỏ hướng chỗ sâu đi đến. Thân ảnh của bọn hắn tại quỷ giới trong rừng trên đường nhỏ dần dần biến mất, chỉ để lại một màn kia nhàn nhạt mùi thơm, tràn ngập trong không khí ra. Vậy chúng ta, sau đó đi nơi nào tìm bán luôn? Tiểu Kiêu vừa đi vừa hỏi, ánh mắt của nàng tại bốn phía liếc nhìn, ý đồ bắt được bất luận cái gì khả năng tin tức hoặc manh mối. Căn cứ trước đó cái kia tiểu đầu mục ngân lang lời nói, bọn hắn hình như là đem kỳ họa chĩa xem như chu tước chớp lóe. Hứa Dương thanh âm trầm thấp, lông mày của hắn quá chặt, tựa hồ đang cố gắng nhớ lại lấy ngân lang mỗi một chữ. Chu tước chớp lóe, đây là cái gì? Ngoại hiệu sao? Ta giống như trước kia nghe nói biển đối diện Nhật Xuất Quốc có cái tia chớp vàng. Chu Vân Phàm cau mày, trong ánh mắt của hắn lóe ra hồi ức qua mang, nhưng rất nhanh lại ảm đạm xuống, hắn lắc đầu, nhưng là không có trả lời tại đốt. Ngộ Tuyên mỉm cười, trong ánh mắt của nàng để lộ ra một tia lý giải, đó phải là bán ngôn, có thể cùng ký họa chĩa lẫn lộn, cũng chỉ có hắn thanh âm của nàng kiên định, trong giọng nói mang theo một tia tự tin. Chương 250, một loại nào đó quen biết cũ. Chương 250, một loại nào đó quen biết cũ. Các ngươi nhìn. Hứa Dương ánh mắt xuyên qua mê vụ, phương xa một cái thành nhỏ dần dần hiện hiện, thành trì hình dáng bị tuế nguyệt ăn mòn pha tạp không chịu nổi, những cái kia tường đá sớm đã thủng trăm ngàn lỗ, phản phất nói vô tận hoàng vu cùng rách nát. Trong thành, bụi cỏ hoang sinh, cây khô đang nằm, chợt có mấy cái cô chim từ vách nát tường siêu ở giữa bay qua, phát ra thê lương gào thét. Mà tại thành trì một góc, một sợi quỷ dị khói mù lượn lờ, phản phất có cái gì vật bất tường đang chậm rãi hoạt động. Chu Vân Phàm trong mắt lóe lên một tia ánh sáng hy vọng, hắn đội vàng nói, chúng ta hẳn là đi qua hỏi một chút, có lẽ người nào gặp qua hắn đâu. Trong âm thanh của hắn mang theo vẻ hưng phấn, phản phất rốt cuộc tìm được một chút hy vọng sống. Đúng lúc này, trên mặt đất đột nhiên truyền đến một trận tiếng vang quỷ dị, phản phất có thứ gì ở phía dưới núp nhích máy móc. Mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt, bùn đất bung lỏng, trong cái khe chui ra rất nhiều ác quỷ. Những ác quỷ này khuôn mặt bặm mẹo, con mắt lồi ra, làn da bảy biện ra quỷ dị màu xám trắng, móng tay của bọn nó bén nhọn như lao, khóe môi nhếch lên làm cho người buồn nôn dáng tươi cười. Gặp qua cái gì a? Có phải hay không vị tiểu cô nương này phu quân a? Một cái quỷ quái thanh âm từ trong đám người truyền đến, thanh âm của nó khàn giọng mà âm trầm, tựa như là từ địa ngục chỗ sâu truyền đến. Nó hướng Tiểu Kiều khinh bạc duỗi ra tay của mình, trong ánh mắt tràn đầy tham lam cùng ác độc. Tiểu Kiều biến sắc, đang muốn sử dụng linh lực tự vệ, nhưng mới bỗng nhiên phát giác chính mình thế mà không cách nào điều động một tia linh lực. Trong ánh mắt của nàng hiện lên vẻ kinh hoàng, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Ngộ Tuyền cũng là gần như đồng thời phát hiện vấn đề này, sắc mặt của nàng đồng dạng trở nên khó coi. Nguy rồi, linh lực thế mà hoàn toàn vô hiệu. Tiếng nói của nàng chưa rơi, liền cảm thấy một cỗ cường đại áp lực từ bốn phương tám hướng ập tới, thân thể của nàng không tự chủ được lui về sau một bước, trong tay hồi mộng tiên lăng bởi vì không có linh lực mà mất đi hiệu lực, trên không trung chập chờn. Bốn phía bọn quỷ quái phát ra một trận chói hai cười quái dị, tiếng cười kia tại trống trải quỷ giới trong thành quanh quẩn, như là địa ngục các ma tại chúc mừng. Ánh mắt của bọn hắn tại bốn người trên thân đảo qua, tràn đầy trêu tức cùng trào phúng, phảng phất tại nói, chỉ là mấy cái phàm nhân, cũng dám đến chúng ta quỷ giới dương ai. Hứa Dương thì là hoàn toàn như trước đây không có sức chiến đấu, thân thể của hắn trong gió khẽ đung đưa, tựa như một gốc không có rễ cỏ. Nếu không phải vì cứu ra đồng bạn, cái này sức chiến đấu là không bảo cụ khai phát người phong khoáng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lý do đi vào quỷ giới, cho dù là đã ở chỗ này sống tạm sau đời. Tại trong nhóm người này, chỉ có Chu Vân Phàm trên thân phát ra có chút ánh sáng, đó là một loại nhu hòa, phản phất đến từ một thế giới khác quan mang. Trong mắt của hắn hiện lên một tia kiên định, phản phất tìm được hy vọng, Phật quang chi lực. Cũng có trách, trong địa ngục cũng có Phật ở. An ta một quyền. Chu Vân Phàm nói, không sợ hai chút nào vọt thẳng hướng về phía những quỷ quái kia. Bước tiến của hắn kiên định mà hữu lực, phản phất quyết tâm của hắn có thể xuyên thấu hết thảy khói mù. Một cái quỷ quái rút ra bên hông tràn đầy vết dỉ đao, phát ra một tiếng uy hiếp gào thét, bổ về phía Chu Vân Phàm. Chỉ nghe thanh thúy một tiếng, đao chém vào Chu Vân Phàm phần tay Phật quang hộ giáp bên trên, trong nháy mắt rách dưới đao một phân thành hai, vẩy ra ra điểm điểm hỏa tinh. Chu Vân Phàm trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, hắn càng chắc chắn năng lực của mình tại quỷ giới cũng là có thể sử dụng. Hắn một đấm đánh vào cái này quỷ quái bên trên, lực đạo mười phần, trực tiếp đem quỷ quái đánh rất mấy quả răng, máu tươi vẩy ra. Trung quanh bọn quỷ quái mắt thấy một màn này, nét mặt của bọn hắn từ phách lối biến thành hoảng sợ. Những cái kia nguyên bản phô trương thanh thế quỷ quái, giờ phút này vậy mà quỳ xuống cầu xin tha thứ, thân thể của bọn hắn run rẩy, trong thanh âm mang theo sợ hãi cực độ lớn. Đại tiên bọn họ, chúng ta sai, van cầu ngài tha mạng a. Chu Vân Phàm dừng bước lại, trong ánh mắt của hắn không có vừa rồi phẫn nộ, thay vào đó là một tia lạnh nhạt. Hắn nhìn xem những quỷ quái này, ngữ khí bình tĩnh nói, không phải là các ngươi sai, là các ngươi không nên xuất hiện tại địa phương không nên xuất hiện. Bọn quỷ quái nghe được Tiểu Kiều phách lối lời nói, thân thể không tự chủ được run rẩy dữ dội hơn. Bọn hắn nguyên bản cũng bởi vì Chu Vân Phàm cường đại mà cảm thấy sợ hãi, hiện tại lại nghe thấy Chu tức chớp lóe cái danh hiệu này, càng là cảm thấy phản phất xúc động cái gì cấm kỵ. Mấy cái quỷ quái không khỏi nhìn thoáng qua nhau, nét mặt của bọn hắn bên trong đã có kinh ngạc cũng có kính sợ. Tiểu Kiều đột nhiên cũng học lên kỳ họa chia loại kia phách lối, thử biết sợ sao? Chúng ta thế nhưng là Chu tức chớp lóe đồng bạn. Tiểu Kiều trong giọng nói mang theo vài phần khiêu khích, trong ánh mắt của nàng lóe ra bất khuất quan mang, tựa như là một cái bất khuất chim nhỏ. Chu tước chớp lóe, mấy cái quỷ quái nghe được cái danh hiệu này không khỏi càng thêm quăng tới ánh mắt khác thường, trong đó một chút nhát gan quỷ quái thậm chí bắt đầu lặng lẽ lui lại, để tránh bị cuốn vào trận này đột nhiên xuất hiện phong ba. Mấy người các ngươi nhìn xem giống như là vừa mới chết mới quỷ, cho nên chúng ta mới dám can đảm khi dễ, không nghĩ tới là Chu Tức chớp lóe bằng hữu, thất kính một cái lao quỷ giải thích, thử nghiệm làm dịu cái này lúng túng chẳng cảnh. Cái kia, các ngươi biết hắn ở đâu sao? Mộng Tiền trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy, trong ánh mắt của nàng tràn đầy xin giúp đỡ cùng tuyệt vọng. Chu Tước chớp lóe hắn, nghe nói đã bị Quỷ Vương đại nhân giết đi một cái quỷ quái, thanh âm trầm thấp mà âm trầm, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại cười trên nỗi đau của người khác khoái cảm. Câu nói này giống như một đạo kinh lôi, bổ vào Mộng Tiền trong lòng, nàng cả người đều ngồi liệt trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, và môi run nhẹ nhẹ, phảng phất không thể nào tiếp thu được hiện thực tàn khốc này. Ngay tại mấy người lâm vào tin tức này đã kích lớn lúc, đột nhiên, không biết từ nơi nào xuất hiện mấy cái miêu yêu nhảy tới bên cạnh bọn họ. Một cái thân mặc hoa lệ mèo áo nữ tính miêu yêu ưu nhã rơi xuống đất, con mắt của nàng ở trong màn đêm lóe ra trí tuệ quang mang, mà bên người nàng nhỏ miêu yêu bọn họ thì tò mò nhìn chung quanh, ánh mắt của bọn nó lớn mà tròn, tò mò đánh giá bốn phía hết thảy. Đúng vậy à, hắn lại chết, các ngươi lại đang khi dễ không cẩn thận tiến vào quỷ giới người sống đúng không? Nữ tính miêu yêu thanh âm thanh thúy mà hữu lực, trong giọng nói của nàng mang theo một tia không thể nghi ngờ uy nghiêm. Sự xuất hiện của nàng, phản phất là mấy cái này cô độc nữ nhân mang đến một tia hy vọng. Nhỏ miêu yêu bọn họ cũng nhao nhao bật lên, vây quanh mấy người xoay quanh, bọn chúng móng đuốt nhỏ trên không trung xẹt qua, mang đến một trận nhẹ nhàng gió. Chu Vân Phàm cảnh giới thần thái cùng trên thân cái kia có chút lấp lóe Phật quang để cầm đầu miêu yêu Tử Lâm không khỏi thu hồi nàng móng đuốt sắc bén kia. Trong ánh mắt của nàng để lộ ra một tia ôn nhu, nàng ưu nhã lui ra phía sau một bước, chậm rãi thả ra trong tay vuốt mèo, phản phất tại hướng Chu Vân Phàm biểu hiện ra nàng vô hại. Ta là Chu Tức chớp lóe, thủ hạ tín nhiệm nhất miêu yêu quỷ, Tử Lâm, mấy cái này là của ta bọn nhỏ. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không tổn thương các ngươi. Ta thế nhưng là Chu Tức đại nhân nuôi lớn, đối với nhân loại rất hữu hảo. Chương 251, ngày xưa không tại chương 251, ngày xưa không tại nghe xong Tử Lâm tự giới thiệu, thanh âm của nàng như là chim sơn ca giống như dễ nghe, nhưng ở quỷ giới cái này tràn ngập quỷ dị địa phương, lại có vẻ đặc biệt làm người khác chú ý. Tử Lâm trong giọng nói mang theo một tia ôn nhu, trong ánh mắt của nàng tràn đầy đối với chuyện cũ hoài niệm, ta là Chu Tức chớp lóe, thủ hạ tín nhiệm nhất miêu yêu quỷ, Tử Lâm, mấy cái này là của ta bọn nhỏ. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không tổn thương các ngươi. Ta thế nhưng là Chu Tức đại nhân nuôi lớn, đối với nhân loại rất hữu hảo. Các hài tử của nàng, những cái kia lông xù nhỏ miêu yêu bọn họ cũng đi theo nàng lui ra phía sau, bọn chúng cái mũi nhỏ hơi nhíu lên, cảnh giác nhìn xem bốn phía, nhưng trong mắt lại không có chút nào địch ý. Bọn chúng tại Tử Lâm gia hiệu bên dưới chậm rãi làm thành một cái vòng tròn, phảng phất tại vì bọn họ những người bạn mới cung cấp bảo hộ. Nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện miêu yêu, Mộng Tiền trong đầu đột nhiên hiện lên một cái hình ảnh quen thuộc, con mắt của nàng trợn tròn lên, đã từng bá ngôn mãi mãi Chu Thị cùng mình giao lưu ký ức giống như thủy triều vào tới, chẳng lẽ các ngươi là bá ngôn hắn khi còn bé cảm giác gác ý lúc cứu được mèo cái, còn có những ngày mèo con. Tử Lâm trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, biểu lộ trong nháy mắt vẻ mặt tươi cười, còn nhích tới gần, ngươi thế mà biết chuyện này, xem ra là chủ nhân quen biết người, mà lại quan hệ không ít ta. Nếu không phải là cùng lão phu nhân nhận biết, Chu Tước đại nhân một mực rất quan tâm những tiểu gia hỏa này, chúng ta cũng là một mực bồi tiếp hắn lớn lên, chỉ là làm sủng vật tuổi thọ có hạn, ta sớm tại mấy năm trước liền qua đời, mấy tiểu gia hỏa này cũng là trước sau thọ hết chết giả, cũng tới đến nơi này. Chu Vân Phàm có chút buông lòng bả vai, hắn nhìn xem Tử Lâm, trong ánh mắt để lộ ra một tia nghi hoặc, nhưng càng nhiều hơn là thích nhiên. Hắn nhẹ gật đầu, thì ra là thế. Khó trách Mộng Tuyền vẻ mặt tràn đầy kinh hỉ cùng cảm khái, nàng kích động đứng người lên, tiến về phía trước một bước, trong mắt lóe ra lệ quang, nói như vậy, bá ngôn hắn, ngươi biết hắn ở đâu? Tử Lâm trong ánh mắt lóe ra kiên định, đương nhiên rồi, chủ nhân sau khi hắn chết, bốn chỗ du đãng không có đầu thai, từ quỷ kia nữ vương trong tay cứu không ít cô hồn dã quỷ, cái kia ngay cả địa phủ đều e sợ cho tránh không kịp, nữ quỷ vương đều muốn cho chủ nhân mấy phần mặt mũi. Nữ quỷ vương không phải nam sao? Hứa Dương vẫn cho là quỷ vương là nam tính, thật không nghĩ tới lại là nữ tính. Tử Lâm nhẹ nhàng cười cười, trong ánh mắt để lộ ra vẻ kiêu ngạo. Đều thời đại nào, đường triều còn có võ chút thì thiên đại thánh hoàng đế a, các ngươi những này thời đại mới đệ tử không biết sao? Trong giọng nói của nàng mang theo một tia trêu chọc, nhưng trên mặt lại tràn đầy đối với thời đại kia luôn tới. Cái kia, bá ngôn không có chết đúng không? Mộ Tiền trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy, ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm Tử Lâm, đang mong đợi có thể từ trong miệng của nàng đạt được một cái khẳng định đáp án. Tử Lâm khẽ rũ mắt xuống màn, trầm tư một lát, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, trong thanh âm của nàng mang theo một tia bất đắc dĩ, chết, chỉ là tương đối khái niệm đi, dùng chủ nhân lời nói, hắn chỉ là rời đi nhân giới, đi tới quỷ giới mà thôi, nhưng là nếu như nơi này chết, đó phải là hồn phi phách tán đi. Tử Lâm vỗ đầu một cái, đột nhiên lộ ra đáng yêu mấy phần, khoe miệng của nàng có chút dương lên, lộ ra vẻ lúng túng dáng tươi cười, không có ý tứ, ta là để chủ nhân hắn ngay tại tu du thành bên trong tọa trấn đâu, chỉ là cái kia nữ quỷ vương suốt ngày gieo rắc lời đồn, nói chủ nhân đã chết, cơ bản mỗi ngày đều sẽ chết một lần, quen thuộc liền tốt. Quá tốt rồi, tiểu tiểu cùng Mộng Tuyền nhìn nhau cười một tiếng, cuối cùng là yên tâm xuống tới. Trên mặt của bọn hắn lộ ra nụ cười vui mừng, căng cứng thần kinh cũng buông lỏng rất nhiều. Tọa trấn, ta còn tưởng rằng bá ngôn trải qua mấy ngày nay liền đã biến thành chư hầu một phương thế lực đâu. Hứa Dương trong lời nói mang theo một tia trêu tức, nhưng hắn trong mắt lại ẩn giấu đi đối với bá ngôn kính nể. Mấy ngày, chủ nhân tại quỷ giới đã mấy năm nghe được Tử Lâm lời nói, những người khác cảm giác không thể tin được. Trên mặt của bọn hắn lộ ra biểu tình khiếp sợ, khó có thể tin lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt. Quỷ giới thời gian, quỷ giới một năm mới nhân giới một ngày. Tử Lâm lời nói giống một đạo thiểm điện sẽ qua, Tiểu Kiều trong đầu trong nháy mắt lóe lên rất nhiều hình ảnh, nàng ý thức được chính mình khả năng hay là đến chậm. Sắc mặt trở nên tái nhợt, chuôi kiếm trong tay run nhẹ nhẹ. Cái này sao có thể? Hứa Dương trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy, trong lòng của hắn tràn đầy tiếc nuối cùng ấy nấy. Chu Vân Phàm đi đến Tiểu Kiều bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi, đừng lo lắng, bá ngôn hắn là cái kiên cường người, vô luận là ở đâu, hắn đều có thể tìm tới vị trí của mình. Tử Lâm trong ánh mắt để lộ ra một tia nặng nề, nàng nhẹ nhàng nói ra, đúng vậy, chủ nhân hắn một mực tại cố gắng, vì cái này quỷ giới hòa bình, một mực tại cùng cái kia nữ quỷ vương đối kháng, bất quá không biết có phải hay không là chủ nhân tương đối lợi hại, thế mà có thể cùng cái kia nữ quỷ vương đánh cược, nói nàng tuyệt đối không cách nào xâm lấn nhân giới, cho dù là hắn không can dự tình huống giới, nhân giới đám người cũng sẽ không để nàng được như ý. Mộng Tuyền bọn người nghe đến đó, sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Hứa Dương cau mày, hắn thấp giọng tự nói, vậy nếu như bá ngôn can thiệp nữa nha, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa, hắn một khi xuất thủ, phá vỡ trước đó ước định sẽ như thế nào? Tử Lâm vẻ mặt thành thật nói, làm ước định điều kiện, chủ nhân nếu như xuất thủ, liền không thể không liền đáp ứng cái kia nữ quỷ vương ba chuyện, nhưng là chủ nhân cũng không biết làm sao trở về, dù sao nhục thân bị đoạt xá, cũng không biết làm sao trở về, như thế nào lại can thiệp. Mộng Tuyền trong lòng dâng lên một cỗ bất an, nàng cầm thật chặt chuôi kiếm trong tay, trong mắt lóe ra kiên định và mang, mặc kệ như thế nào, chúng ta đều muốn tìm tới bán luôn, có chuyện rất trọng yếu cần ở trước mặt cùng hắn nói mới được. Tốt, các ngươi đi theo ta đi. Tử Lâm cùng mặt khác nhỏ con mang theo mấy người tiến về cách đó không xa Tu Du Thành, nguyên lai đây chính là bá ngôn vị trí. Mấy người theo Tử Lâm xuyên qua từng đầu u ám ngõ nhỏ, Tu Du Thành trong bóng đêm tràn ngập một loại thần bí không khí. Mộng Tuyền bọn người không khỏi ngước đầu nhìn lên, chỉ gặp trên tường thành ánh đèn lấp lóe, giống như sao dày đặc tô điểm bầu trời đêm. Cái này Tu Du Thành lại là chuyện gì xảy ra? Chu Vân Phạm vừa đi vừa hỏi, trong ánh mắt của hắn tràn ngập tò mò. Gia hỏa này trong nhà là Tu Du Huyễn Cảnh, liền liên thành cũng là bộ dạng này đặt tên. Tử Lâm dừng bước lại, quay đầu nhìn bọn hắn một chút, trong ánh mắt của nàng hiện lên một tia hoài niệm. Ngay từ đầu đi vào quỷ giới, mặc kệ là người hay là yêu đô rất mê mang, cũng không có trong truyền thuyết hắc bạch vô thường mang bọn ta đầu thai, địa phủ hoàn toàn chính là không trật tự trạng thái, cơ hồ tất cả mới tới người đều sẽ bị nữ quỷ vương bắt đi, mạnh lưu lại vì nàng khai cương thác thổ, yếu thì bị hấp thu trở thành người khác quỷ lực. Chương 252 phản ứng dây chuyển. Chương 252 phản ứng dây chuyển. Tử Lâm lời nói như là nhu hòa gió, mang theo một tia mỏi mệt cùng bất đắc dĩ, thanh âm của nàng tại trống trải trên đường phố quanh quẩn, phản phất tại hướng người đi đường qua lại nói bọn hắn gian khổ lịch trình. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái kia rách nát Tu Du Thành, trên tường thành gạch đá đã pha tạp không chịu nổi, trong khe hở mọc ra cỏ dại, một trận gió nhẹ thổi qua, mang đến trận trận bụi đất. Chúng ta trước đó cũng bất quá là trốn chạy khắp nơi, chỉ là sống tạm. Tử Lâm trong thanh âm mang theo một tia đắng chát, ánh mắt của hắn xuyên qua thời không, phản phất về tới đoạn kia nghĩ lại mà kinh đi qua, tại trong bóng tối vô tận, chúng ta giống lục bình không dễ, phiêu bạc không chừng, chỉ vì sinh tồn mà dãy rủa. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, lại một lần nữa vây bắt phía dưới, chúng ta cơ hồ cùng đường mặt lộ, ngay tại tuyệt vọng thời khắc, một lần tỉnh cờ bị chủ nhân cấp cứu xuống tới. Tử Lâm trong mắt lóe lên một tia cảm kích, đương nhiên, hắn cũng không có nhận ra chúng ta cũng là may mắn mà có trước kia đợi tại chủ nhân bên người, nhớ kỹ một chút hắn tu luyện tâm pháp, cho nên chúng ta sau khi chết cũng có được bộ phận bị lực. Nói xong, nàng nhìn một chút đồng bạn bên cạnh, trên mặt của bọn hắn mặc dù mang theo mọi mệt, nhưng trong mắt nhưng lại có bất khuất quan mang. Bọn hắn đi theo Tử Lâm, chậm rãi đi vào nội thành. Cùng bên ngoài rách nát Tu Du Thành so sánh, nội thành lại là một phen khác cảnh tượng. Nơi này người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Hai bên đường phố, cửa hàng săn sát, hàng rong nhấc lên đầy nhiều loại hàng hóa, từ nhân gian mỹ thực đến quỷ vực kỳ chân dị bảo, cái gì cần có đều có. Nhân quỷ cùng đám yêu quỷ ở chỗ này sinh hoạt chung một chỗ, mặc dù nhìn như lộn xộn, nhưng mỗi người đều đang bận rộn lấy chính mình sinh kế, giữa lẫn nhau dựa vào nhau mà tồn tại, tạo thành một loại kỳ lạ hài hòa. Nhìn chỗ nào đều không hài hòa, có thể chỗ nào nhưng đều là hài hòa dáng vẻ. Chu Vân Phàm không khỏi cảm khái và vần, ánh mắt của hắn đảo qua những cái kia bận rộn người cùng yêu quái thân ảnh, trong lòng dâng lên một cô ấm áp, rõ ràng là quỷ giới, lại dị thường hài hòa. Trên đường phố đèn lồng tỏa ra mỗi người gương mặt, thần thái của bọn hắn khác nhau, có đàm tiếu vui vẻ, có mặt ủ mày chau, nhưng mỗi người trong mắt đều để lộ ra đối với cuộc sống yêu quý cùng chấp nhất. Tử Lâm biết, nơi này mặc dù không phải nhân gian, nhưng tương tự có thuộc về bọn hắn sung sướng cùng bi thương. Hắn hít sâu một hơi, cảm nhận được phần này đặc biệt hài hòa, trong lòng không khỏi sinh ra một tia hướng tới. Có lẽ, tại cái này nhìn như hỗn loạn trong thế giới, chân chính hài hòa chính là đến từ mọi người đối với sinh hoạt yêu quý cùng đối với tương lai mong đợi. Trong lúc bất chợt thành thị trên đại lộ rối loạn tương mừng, một nhóm hung ác gác quỷ mở đường, một cái quý khí mười phần nữ tử, nàng cưỡi tại quỷ mã bên trên, dáng người thẳng tắp, một thân hỏa vũ dệt váy tay áo bồng bềnh, phảng phất tự mang một cô vô hình khí chẳng. Mặt mũi của nàng đẹp đẽ, giữa lông mày lộ ra mấy phần uy nghiêm, nhưng lại không mất nữ tính ôn nhu. Đôi tròng mắt kia phảng phất có thể nhìn rõ lòng người, thâm thúy bên trong mang theo một tia thần bí. Trong đám người thanh âm xì xào bàn tán liên tiếp, có hâm mộ, có sợ hãi. Tử Lâm bên cạnh, Ngọc Tuyền cùng Tiểu Kiều cũng gia nhập đám người vây xem, trong mắt của các nàng lóe ra hiếu kỳ cùng vẻ hưng phấn. Cô gái này quỷ vương đại nhân thật là tốt, nhìn một cái béo quỷ phát ra cảm thán. Người cũng đừng choáng váng, đây chính là ăn tươi nuốt sống quỷ vương bên cạnh gầy quỷ nói. Tử Lâm đứng tại trên nóc nhà, đưa mắt nhìn đám kia hung ác gác quỷ mở đường, trong lòng không khỏi nổi lên một tia lo âu. Nàng nhìn thấy nữ tử kia, chính là tại quỷ giới độc bá nhất phương nữ quỷ vương Lãnh Sương Khởi, liền xem như tại quỷ giới sinh tồn đã lâu Tử Lâm, cũng chưa từng khoảng cách gần gặp qua nữ quỷ vương, Tương truyền nữ quỷ vương xưa nay không tùy tiện xuất động, cho tới nay đều là để cho thủ hạ quỷ tướng xuất mã làm thay làm việc. Tử Lâm nhảy xuống, rơi vào cạnh đường đi trên một tảng đá, hắn nhìn xem nữ quỷ vương, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, đây là có chuyện gì? Cái này Lãnh Xương Khởi không phải nói sẽ không tới quấy rầy chủ nhân sao? Thật sự là kỳ quái. Mà Long Huyết Minh bốn người nhìn thấy trên đường phố náo nhiệt cũng tới đi xem một chút đến một chút náo nhiệt, trên đường phố tiếng ồn ào như là thủy triều bình thường, một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên. Chu Vân Phàm cùng Hứa Dương ở trong đám người cố gắng dây dụa, thân ảnh của bọn hắn tại rộn rộn ràng ràng trong đám người lộ ra đặc biệt nhỏ bé. Chu Vân Phàm khuôn mặt căng cứng, trên trán dịn ra mồ hôi mịn, hắn không ngừng mà hướng về phía trước chen, hy vọng có thể tìm tới Tiểu Kiều. Mà Tiểu Kiều thì bất hạnh đất bị một cái béo quỷ đụng thẳng, cái kia béo quỷ có thể là uống một chút rượu, đi lại tập tễnh, không để ý liền đem Tiểu Kiều gạt ra đám người, nàng a một tiếng kêu sợ hãi, đã mất đi cân bằng, ngã sấp xuống tại ở góc trên đường phố, cũng ngăn cản lại nữ quỷ vương đường, khiến cho không ít các quỷ binh xông tới. Lớn mật, các ngươi muốn chết a? Dám cản nữ vương đại nhân đường. Ngộ Tuyền thấy thế, trong lòng căng thẳng, bước nhanh về phía trước, nhẹ nhàng đỡ dậy Tiểu Kiều. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy lo lắng, bờ môi run nhẹ nhẹ, nhẹ nhàng nói ra, rất xin lỗi, muội muội ta nàng không phải cố ý. Tiểu Kiều đuốt đuốt bằng đau đầu gối, đứng dậy, trên mặt của nàng mặc dù mang theo một chút dấu đỏ, nhưng nàng trong ánh mắt lại tràn đầy kiên cường. Nàng nhìn về phía Ngộ Tuyền, bị cười lắc đầu, ta không sao. Vừa nhìn về phía những ác quỷ kia, ánh mắt trở nên dị thường hung ác. Nữ quỷ vương, ánh mắt của nàng bén nhạy bắt được một màn này. Cứ việc nàng không có xuống ngựa, nhưng nàng thanh âm lại rõ ràng chuyển khắp toàn bộ khu phố, không có việc gì, chỉ là vừa chết tiểu cô nương thôi, các ngươi không cần ngạc nhiên, nữ nhân sẽ không làm khó nữ nhân. Thanh âm của nàng như là hoàng trung đại lữ, đã uy nghiêm lại dẫn một tia ôn nhu, những cái kia nguyên bản vây xem bọn quỷ quái lập tức thu liệm ánh mắt, đã không còn ý xuất thủ. Nữ quỷ vương tung người xuống ngựa, động tác nhẹ nhàng mà ưu nhã, thân hình của nàng ở trong màn đêm lộ ra càng cao hơn, cái tia thân trường bào màu đỏ ở dưới ánh trăng hiện ra ánh sáng yếu ớt chạy, cơ hồ cùng chung quanh bóng ma hòa làm một thể. Bước tiến của nàng bước vàng, mỗi một bước đều phảng phất đạp ở tiếng lòng bên trên, đã dẫn phát một trận rất nhỏ cộng minh. Đi đến Tiểu Kiều bên người lúc, nàng cúi người góc độ vừa đúng, đã không có để Tiểu Kiều cảm thấy có gáp, lại có thể xuyên thấu qua cặp kia thâm thúy đôi mắt, nhìn thấu Tiểu Kiều sợ hãi của nội tâm cùng chờ mong. Trong mắt của nàng hiện lên một tia đồng tình, đó là trải qua vô số sinh tử quỷ vương, đối với đồng loại gặp phải cộng minh. Nhìn ra các ngươi tỷ muội tình cảm rất tốt, còn trẻ như vậy nếu là cái gì người phụ tình hại chết các ngươi, cứ việc tìm bản vương, Lãnh Xương Khởi, ta nhất định báo thù cho các ngươi. Thanh âm của nàng trầm thấp mà giàu có tư tính, phảng phất từ cổ lao trong sơn động truyền đến, mang theo một loại không nói ra được thần bí. Tiểu Kiều nhẹ gật đầu, trong ánh mắt của nàng tràn đầy cảm kích, khóe miệng có chút dương lên, nhưng này phần dáng tươi cười lại không che giấu được khóe mắt nước mắt. Tạ ơn nữ vương, ta cùng tỷ tỷ là tự nguyện tới đây, chỉ là vì gặp hắn. Chương 253, không biết chương 253, không biết Lãnh Xương Khởi tựa hồ bị Tiểu Kiều lời nói xúc động, trong ánh mắt của nàng hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức lại khôi phục bình tĩnh. Tự nguyện tới đây tìm tới hắn a? Nhìn xem Mộng Tuyển cùng Tiểu Kiều, Lãnh Xương Khởi nhẹ nhàng lấy xuống chính mình tay trái tay phải bên trên vòng tay, đó là một đôi đẹp đẽ vòng tay thân điêu khắc hoa văn phức tạp, tản ra quang mang nhàn nhạt. Nhìn các ngươi tựa hồ khi còn sống cũng là có chỗ tu vi người, nơi này là quỷ giới, không có nhục thể linh hồn, là không có linh lực, đây là bản vương một đôi bảo cụ ngưng linh trạng, có nó, các ngươi tỷ muội liền sẽ không hồn phi phách tán, còn có thể để cho các ngươi có được một chút quỷ lực, thi triển ở nhân gian pháp thuật, để cho các ngươi đủ để tự vệ. Trong thanh âm của nàng mang theo một tia nhu tình, phản phất tại vì bọn nàng tương lai thắp sáng một ngọn đèn sáng. Lãnh Xương Khởi nhảy lên ngựa, động tác kia nhẹ nhàng đến phảng phất nàng cũng không phải là thân chịu trọng thương, mà là vừa mới đạp vào hành trình. Mặt khác, đây là bản vương bảo cụ, bình thường quỷ quái nhìn thấy cũng sẽ không làm khó các ngươi, hy vọng các ngươi sớm ngày tìm tới muốn tìm người. Tiểu Kiều vui vẻ cười, nụ cười của nàng bên trong tràn đầy thích nhiên, nhưng này dáng tươi cười lại giống như là xuyên thấu qua một tầng thật mỏng băng, mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Lãnh Xương Khởi lên ngựa muốn đi, Ngọc Tiên Phảng phát hiểu nữ quỷ vương một chút, nàng đi lên trước, ánh mắt kiên định nói, cũng hy vọng ngài có thể tìm tới ngài muốn gặp người. Lãnh Xương Khởi dừng lại ngựa, trong ánh mắt của nàng hiện lên một tia phức tạp cảm xúc, nàng chậm rãi mở miệng, chỉ mong đi ta tại quỷ giới cũng không tìm tới hắn. Đại đội trưởng bộ dáng gì đều nhanh quên đi, ba vị nữ tử cứ như vậy nhìn nhau, trong ánh mắt của các nàng tràn đầy chờ mong cùng kiên định. Đám người chung quanh mặc dù còn tại rộn rộn ràng ràng, nhưng các nàng ở giữa lại tạo thành một cái vi diệu yên tĩnh không gian. Tại cái này yên tĩnh bên trong, các nàng phảng phất nghe được phương xa tiếng chuông, đó là hy vọng thanh âm xuyên qua thời không, nhẹ nhàng gõ lấy lòng của các nàng phi. Các nàng không biết tương lai mấy người vận mệnh sẽ là cái gì đi hướng, nhưng giờ phút này, tại cái này ồn ào náo động trên đường phố, các nàng cảm nhận được một loại kỳ diệu an ý. Mộng Tuyền nghiêng đầu, nhìn xem nữ quỷ vương Lãnh Xương Khởi cưỡi ngựa đi xa bóng lưng, trong lòng âm thầm nghĩ đến, vị đại nhân này tựa hồ không hề giống trong truyền thuyết như vậy hung ác đâu. Tiểu Kiêu nhẹ nhàng kéo Mộng Tuyền tay, trong giọng nói mang theo một tia vội vàng, phát cái gì ngốc đâu, đi nhanh đi. Thanh âm của nàng nhu hòa mà kiên định, mang theo một loại không thể nghi ngờ lực lượng. Mộng Tuyền bị nàng kéo đến lấy lại tinh thần, nhẹ gật đầu, hai người theo sát phía sau, đi theo Tử Lâm sau lưng, bước lên thông hướng trong thành con đường. Trong bóng đêm, hai bên đường phố đèn lồng dáng dấp hiểu điệu, ánh lửa toát ra, đem toàn bộ thành thị chiếu rọi đến như là mộng cảnh bình thường. Cước bộ của các nàng âm thanh tại ban đêm yên tĩnh này lộ ra đặc biệt rõ ràng, quanh quẩn tại trống trải trên đường phố. Không bao lâu, mọi người đi tới một tòa to lớn trước đại sảnh. Đại sảnh cửa lớn do to lớn màu đỏ thắm cửa gỗ cấu thành, phía trên điêu khắc phức tạp quỷ giới đồ án, để lộ ra một luồng khí tức thần bí. Cửa từ từ mở ra, một cỗ ấm áp khí tức đập vào mặt, nương theo lấy mùi thơm nhàn nhạt, để cho người ta cảm thấy thể xác tinh thần thư sướng. Các ngươi chờ ở bên ngoài lấy, chúng ta đi vào trước báo cáo. Tử Lâm cùng mấy người nói, trước hết đi vào. Bước vào đại sảnh, một cỗ nồng đậm thần bí không khí đập vào mặt. Mở tối trong chậu than, hỏa diễm chập chờn, nhảy vọt ánh lửa chiếu rọi ở trên vách tường, bỏ ra pha tạp quang ảnh. Cao cao trên vương tọa, một tên nam tử mặc áo hồng chính nhắm mắt suy tư điều gì. Dáng người của hắn thẳng tắp, hai đầu lông mày mang theo một tia không dễ dàng phát giác sầu lo. Tại quỷ giới ngưng lại mấy năm bán ôn, bề ngoài bên trên không có quá nhiều biến hóa, ánh mắt của hắn vẫn như cũ thâm thúy, nhưng rõ ràng nhất là trên gương mặt nhiều chút gốc râu cằm, cái này khiến nguyên bản cũng có chút u buồn bán ôn, tăng thêm mấy phần tang thương cùng thành thục khí chất. Chủ nhân, Tử Lâm cùng Miêu Yêu tổ toàn viên trở về. Miêu Yêu Tử Lâm quỳ trên mặt đất, thân hình của nàng hơi có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng này song mắt mèo lại lóe ra kiên định qua mang. Nàng nhỏ Miêu Yêu bọn họ cũng nhất nhất quỳ xuống, ánh mắt của bọn nó lóe ra trung thành cùng kính sợ, cùng nhau hướng Bá Nôn cùng kính hồi báo. Bá Nôn vẫn từ từ nhắm hai mắt, phảng phất lâm vào độ sâu trầm tư, hô hấp của hắn bình ổn mà chậm chạp, tựa hồ thật ngủ thiếp đi. Nhưng mà tay của hắn lại tại trong lúc lơ đãng nắm chặt vương tọa lan can, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà chấm bệnh. Bá Nôn ngậm tuyền kìm nén không được kích động của mình, cước bộ của nàng nhẹ nhàng lại cấp tốc, trực tiếp xông vào đại sảnh. Trong thanh âm của nàng mang theo một tia vội vàng cùng vui sướng. Một cử động kia đánh thức Bá Nôn, hắn bỗng nhiên mở mắt ra, đập vào mi mắt là mộng tuyển màu tím hồi mộng tiên lăng, nàng chính chậm rãi hướng mình đi tới, tản ra ánh sáng lưu hòa. Phía sau là Tiểu Tiểu, trong ánh mắt của nàng tràn đầy chờ mong cùng khẩn trương, mà chống lạnh một mặt bất đắc dĩ cùng nhau Chu Vân Phàm thì đứng ở một bên, khoe miệng của hắn có chút dương lên, phảng phất tại im lặng nói, ngươi ra hỏa này, cuối cùng là tìm tới ngươi. Bá Nôn nhìn rất kích động, trong ánh mắt tràn đầy kích động cùng vui sướng, nhưng hắn đột nhiên rất tận lực xoay người, đưa lưng về phía mấy người, thanh âm của hắn lạnh lẽo cứng rắn mà trầm thấp, Tử Lâm, người tốt gan to, đi nơi nào tìm đến mấy cái này cô hồn dã quỷ? Tranh thủ thời gian cho ta đem bọn hắn đuổi đi. Ngọc Tuyền, Tiểu Kiều cùng Chu Vân Phàm đều thất kinh, bọn hắn không hiểu Bá Nôn vì sao đột nhiên như vậy nghiêm khắc, trên mặt của bọn hắn đều lộ ra không giảng hòa biểu tình kiếp sợ. Ngươi có ý tứ gì? Tiểu Kiều trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ, trong ánh mắt của nàng lóe ra bất mãn cùng nghi hoặc. So với Tiểu Kiều, Ngọc Tuyền thì là tỉnh táo được nhiều, trong ánh mắt của nàng không có lửa giận, chỉ có thật sâu thất vọng cùng không dám tin. Cái gì? Ngươi biết chúng ta vì cứu ngươi bỏ ra bao nhiêu tình lực sao? Hứa Dương trong giọng nói mang theo phẫn nộ cùng kích động, hắn tiến về phía trước một bước, ngay tại mở miệng giải thích, đã thấy một chi vô hình lăng lệ khí kiếm đột nhiên xuất hiện cắm ở chân hắn trước, gắt gao dán sát vào giày của hắn đầu, không sai chút nào. Cái kia khí kiếm như là lưới dao bình thường, băng lãnh mà bén nhọn, lập tức tan thành mây khói. Bá Nôn tu vi tại quỷ giới ở bên trong lấy được rèn luyện, điểm này mọi người đều biết, một kiếm kia tốc độ cùng độ chính xác, để cho người ta không dám kinh thường. Chu Vân Phàm cùng Hứa Dương đều bị bất thình lình biến hóa giật nảy mình, bọn hắn nhìn xem Bá Nôn bóng lưng, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng lo lắng. Tử Lâm trong lúc nhất thời cũng không biết muốn nói gì, trong ánh mắt của nàng lóe ra phức tạp cảm xúc, đã có đối với chủ nhân kính sợ, cũng có đối với sắp đuổi đi chủ nhân quen biết cũ bọn họ bất đắc dĩ. Tử Lâm nhìn xem Hứa Dương chân trước biến mất khí kiếm, nàng nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật dài, sau đó mở mắt ra, đem móng vuốt vươn ra, dựa theo Bá Nôn ý tứ nói ra trái lương tâm lời nói, thật có lỗi, chủ nhân, ta chỉ là ngẫu nhiên gặp mấy người này, cái này đuổi bọn hắn đi. Chương 254, chất vấn chương 254, chất vấn còn lại nhỏ Miêu Yêu bọn họ cũng nhao nhao vươn móng vuốt, ánh mắt của bọn nó trợn tròn lên, hai nhọn dựng thẳng lên, phát ra động vật họ mèo chuyên môn uy hiếp âm thanh. Nhưng mà những âm thanh này tại cái này trang nghiêm trong đại sảnh lộ ra yếu ớt mà vô lực, cùng Bá Nôn uy nghiêm so sánh càng là lộ ra nhỏ bé. Ngọc Tuyền hay là dũng cảm tiến lên trước một bước, ánh mắt của nàng kiên định, cứ việc ngón tay của nàng bị một đạo cường lực kiếm khí cắt vỡ, máu tươi dọc theo đầu ngón tay nhỏ xuống, nhưng nàng vẫn không có lùi bước. Tay của nàng hướng Bá Nôn bóng lưng với tới, ý đồ gây nên chú ý của hắn, nhưng mà đạo kiếm khí kia giống như rắn độc chuẩn xác không sai lầm cắm vào mũi chân của nàng trước. Bá Nôn, là chúng ta tới tiếp ngươi về nhà. Ngọc Tuyền thanh âm mang theo một tiếng nghẹn ngào, trong thanh âm của nàng tràn đầy đối với Bá Nôn lo lắng cùng yêu thương. Nhưng mà ngón tay của nàng tại cắt phá trong nháy mắt vô ý thức rụt trở về, máu tươi nhỏ xuống tại trên sàn nhà bóng loáng, tạo thành một đóa bất quy tắc huyết hoa. Tử Lâm, đuổi bọn hắn đi, chỗ nào phát hiện liền đưa bọn hắn chạy về chỗ đó. Bá Nôn thanh âm trong đại sảnh quen quẩn, trong giọng nói của hắn mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Thanh âm của hắn rơi xuống, một cái thuấn thân huyễn ảnh liền biến mất ở trong đại sảnh, giống như ưu linh vô tung vô ảnh. Bên trong đại sảnh bầu không khí trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên, Hứa Dương cùng Chu Vân Phàm liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được chấn kinh cùng bất an. Ngọc Tuyền cùng Tiểu Kiều thì là không để ý dưới chân kiếm khí, vẫn như cũ kiên định đứng tại chỗ, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy bất khuất cùng bị thương. Tử Lâm hít sâu một hơi, mặc dù trong lòng tràn đầy mâu thuẫn, nhưng nàng hay là quả quyết xoay người, đối với sau lưng nhỏ Miêu Yêu bọn họ thấp giọng mệnh lệnh, "Đi." Dựa theo chủ nhân ý tứ làm, trong thanh âm của nàng mang theo một tia kiên định, mặc dù trong lòng cũng của nàng tràn đầy tiếc nuối. Nhỏ Miêu Yêu bọn họ cùng kêu lên đồng ý, nhao nhao đứng lên, đi theo Tử Lâm bộ pháp, chậm rãi mang theo mấy người rời đi đại sảnh. Bá Nôn ánh mắt tại Tử Lâm xua đuổi trong bốn người xuyên thẳng qua, tâm tình của hắn như là bị gió thổi phật lá rách, phiêu diêu không chừng. Hắn nhìn xem ngày xưa người yêu, hảo hữu, đồng môn bị Tử Lâm lánh khóc vô tình xua đuổi, trong lòng dâng lên một cỗ không cách nào nói lời cay đắng. Hắn nhẹ giọng nỉ non, tha thứ ta thời gian phảng phất bị nhấn xuống nút tạm dừng, hết thể hình ảnh đều lặp lại, bắt đầu tua lại chiếu lại, trở lại nữ quỷ vương đến Tu Du thành tìm kiếm bá ngôn thời điểm, nữ quỷ vương lãnh xương khởi dáng người tại Tu Du thành trong đại điện lộ ra cao lớn lạ thường, nàng hồng ý như lửa, vênh váo hung hăng đứng trong đại sảnh. Chu Tước chớp lóe, ngươi giải thích thế nào? Đã nói trước, bản vương xâm lấn nhân giới, ngươi không làm bất luận cái gì ngăn cản. Có thể ngươi thế mà trái với điều ước. Lãnh xương khởi thanh âm như là mưa đá giống như đện ở bá ngôn trong lòng, trên mặt của nàng biết đầy phẫn nộ. Bá ngôn từ trên vương tọa chậm rãi đứng lên, hắn đi lại nhẹ nhàng, phảng phất không có một tia trọng lượng. Hắn nhìn xem Lãnh Xương Khởi, nhếch miệng lên một vòng không bị trói buộc dáng tươi cười, "Uy uy uy, Lãnh Xương Khởi a Lãnh Xương Khởi, ngươi muốn ta nói cái gì mới tốt? Ngươi không nên nói bậy có được hay không?" Lãnh Xương Khởi bên người ngân lang, cái kia từng đi theo nàng vô số tuế nguyệt tám quỷ tướng, chậm rãi đi lên trước, trong ánh mắt của nó tràn đầy đối với chủ nhân trung thành. Nó tăng cường Lãnh Xương Khởi khí thế, thanh âm trầm thấp mà kiên định, "Đây là ta tám quỷ tướng một trong, hắn tận mắt thấy ngươi xuất thủ, trừ đi ta tứ đại kim cương." Bá ngôn hừ lạnh một tiếng, hắn mở ra hai tay, trên mặt viết đầy không kiên nhẫn, "Lãnh Xương Khởi à, ngươi muốn ta nói cái gì mới tốt? Ta nói rất nhiều lần, ta là tự nguyện bị đoạt xá mới có thể đi vào cái này quỷ giới, ta thậm chí không biết có biện pháp nào có thể cho ta trở lại dương gian." Ngữ khí của hắn đột nhiên trở nên cứng ngạnh, ngón tay chỉ vào Lãnh Xương Khởi, "Ngươi, nếu là muốn tìm ta phiền phức, cứ tới, ta cũng không sợ ngươi. Trừ phi ngươi có cái gì chứng cứ, không phải vậy ta sẽ không thừa nhận ngươi cái kia lời nói vô căn cứ." "Tốt." Lãnh Xương Khởi quăng một chút chính mình hỏa vũ dệt bẫy, từng tia hỏa tinh bị quăng ra, điểm vào ngân lang trên thân. Hỏa tinh trong nháy mắt nhóm lửa, ngân lang phát ra một tiếng thống khổ gầm nhẹ, phản phất có thứ gì theo nó trong não bị rút ra. Trong đại điện bầu không khí trở nên khẩn trương lên, ánh mắt mọi người đều tập trung tại ngân lang trên thân. Hỏa tinh kia như là ma chú bình thường, đem ngân lang ký ức rút ra, trong tấm hình hiện ra chính là bá ngôn phục chế thể, kỳ hỏa chia. Hắn lợi dụng một độn chi lực cùng ngưng không cự kiếm cùng bốn cái tà quỷ kim cương chiến đấu kịch liệt chẳng cảnh. Ngân lang ký ức như là phim giống như phát ra, mỗi một chi tiết nhỏ đều có thể thấy rõ ràng. Bá ngôn đứng tại chỗ, trong ánh mắt của hắn tràn đầy chấn kinh cùng nghi hoặc. Phản phất toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này sụp đổ. Thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, trong tay nắm chắc quả đấm dần dần buông ra, lộ ra thật sâu bất đắc dĩ. Hắn nhìn về phía Lãnh Xương Khởi, trong ánh mắt nghi vấn như là bị hồng thủy cọ rửa lòng sông, lộ ra phá thành mảnh nhỏ. Cái này, đây là có chuyện gì? Người này hẳn là cướp đi nhục thân của ta U Hoàng Bá Quân, nhưng là hắn tại sao lại xuất hiện ở các ngươi hành động địa phương? Bá ngôn thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, trong giọng nói của hắn mang theo vẻ run rẩy, phản phất tại ý đồ thuyết phục chính mình, cũng ý đồ thuyết phục người khác. Lãnh Xương Khởi tự nhiên là đã sớm biết Bá ngôn sẽ có cái phản ứng này. Trong ánh mắt của nàng lóe ra đắc ý quan mang, trong giọng nói mang theo một tia trào phúng, ngươi còn có mặt mũi hỏi bản vương? Nếu không có bản vương lòng tin mười phần, làm sao lại thật xa tới tìm ngươi? Ngươi cho rằng bản vương là điên rồi sao? Thanh âm của nàng tại trong đại điện quanh quẩn, mỗi một chữ đều giống như trọng truy, đập nện lấy Bá Ngôn mà nhĩ. Bá Ngôn thân thể hơi nghiêng về phía trước, lông mày của hắn quá chặt, trong ánh mắt lóe ra thống khổ cùng hoang mang. Lãnh Xương Khởi cười lạnh một tiếng, nàng hỏa vũ dệt váy trong gió phiêu động, hỏa tinh nhảy vọt tại nàng trên váy, phản phất tại chế giễu Bá Ngôn vô tri. Nàng thả ra mấy cái nửa người xà yêu. Tiểu yêu quái vừa mới bị thả ra, nhìn thấy Bá Ngôn liền bị dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất, phát ra bén nhọn thét lên, "A a a, nữ vương đại nhân, chính là hắn, hắn chính là cái kia tại tòa yêu tháp bên trong miểu sát ta các loại người kia. Chúng tiểu nhân chính là hóa thành cho cũng biết hắn." Một màn này để Bá Ngôn càng thêm không có cách nào trả lời vấn đề này. Sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt, môi của hắn run rẩy, muốn giải thích, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Lãnh Xương Khởi ngạo mạn lên tiếng, "Đều biết ngươi Long Bá Ngôn là vì yêu tự nguyện đoạt xá mà chết, nhục thân bị U Hoàng Bá Quân sở đoạt đi, như vậy cái này bị phong tại tòa yêu tháp hẳn là U Hoàng Bá Quân. Vậy ngươi còn có lời gì nói? Ngươi còn muốn không thừa nhận nói? Cái kia giết chết ta bốn kim cương không phải ngươi sao?" Bá Ngôn thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, trong ánh mắt của hắn tràn đầy tuyệt vọng. Hắn vô lực rũ tay xuống cánh tay, thật sâu thở dài một hơi, trong thanh âm kia tràn đầy vô tận bất đắc dĩ, "Ấy, ta không lời nào để nói." Trong đại điện bầu không khí trở nên nặng nề, phản phất ngay cả không khí đều đọng lại. Bá Ngôn thân ảnh tại ánh lửa lấp lóe bên trong lộ ra đặc biệt cô độc, trong lòng của hắn tràn đầy hoang mang, không biết mình nên như thế nào đối mặt đây hết thảy. Chương 255, ba sự tình ước hẹn. Chương 255, ba sự tình ước hẹn. Trong bóng đêm, Tu Du thành trong đại điện ánh đèn lờ mờ, chỉ có Lãnh Xương Khởi cùng trên vương tọa Bá Ngôn thân ảnh bị ánh đến chiếu rọi đến rõ ràng. Nữ quỷ vương trên khuôn mặt mang theo một tia không dễ dàng phát giác lo lắng, thanh âm của nàng tại trống trải trong đại điện quanh quẩn, lộ ra đặc biệt rõ ràng. "Tốt, vậy ngươi trước đó đáp ứng bản vương, nếu như trái với điều ước, liền muốn đáp ứng ba cái yêu cầu." Lãnh Xương Khởi ngữ khí bình tĩnh, nhưng nàng trong ánh mắt lại để lộ ra một tia không dễ dàng phát giác chờ mong, "Ngươi muốn kiên trì lý tưởng của ngươi cũng có thể. Bản vương một mực đối với ngươi mở một mặt lưới, ngươi cứ việc thu nhận những cô hồn dã quỷ kia, dựa theo ngươi tưởng tượng đem cái này hỗn đản quỷ giới biến thành trong miệng ngươi Tu Du miễn cảnh." Bá Ngôn đứng tại chỗ, trong ánh mắt của hắn tràn đầy hoang mang, hắn lắc đầu, ý đồ từ cái này hỗn loạn logic bên trong tìm ra đầu mối. "Các ngươi tất cả lui ra." Lãnh Xương Khởi đột nhiên cất cao giọng, mệnh lệnh của nàng trong nháy mắt để trong đại sảnh đám yêu quỷ đều lui ra ngoài, chỉ để lại nàng cùng Bá Ngôn hai người. "Long Bá Ngôn, bản vương chỉ hỏi ngươi, ba sự tình ước hẹn, ngươi còn có nhận hay không?" Lãnh Xương Khởi trong thanh âm mang theo một tia bội vàng. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm Bá Ngôn, phảng phất muốn từ trong ánh mắt của hắn tìm tới đáp án. Bá Ngôn trầm mặc một lát, lông mày của hắn quá chặt, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc cũng không hiểu, nhưng là không có cự tuyệt. "Bản vương muốn, chỉ là hy vọng ngươi tự nguyện để bản vương đem trí nhớ của mình chia sẻ cho ngươi, đây chính là điều yêu cầu thứ nhất. Thanh âm của hắn bình tĩnh, nhưng trong lời nói lại mang theo một tia không thể nghi ngờ kiên định. Cùng hưởng trí nhớ của ngươi, ngươi đến cùng đang tính toán cái gì? Bá Ngôn trong ánh mắt hiện lên một tia cảnh giới, trong giọng nói của hắn mang theo một tia chất vấn, ngươi chẳng lẽ muốn dùng Huyễn Ngộng Tâm Kinh một loại pháp thuật sửa chữa trí nhớ của ta đi? Lãnh Xương Khởi sắc mặt hơi đổi, trong ánh mắt của nàng hiện lên một tia thống khổ, phản phất có lời gì khó mà mở miệng. Sao lại thế, ngươi tại sao phải nghĩ như vậy? Ta thanh âm của nàng trầm thấp, mang theo một tia khàn khàn. Bá Ngôn khinh thường nhìn Lãnh Xương Khởi một chút, trong ánh mắt của hắn tràn đầy khinh thường, vì cái gì? Ta mới vừa tới đến quỷ giới thời điểm, ngươi thế nhưng là bốn chỗ bắt quỷ, chỉ vì tăng cường chính mình bị lực, ngươi tại quỷ giới đã bao nhiêu năm? Ngươi nhiều tàn nhẫn, cái này quỷ giới ai không biết? Nữ quỷ vương lời nói để Bá Ngôn cảm thấy chấn kinh, trong ánh mắt của nàng tràn đầy cầu khẩn, ý đồ đi nắm chặt Bá Ngôn tay, nhưng cái này lại làm cho Bá Ngôn cảm thấy dị thường phản cảm. Hắn trong nháy mắt lấy khí ngự kiếm, một kiếm ngăn trở Lãnh Xương Khởi tới gần. Kiếm quang lấp lóe, Lãnh Xương Khởi thân thể bị một cỗ vô hình lực trường đẩy ra, trên mặt của nàng lộ ra thống khổ biểu lộ. Bá Ngôn lui lại mấy bước, trong ánh mắt của hắn tràn đầy cảnh giác, trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc, không biết Lãnh Xương Khởi đến tuột cùng tại kế hoạch cái gì. Màn đêm buông xuống, Tu Du Thành trong đại điện, dưới ánh nến chiếu rọi ra Lãnh Xương Khởi tâm kia lãnh diễm khuôn mặt. Trong ánh mắt của nàng để lộ ra một cỗ thâm trầm sắc khí, cùng chung quanh hắc ám tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Đây chính là bản vương điều yêu cầu thứ nhất, yêu cầu thứ hai, bản vương muốn ngươi tự tay giết chết người yêu người. Lãnh Xương Khởi thanh âm như là trong gió đêm hàn băng, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ kiên định. Bá Ngôn đứng tại chỗ, trong ánh mắt của hắn tràn đầy chấn kinh cùng không thể tin, môi của hắn có chút mở ra, tựa hồ muốn phản bác, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể phát ra một cái ý mắng ngươi. Hừ, ngươi cho rằng ngươi không nói, ta không biết sao? Lãnh Xương Khởi cười lạnh một tiếng, bước tiến của nàng nhẹ nhàng, như đồng du tia giống như trôi hướng Bá Ngôn. Nàng hỏa vũ dệt váy theo động tác mà đồng đường, dưới làn váy lộ ra một đoạn tuyết trắng da thịt tại ánh nến bên dưới lộ ra đặc biệt mê người. Ẩn Ti Hoa Nguyệt đã bị ta bắt lại tra tấn sau, bị ta luyện hóa hấp thu, ta biết ngươi tại sao tới đến quỷ giới, cũng là vì ngươi chỗ yêu cái kia, tiểu tiện nhân. Lãnh Xương Khởi trong mắt lóe lên một tia ghen ghét, trong thanh âm của nàng mang theo vẻ run rẩy, phản phất tại cố gắng để nén lửa giận trong lòng. Bá Ngôn cau mày, trong lòng của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng bi thương, hắn mở to hai mắt nhìn, chỉ vào Lãnh Xương Khởi, ngươi mới là tiện nhân. Ta không cho phép ngươi nói như vậy các nàng, trong âm thanh của hắn tràn đầy run rẩy, nhưng hắn ánh mắt lại là kiên định. Lãnh Xương Khởi trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức khôi phục lại bình tĩnh, nàng hừ lạnh một tiếng, tựa hồ cũng không thèm để ý Bá Ngôn chỉ trích. Y miệng, một cái gầm thét từ trong miệng nàng bộc phát, trong ánh mắt của nàng tràn đầy phẫn nộ, nàng ý đồ lần nữa tới gần Bá Ngôn, lần này nàng kéo đến Bá Ngôn tay, bảy đạo kiếm khí như là mũi tên nhọn từ Bá Ngôn trên thân bắn ra, lơ lửng tại Bá Ngôn xung quanh, hình thành một đạo bình chướng vô hình, cũng cắt bị thương Lãnh Xương Khởi cánh tay bị thương, có thể lập tức bị Lãnh Xương Khởi cao thâm quỷ lực chỗ chữa trị. Tốt. Lãnh Xương Khởi trong mắt nước mắt vừa muốn chảy xuống, nhưng nàng khẽ miệng lại làm giấy lên một vòng cười lạnh, nước mắt của nàng trong nháy mắt bị đông cứng thành băng tinh, sau đó liền biến mất ở vô hình. Trong năm ngày, ta tại Thiên Trụ trong thành chờ ngươi thực hiện điều yêu cầu thứ nhất. Thanh âm của nàng lạnh nhạt mà kiên quyết, nàng quay người rời đi, lưu lại một chỗ băng lãnh tiếng bước chân. Lãnh Xương Khởi nói xong, đi ra ngoài. Đương nhiên, ngươi như thế chính nghĩa Chu Tức chấp lóe cũng có thể không nhìn cùng ta cái này tà đạo yêu cầu, nhưng là yêu cầu thứ hai, ngươi coi như không làm, bản vương cũng sẽ chờ ngươi cái kia người yêu đi vào quỷ giới, hoặc thọ hết chết giả, hoặc chết oan chết uổng, có lẽ giờ này khắc này, có lẽ là tương lai, các nàng sẽ một mực yêu ngươi sao? Chờ ngươi sao? Tìm ngươi sao? Tóm lại, bản vương muốn ngươi tự tay giết chết người yêu người. Lãnh Xương Khởi nói xong, chính mình liền rời đi đại sảnh, trong điện ánh đến ở sau lưng nàng chập chờn, phảng phất tại nói nàng sau khi rời đi cô độc. Thân ảnh của nàng ở trong màn đêm lộ ra đặc biệt cô tịch, cưỡi lên chính mình quỷ mã, nàng cơ trong tay dây cương, phát ra một tiếng thanh thúy chạm canh gắt vang, quỷ mã lập tức lao nhanh mà ra, biến mất tại màn đêm chỗ sâu. Trong đại sảnh chỉ còn lại có Bá Ngôn một người, hắn đứng tại vương tọa trước đó, ánh mắt trống rỗng, phảng phất đã mất đi linh hồn. Hắn chậm rãi đi tới trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ cái kia một vùng tăm tối bóng đêm, hai tay của hắn nắm thật chặt song cửa sổ, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Cái này Lãnh Xương Khởi, đến cùng đang tính toán cái gì? Thanh âm của hắn trầm thấp mà khàn khàn, như là từ trong vực sâu truyền đến hồi âm. Lông mày của hắn quá chặt, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, nhưng hắn trong mắt lại toát ra thật sâu sầu lo cùng sợ hãi. Đột nhiên, Bá Ngôn thân thể một trận run rẩy, hắn thống khổ che ngực, phảng phất nơi đó có một cỗ ngọn lửa vô hình đang thiêu đốt. Hô hấp của hắn trở nên gấp rút, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống. Mình tại trong động, mơ tới chính mình giống như bị mấy người mặc binh giáp người áp tại trên một tòa bình nguyên, đem chính mình trói buộc đằng sau, mấy người lính rời đi, mà chính mình nhìn lên, một đạo mãnh liệt kim quang từ trên trời giáng xuống. Kim quang kia như là lưới dao bình thường, đau nhói cặp mắt của hắn, thân thể của hắn bắt đầu run rẩy kịch liệt, linh hồn của hắn phảng phất bị xé nứt bình thường. Chương 256, nữ quỷ vương mời. Chương 256, nữ quỷ vương mời. Bá Ngôn ngậm cảnh như là lâm vào một cái vực sâu vô tận, hắn cảm thấy mình thân thể bị chăm chú trói buộc tại bốn cái cột đá to lớn phía dưới, những cột đá này cao tới trăm trượng, tráng kiện như cây, không nhìn thấy đỉnh, phảng phất kéo dài tới chân trời, cho người ta một loại vô biên vô tận cảm giác áp bách. Tay chân của hắn bị thép thô xiềng xích ở, thân thể không cách nào động đậy, chỉ có thể mặc cho sợ hãi cùng tuyệt vọng ở trong lòng lan tràn. Trung quanh là hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên từ chỗ cao truyền đến tiếng gió, giống như là nơi xa sóng biển mãnh liệt, từng đợt vuốt tâm linh của hắn. Bá Ngôn trong mắt tràn đầy sợ hãi, môi của hắn run rẩy, muốn la lên, lại phát hiện ngay cả một tia thanh âm đều không phát ra được. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Một âm thanh lạnh lùng ghé vào lỗ tai hắn vang lên, đó là địch nhân của hắn, cũng là đem hắn đặt cái này tuyệt cảnh người. Bá Nôn khó khăn ngẩng đầu, ánh mắt của hắn xuyên qua nồng đậm hắc ám, ý đồ tìm tới thân ảnh của người nọ. Trên mặt của hắn không có sợ hãi, chỉ có một loại bất khuất quyết tuyệt, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một cố kiên định quan mang. Ta chuẩn bị xong. Bá Nôn thanh âm mặc dù yếu ớt, lại tràn đầy bất khuất. Đúng lúc này, một đạo quang mang chói mắt đột nhiên từ trên trời giáng xuống, nó như là một đầu quang long, uốn lượn xoay quanh, thẳng đến Bá Nôn mà đến. Quang mang kia càng ngày càng sáng, chiếu sáng toàn bộ mộng cảnh, cũng chiếu sáng Bá Nôn sợ hãi trong lòng. Không, Bá Nôn trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, thân thể của hắn tại trong quang hoa run rẩy kịch liệt, trong ánh mắt của hắn tràn đầy thống khổ cùng không cam lòng. Quang mang trong nháy mắt bao phủ Bá Nôn, thân thể của hắn phảng phất bị xé nứt bình thường, một cỗ đau đớn kịch liệt từ linh hồn của hắn chỗ sâu lan tràn ra. Hắn linh căn, cái kia tiên cùng người tu vi căn bản, đang bị vô tình loại bỏ. Tu vi của ta linh căn. Bá Nôn thanh âm tại trong quang hoa trở nên bé không thể nghe, thân thể của hắn ở trong đau đớn kịch liệt và mẹo, mỗi một cây thần kinh đều tại thét lên, trong con mắt của hắn toát ra vô tận đau thương cùng tuyệt vọng, phảng phất toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này sụp đổ. Ngay tại Bá Nôn tại trong cơn ác mộng lúc, bên hai của hắn đột nhiên vang lên một trận thanh âm êm ái, đó là Mộng Tuyển đang gọi hắn. Hắn mở to mắt, lại nhìn thấy Mộng Tuyển thân ảnh tại trong quang hoa như ẩn như hiện, phía sau của nàng là Tiểu Tiểu, Hứa Dương, Chu Bất Phàm, bọn hắn cả đám đều lộ ra chân thật như vậy, quen thuộc như vậy. Bá Nôn trong lòng kích động lên, hắn chưa bao giờ nghĩ tới tại thời khắc như vậy, tại dạng này trong tuyệt cảnh, lại còn có thể nhìn thấy bọn hắn. Ánh mắt của hắn tràn đầy nước mắt, hắn muốn định đưa tay đi chạm đến bọn hắn, nhưng là trong não đột nhiên hiện lên một câu, tóm lại, bản vương muốn ngươi tự tay giết chết ngươi yêu người, câu nói này như là một thanh đao sắc bén, cắt trong lòng của hắn một tia hy vọng cuối cùng. Hắn biết mình không có khả năng nhận nhau, chính mình chết bị vây ở quỷ giới coi như xong, làm sao có thể liên lụy bốn người bọn họ thân mạo hiểm cảnh. Hắn không thể không hạ lệnh đuổi đi mấy vị quen biết người, phần này thống khổ cùng dãy rủa, chỉ có chính hắn biết. Bá Nôn từ chính mình hồi tưởng bên trong thoát ly, ánh mắt của hắn trở nên kiên định mà quyết tuyệt. Hắn nhìn trước mắt tại Tử Lâm áp giải bên dưới, càng chạy càng xa mấy người, thân ảnh của bọn hắn tại trong quang hoa kéo dài, dần dần biến mất tại ánh mắt bên ngoài. Ngọc Tuyền, Tiểu Kiều, Hứa Dương, Chu Vân Phàm, Bá Nôn thấp giọng hô hoán tên của bọn hắn, trong âm thanh của hắn mang theo một tia không bỏ cùng ấy nấy, phảng phất từng chữ đều mang nặng nề, trong ánh mắt của hắn tràn đầy không cách nào nói lời thống khổ. Bá Nôn cố nén trong lòng thống khổ, hắn quay đầu, không muốn để cho bọn hắn nhìn thấy sự yếu đuối của chính mình. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy quyết tuyệt, hắn lắc đầu, bờ môi run rẩy, phảng phất tại cố gắng ức chế lấy sắp tuôn ra nước mắt. Chu Vân Phàm, Hứa Dương, Tiểu Kiều, Ngọc Tuyền bốn người tại Tử Lâm hộ tống bên dưới, cuối cùng là rời đi Tu Du Thành. Bọn hắn đi tại một mảnh u tĩnh trong rừng cây, cây cối che khuất bầu trời, ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở hạ xuống pha tạp quang ảnh. Tốt, nơi này, chủ nhân liền không nhìn thấy các ngươi đi tới một chỗ ẩn nấp rừng cây. Tử Lâm thu hồi chính mình móng vuốt, hữu thiện cùng mấy người nói. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia mèo con lười biếng, trong ánh mắt lại để lộ ra đối với Bá Nôn quan tâm. Con tưởng rằng ngươi thật muốn đuổi đi chúng ta đây, hù chết. Tiểu Kiều vỗ ngực một cái, trong ánh mắt của nàng tràn đầy lo lắng. Làm sao lại, ta nhìn ra được, chủ nhân là nhận biết các ngươi, mà lại không phải nhàn nhạt quen biết. Tử Lâm nói, tới gần Tiểu Kiều, lại đem đầu chuyển hướng Ngọc Tuyền, có chút hăng hái nói, chủ nhân đang ngủ một lúc, đã từng hô qua Tiểu Kiều, cùng Ngọc Tuyền, chắc là các ngươi hai vị. Ngọc Tuyền lễ phép thi lễ một cái, trên mặt của nàng mang theo mỉm cười, trong ánh mắt lại có một tia không dễ dàng phát giác ưu sầu. Ta liền đoán thôi, loại này chuyện riêng tư, không phải mười phần tiếp cận người, lại thế nào biết đến rõ ràng như vậy. Tử Lâm nói, một con mèo vọt nhảy tới trên một tảng đá, thân thể của hắn nhẹ nhàng như mèo, mấy cây cái đuôi lông dưới ánh mặt trời lóe ngân quang, nhìn phi thường đáng yêu. Nhưng Bá Nôn đến cùng là thế nào, vì cái gì vừa nhìn thấy chúng ta liền muốn đuổi đi chúng ta, ta không biết rõ. Chu Vân Phàm nói, lông mày của hắn quá chặt, trong ánh mắt tràn đầy hoang mang. Ta muốn nhất định là cùng kia cái gì trái với điều ước ba cái yêu cầu có quan hệ đi. Hứa Dương phản ứng đầu tiên chính là Bá Nôn là vì bảo vệ bọn hắn mới làm như vậy, một người bản tính bất kể thế nào làm cũng sẽ không biến hóa, thông qua kỳ họa triệt trên thân, ta cảm thấy điểm này khả năng đi. Nhưng là chủ nhân đích thật là thiện tâm rất, tại cái này quỷ giới, bất luận là người hay là yêu, hắn đều có thể tiếp nhận, cho nó sinh hoạt tại Tu Du Thành bên trong quyền lợi. Tử Lâm nhìn xem có chút rách nát Tu Du Thành, kiêu ngạo mà nói. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy đối với Bá Nôn kính ý cùng bảo vệ. Ngọc Tuyền cùng Tiểu Kiều nhìn nhau, trong mắt của các nàng tràn đầy quyết tuyệt cùng kiên định. Các nàng biết Bá Nôn thiện lương cùng tha thứ, cho dù ở thời khắc gian nan nhất, hắn cũng sẽ không từ bỏ bất cứ người nào. Tiểu Kiều nhẹ nhàng kéo lại Ngọc Tuyền tay, tay của hai người quấn giao cùng một chỗ, phản phất tại trong im lặng truyền lại một loại an ý cùng duy trì. Một loại siêu việt ngôn ngữ an ý, chúng ta nhất định phải dẫn hắn trở về, không phải vậy hắn không có cơ hội hoàn dương. Tiểu Kiều kiên định nói, trong thanh âm của nàng mang theo không thể nghi ngờ kiên quyết, trong ánh mắt của nàng lóe ra kiên định quan mang. Đúng lúc này, một trận âm phong thổi qua, một nhóm quỷ binh giống như ưu linh đột nhiên lóe ra, mấy trăm chiếc gác quỷ từ bốn phương tám hướng vây lại Tử Lâm cùng Long Huyết Minh bốn người. Ánh mắt của bọn nó lóe ra màu xanh lá u quang, bén nhọn răng nanh bại lộ ở bên ngoài, hô hấp bên trong mang theo làm cho người buồn nôn mùi hôi thối. Tử Lâm cùng nàng yêu miêu tạo thành biển trong nháy mắt cảnh giác lên, bọn chúng nhanh chóng vươn móng vuốt sắc bén, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Tử Lâm đứng tại phía trước nhất, thân thể của nàng hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt sắc bén quét mắt bốn phía, cái đuôi của nàng chăm chú kẹp ở giữa hai chân, cho thấy nàng tùy thời chuẩn bị xuất kích tư thái. Chương 257, tiếp nhận mời. Chương 257, tiếp nhận mời từ các quỷ binh đi ra. Ngân Lang trong ánh mắt để lộ ra không có hảo ý quan mang, ánh mắt của hắn tại Tử Lâm, Ngộ Tuyền cùng Tiểu Kiều ở giữa vừa đi vừa về di động, phảng phất tại ước định giá trị của bọn hắn. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng cười lạnh, trong giọng nói mang theo rõ ràng kinh miệt, cái gì đó, nguyên lai là Chu Tức chấp lóe nuôi mèo con, ta nói làm sao một cỗ mèo mùi thối đâu. Tử Lâm không sợ hãi chút nào, thân thể của nàng hơi nghiêng về phía trước, cơ hồ là cùng Ngân Lang gương mặt kề nhau, trong ánh mắt của nàng tràn đầy khiêu khích. Ngân Lang, ngươi làm cái gì vậy? Muốn trái với hiệp nghị đỉnh chiến sao? Thanh âm của nàng mặc dù nhu hòa, nhưng trong giọng nói kiên định cũng không thể nghi ngờ khí thế lại làm cho người không dám kinh thường. Ngân Lang trên khuôn mặt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền bị hắn che giấu đi qua. Hắn mở ra hai tay, lui về phía sau, cố ý làm ra một bộ nhẹ nhõm bộ dáng. Làm sao có thể ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên hung ác? Trừ phi sau năm ngày, Chu Tước chấp loé không thực hiện trái với điều ước đằng sau ba sự tình ước hẹn. Không phải vậy, chúng ta cũng không dám vi phạm nữ quỷ vương đại nhân mệnh lệnh lại thế nào đem các ngươi từng cái tra tấn một phen, lại hấp thu rơi ra tăng quỷ lực đâu. Tử Lâm hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt của nàng hiện lên một tia lửa giận, cho nên các ngươi chính là đến cảnh cáo chúng ta sao? Không, mục tiêu lần này không phải ngươi, là bên cạnh ngươi hai vị kia cô nương. Ngân Lang chỉ vào Tiểu Kiều cùng Ngọc Tuyển, trong giọng nói của hắn mang theo một loại không thể nghi ngờ ngạo mạn. Hứa Dương cùng Chu Vân Phàm nghe chút, lập tức minh bạch Ngân Lang ý đồ, bọn hắn biết rõ hai vị cô nương kia bối cảnh cùng tầm quan trọng, cái này hiển nhiên là có mưu đồ khác. Chu Vân Phàm lập tức thể hiện ra Phật quang chi lực, bàn tay của hắn trên không trung cấp tốc xoay tròn, Phật quang bốn phía tạo thành một đạo phòng ngự bình chướng. Song Phương Dương cung bạc kiếm, bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương lên. Bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều có thể sẽ diễn biến thành đánh ngoài nổ. Tử Lâm đứng tại phía trước nhất, cái đuôi của nàng chăm chú kẹp ở giữa hai chân, tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Trong ánh mắt của nàng lóe ra tỉnh táo cùng kiên định, hô hấp của nàng bình ổn, phảng phất tại chờ đợi tốt nhất tiến công thời cơ. Xin hỏi Mộng Tuyền, thanh âm như là một dòng suối trong, phá vỡ trong không khí ngưng trọng giằng co. Nàng lễ phép lấy nhân tộc chi lễ có chút thi lễ, trong mắt mang theo một tia ôn hòa hỏi thăm, xin hỏi, tìm chúng ta hai cái, là có chuyện gì không? Như ngươi thấy, ta cùng muội muội cũng bất quá là vừa bận chết đáng thương tỉ muội thôi. Điểm ấy, nữ quỷ vương đại nhân hẳn là cũng rất rõ ràng, trong giọng nói của nàng mang theo một tia nhàn nhạt yêu thương, nhưng nàng ánh mắt lại kiên định, không khiến người ta tùy tiện xem thấu nội tâm của nàng. Mộ Biên cố ý loay hoay trên cổ tay ngưng linh trạng, vòng tay kia ở dưới ánh trăng lóe ra ánh sáng yêu đất, phản phất là nữ quỷ vương ban cho hộ thân phủ. Động tác của nàng nhu hòa, lại vô tình hay cố ý để vòng tay kia phát ra nhỏ xíu tiếng vang, ám chỉ thứ này tồn tại, dù cho Ngân Lang bọn người không cho các nàng mặt mũi, cũng phải cho nữ quỷ vương một cái công đạo. Ngân Lang trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn vốn cho là Mộng Tuyền lại bởi vậy cảm thấy sợ hãi có thể là khuất phục, nhưng nàng ung dung không đội để hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn thay đổi ngạo mạn lúc trước thái độ, một con sói đầu cũng học lên nhân tộc thở dài, cấp cho lễ phép đáp lên nói, điểm ấy, chúng ta tự nhiên là hiểu rõ, chỉ là nữ quỷ vương có lệnh, hy vọng cùng hai vị một lần, mặt khác chúng ta không biết. Một lần. Tiểu Kiều khẽ cho mày, trong ánh mắt của nàng mang theo một tia nghi hoặc cũng không hiểu, thì bội chúng ta cùng nữ quỷ vương cũng không giao tình, cái này chỉ sợ nàng còn chưa nói xong, nhưng nàng trong giọng nói đã mang theo một tia cự tuyệt. Mộng Tuyền nhìn ra Tiểu Kiều do dự, nàng biết dưới loại tình huống này, cự tuyệt cơ hội là không thể nào. Nàng thở dài thườn thượt một hơi, trong ánh mắt hiện lên một tia kiên quyết. Cái kia, hai vị này công tử cũng là đối với chúng ta tỷ muội có nhiều chiếu cố, còn hy vọng có thể cùng nhau mà đi. Trong lời nói của nàng mang theo một tia thỉnh cầu, đồng thời cũng có một tia đối với hai vị công tử cảm kích, không thể không nói, diễn kỹ mười phần. Nếu như không phải quen biết người, chỉ sợ cũng bị lý do thoái thác này cho thuyết phục. Ngân Lang sắc mặt có vẻ hơi nặng nề, hắn tại Tử Lâm cái kia không sợ hai chút nào đấu trí trước mặt do dự một lát. Hắn biết mình nếu như kiên trì, sợ rằng sẽ dẫn phát xung đột không cần thiết, mà Tử Lâm loại kia không thối lui chút nào khí thế, để hắn ý thức đến tràng diện này không phải dễ dàng như vậy hòa bình thu tràng. Suy tư một hồi, hắn rốt cục nhẹ gật đầu, đầu sói có chút rủ xuống, phản phất tại làm ra thỏa hiệp quyết định. Tốt ta, nhưng là chúng ta mang tới cố kiệu chỉ có hai đỉnh, muốn ủy khuất hai vị đi bộ đi đến. Ngân Lang trong thanh âm mang theo một tia bất đắc dĩ, tay phải của hắn nhẹ nhàng bung lên, cái kia hai đỉnh quỷ tiệu tử phản phất nhận lấy một loại nào đó vô hình triệu hoán, từ đằng xa phiêu nhiên mà tới, vững vàng đứng tại Mộng Tuyển cùng Tiểu Kiều trước mặt. Quỷ tiệu tử xuất hiện để không khí chung quanh trở nên càng quỷ dị hơn. Cố tiệu toàn thân màu đỏ, giống như là kết hôn tân nương ngồi cố tiệu, nhưng ở quỷ giới ánh trăng chiếu xuống, lại có thể mơ hồ nhìn thấy tiệu trên thân lóe ra tia sáng kỳ dị. Bọn chúng không có tiệu phu, lại giống như là có ý thức của mình, tự hành nhảy tới chỉ định vị trí. Tiểu Kiều trên khuôn mặt lộ ra thần sắc sợ hãi, tim đập của nàng gia tốc, trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng. Loại này chỉ có tại trong truyền thuyết mới có thể nhìn thấy quỷ tiệu, để nàng cảm thấy không gì sánh được sợ hãi. Ngọc Tuyền nhìn ra nàng lo lắng, nhẹ nhàng giữ nàng lại tay, truyền lại cho nàng một tia an ủi. Đừng sợ, Tiểu Kiều. Ngộ Tuyền thanh âm ôn nhu mà kiên định, những này cố kiệu mặc dù quỷ dị, nhưng hẳn là sẽ không đối với chúng ta bất lợi. Ngộ Tuyền trước một bước lên cố kiệu, nàng chậm rãi kéo ra tiểu môn màn, lộ ra không gian bên trong. Trong kiệu trang trí đơn giản, nhưng chất liệu dị thường đẹp đẽ, tản ra mùi thơm nhàn nhạt. Nàng hướng Tiểu Kiều mỉm cười, ra hiệu nàng cái này quỷ tiệu tử mặc dù không thoải mái, nhưng là an toàn. Tiểu Kiều do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn lấy dũng khí, học Ngộ Tuyền tiến vào một cái khác chiếc kiệu. Hứa Dương cùng Chu Vân Phàm thì tại một bên gật đầu hiểu ý, mỗi người bọn họ canh giữ ở một đỉnh cố kiệu bên cạnh, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía. Cố kiệu chậm rãi khởi động, phản phất ẩn chứa một loại nào đó lực lượng thần bí, tự hành di chuyển về phía trước. Cố kiệu bánh xe tại đá xanh lát thành trên đường mòn phát ra trầm muộn nhấp nhô âm thanh, cùng bốn phía ban đêm yên tĩnh tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Tiểu Kiều mặc dù vẫn còn có chút sợ sệt, nhưng ở Mộng Tuyền đồng hành, tâm tình của nàng dần dần bình phục. Nàng nắm thật chặt Mộng Tuyền tay, từ lòng bàn tay của nàng truyền lại tới một tia ấm áp để nàng cảm thấy an tâm. Mộng Tuyền tại trong tiệu quay đầu nhìn Tử Lâm một chút, trong ánh mắt của nàng tràn đầy cảm kích cùng kiên định. Nàng nhẹ nhàng nói, "Tử Lâm, còn xin chuyển cáo Chu Tức Chấp Lóe đại nhân, tỷ muội chúng ta khả năng tìm tới Lâm Côn, còn xin hắn bảo trọng." Thanh âm của nàng mặc dù nhu hòa, nhưng trong đó trịnh trọng nhưng không để hoài nghi. Tử Lâm tại cố kiệu hiện ra bên ngoài đến 10 phần trấn định, ánh mắt của nàng sắc bén, phản phất có thể xem thấu hết thảy. Nàng chỉ có thể nhìn cố kiệu tiến lên, trong lòng cũng đang suy tư sau đó khả năng phát sinh hết thảy. Nàng cẩn thận quan sát một hồi, sau đó đối với Mộng Tuyển hồi phục nói, "Đã như vậy, Tử Lâm sẽ chuyển cáo chủ nhân." Mặt khác nàng dừng một chút, sau đó trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, "Các ngươi cũng hiệp trợ Ngân Lang đại nhân, cùng một chỗ hộ tống." Tử Lâm tiếng nói vừa dứt, nàng Miêu Yêu tạo thành viên liền vô thanh vô tức theo sau, thân hình của bọn hắn ở trong màn đêm như ưu linh phiêu dật, nhưng lại không mất uy nghiêm. Sự xuất hiện của bọn hắn để nguyên bản yên lặng trong bóng đêm nhiều một vẻ khẩn trương không khí. Ngân Lang nghe chút, mặc dù trên mặt không vui, nhưng hắn cũng minh bạch Tử Lâm thân phận cùng lực ảnh hưởng, lông mày của hắn hơi nhíu lại, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn nhẫn lại. Chương 258, tiến về chương 258, tiến về tại Ngân Lang Quỷ binh đội hộ vệ cùng Yêu Miêu tổ hộ tống bên dưới, Long Huyết Minh bốn người rốt cục bước vào Nữ Quỷ Vương Thiên trụ thành. Tòa thành trì này hùng vĩ cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt, nó nguy nga tráng lệ không chỉ có thể hiện tại thành trì bên ngoài, càng ở trong thành bầu không khí bên trong hiện lộ rõ ràng không bỏ sót. Thiên trụ thành tường cao nguy nga đứng vững, phản phất xuyên thẳng bất tiêu, trên tường thành lỗ châu mai cùng tháp quan sát phản phất là vô số lợi kiếm, đâm rách bầu trời đêm đen như mực. Tường thành vật liệu đá trải qua tuế nguyệt ma luyện, mặt ngoài hiện ra thâm trầm đỏ sậm, lộ ra cổ lão mà thần bí. Cửa thành rộng mở, nhưng cũng không có nên đón bình thường náo nhiệt chẳng cảnh. Tại Ngân Lang dẫn đầu xuống, bốn người xuyên qua cửa thành, bước vào trong thành. Cùng bá ngôn chỗ tu du thành cái kia ngoại bộ rách nát, nội thành náo nhiệt, lại không phân quỷ yêu hài hòa không khí khác biệt, thiên trụ trong thành hết thảy đều lộ ra lánh lánh thanh thanh. Trong thành khu phố rộng lớn bằng phẳng, hai bên phòng ốc cao lớn mà trống trải, cửa sổ đóng chặt, phảng phất tại chờ đợi một trận không biết chiến tranh. Cùng ngoại giới ồn ào náo động hình thành so sánh rõ ràng chính là, trong thành không nhìn thấy mặt khác quỷ hồn, chỉ có vô số chuẩn bị tác chiến các quỷ binh, bọn hắn như là tượng binh mã bình thường, đứng lặng trên mặt đất, không nhúc nhích. Những quỷ binh này mặc thống nhất chiến giáp, trên mặt của bọn hắn không lộ vẻ gì, chỉ có chuyên chú cùng kiên định. Ánh mắt của bọn hắn nhìn thẳng phía trước, tựa hồ đang chờ đợi mệnh lệnh. Tư thái của bọn hắn đều nhịn, phảng phất từng tòa pho tượng, nhưng mỗi một tòa pho tượng đều ẩn chứa lực lượng cường đại. "Đến, còn xin hai vị xuống tiệu." Ngân Lang tiếng nói vừa dứt, Mộng Tuyền ngón tay run nhẹ nhẹ, nàng chậm rãi kéo ra màn tiệu, ánh mắt cẩn thận từng ly từng tí nhô ra ngoài tiệu. Trong bóng đêm, một tòa cung điện nguy nga hình dáng đập vào mi mắt, phảng phất một tòa cự thú màu đen, lặng lặng ngọa phục ở trong màn đêm. A phòng cung tường thành cao vút trong mây, phảng phất xuyên thẳng chân trời, trên tường thành ngói lưu ly tại ánh trăng chiếu rọi xuống lóe ra u lam quang mang. Cung điện mái hiên phi tiểu, như là phượng hoàng cánh, mỗi một phiến mảnh ngói đều điêu khắc hoa văn phức tạp, hiện lộ rõ ràng vô thượng quyền lực cùng tôn quý. Đây là A phòng cung, từ khi Tần Hướng Diệt vong bị tiêu hủy đằng sau liền xuất hiện ở quỷ giới, hiện tại cũng là Nữ Quỷ Vương đại nhân hành cung. Ngân Lang thanh âm trầm thấp, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia kính sợ. Ngộ Viên nhịp tim gia tốc, nàng chăm chú bắt lấy cố kiệu biên giới, không dám tin nhìn trước mắt hết thảy. Nàng nhẹ nhàng nói ra, hùng vĩ như vậy, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Tiểu Kiêu đứng tại Mộng Tuyền bên cạnh, trong con mắt của hắn hiện lên một tia hiếu kỳ, hắn nhẹ vô về cái cằm, tự lẩm bẩm, không nghĩ tới quỷ giới cũng có như thế tráng quan kiến trúc. Hứa Dương cùng Chu Vân Phàm liếc nhau, trong mắt của bọn hắn đều hiện lên một tia rung động. Hứa Dương thốt ra, cung điện này, sợ là ngay cả nhân gian hoàng cung cũng không sánh nổi đi. Chu Vân Phàm nhẹ gật đầu, ánh mắt của hắn tại cung điện mỗi một chi tiết nhỏ thượng du rời, hắn cảm thán nói, nơi này kiến trúc, mỗi một gạch mỗi một ngói đều để lộ ra một loại lực lượng thần bí, thật là khiến người ta hiếu kỳ, nơi này lịch sử đến tột cùng đến cỡ nào đã lâu. Nơi đây hướng phía trước, chúng ta không có quyền tiến về, hai vị công tử cùng mặt khác nhân viên không quan hệ còn xin tại ngoài cung chờ đợi. Ngân Lang tiếng nói vừa dứt, thân ảnh của hắn ở dưới ánh trăng có vẻ hơi lớn bạc, nhưng hắn trong giọng nói lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Nói xong, hắn hướng về sau lùi lại, làm một cái thủ hiệu mời, quay người đi hướng cung điện chỗ sâu, thân ảnh rất nhanh biến mất tại mờ tối trong đường hành lang. Mộng Tuyên cùng Tiểu Kiều đứng tại chỗ, ánh mắt của bọn hắn bị cung điện cái kia màu đen thâm thúy hấp dẫn, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu kích động. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia mê mang cùng bất an. Đúng lúc này, bên hai tựa hồ có người thấp giọng khẽ nói, âm thanh nhỏ bé đến cơ hồ khó mà phân biệt, nhưng lại rõ ràng quanh quẩn ở trong không khí. Hướng nơi này đi, hướng nơi này đi. Tiểu Kiều cùng Mộng Tuyền ánh mắt trong lúc bất chợt đã mất đi tiêu điểm, phảng phất bị một loại nào đó lực lượng thần bí lôi kéo. Trên mặt của bọn hắn không có kinh ngạc, ngược lại là một loại bình tĩnh, phảng phất sớm đã dự liệu được giờ khắc này đến. Mộng Tuyền bờ môi có chút mở ra, tựa hồ muốn phát ra âm thanh, nhưng cuối cùng không hề nói gì. Ánh mắt của nàng trở nên trống rỗng, phảng phất đã mất đi bản thân, thân thể của nàng cơ giới đi thẳng về phía trước, mỗi một bước đều kiên định mà máy móc. Tiểu Kiều theo sát phía sau, trên mặt của hắn không có sợ hãi, chỉ có một loại thật sâu kính sợ. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại quyết tâm, hắn biết, vô luận phía trước chờ đợi chính là cái gì, hắn đều phải đi theo. Tiếng bước chân của bọn họ tại trống trải trước cung điện đỉnh tiếng vọng, mỗi một lần bước chân rơi xuống, đều giống như gõ lấy bọn hắn trong lòng một loại nào đó giai điệu. Hết thảy chung quanh tựa hồ cũng dừng lại, chỉ có hai người bọn họ thân ảnh ở dưới ánh trăng kéo dài, lộ ra đặc biệt cô độc mà kiên định. Hứa Dương cùng Chu Vân Phàm đứng ở một bên, ánh mắt của bọn hắn nhìn chằm chằm một màn này, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hứa Dương nhịn không được thấp giọng hỏi, đây là có chuyện gì? Bọn hắn thế nào? Chu Vân Phàm không có trả lời, ánh mắt của hắn chăm chú đi theo Mộng Tuyển cùng Tiểu Kiều bóng lưng, tựa hồ đang ý đồ từ đó tìm kiếm đáp án. Đúng lúc này, cung điện cửa lớn từ từ mở ra, một đạo u lam quang mang từ đó bắn ra, chiếu sáng toàn bộ tiền đình. Mộng Tuyển cùng Tiểu Kiều bước chân cũng không bởi vậy dừng lại, bọn hắn phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình hấp dẫn, tiếp tục cơ giới đi thẳng về phía trước, phảng phất đi hướng một cái không biết vận mệnh. Bá Ngôn ngồi một mình ở tu du thành trong đại điện, thân ảnh của hắn bị mở tối ánh nến kéo dài, chiếu vào trên tường, lộ ra cô độc mà cô đơn. Trong tay của hắn nắm một chén chưa uống cả rượu, ánh mắt trống rỗng, tựa hồ đang trầm tư cái gì. Nhưng mà, phần này điên tĩnh bị Tử Lâm đột nhiên xuất hiện phá vỡ. "Báo cáo chủ nhân, Ngộ Tuyên cùng Tiểu Kiều hai vị phu nhân bị nữ quỷ vương mang đi." Tử Lâm thanh âm sắc lạnh, khẽ khẽ phá vỡ trong cung điện yên tĩnh. Nàng gấp rút chạy lên đài giai, thở hổn hển, quần áo trên người bị mồ hôi thấm ướt, có vẻ hơi chật vật. Bá Ngôn động tác trì trệ, chén rượu trong tay trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, trong nháy mắt bóp nát. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đem phá toái cái chén hung hăng ngã ở Tử Lâm trước mặt, mảnh chén vỡ trên không trung bay ra, phát ra thanh thúy tiếng vang. Tử Lâm dọa đến sắc mặt trắng nhợt, không dám nhìn thẳng Bá Ngôn, chỉ có thể cúi đầu nhìn xem cái kia trên mặt đất trượt mảnh vỡ, thân thể của nàng run nhẹ nhẹ, phảng phất một cái bị hoảng sợ tiểu thú. "Ngươi đến cùng đang làm cái gì?" Bá Ngôn ánh mắt như là hung ác dã thú, hắn thuấn thân hướng về phía trước, một thanh bóp lấy Tử Lâm cổ, đưa nàng giơ lên, Tử Lâm sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Hai tay của nàng trên không trung lung tung vung dậy, ý đồ dãy rủa, nhưng nàng lực lượng tại Bá Ngôn trước mặt lộ ra không có ý nghĩa. "Có chuyện muốn truyền đạt." Tử Lâm thanh âm bởi vì khuyết dưỡng mà trở nên khàn giọng, trong ánh mắt của nàng tràn đầy sợ hãi, nhưng nàng vẫn tại hết sức truyền đạt tin tức. Bá Ngôn thấy thế, buông tay vừa để xuống, để Tử Lâm ho kịch liệt thấu đứng lên. Tử Lâm thân thể mềm nhũn ngã nhào trên đất, nàng ho kịch liệt thấu lấy, nhưng Bá Ngôn tựa hồ cũng không tính cho nàng quá nhiều thời gian nghỉ ngơi. "Mau nói." Bá Ngôn thanh âm trầm thấp mà nghiêm khắc, trong ánh mắt của hắn tràn đầy phẫn nộ. "Khu cụ Mộng Tuyền phu nhân nói, tỷ muội chúng ta khả năng tìm tới Lâm Côn, còn xin hắn bảo trọng." Tử Lâm vẫn còn có chút khó thở, nhưng vẫn là hết sức nói ra Mộng Tuyền muốn truyền đạt nội dung. Bá Ngôn trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp cảm xúc, phẫn nộ, lo lắng, còn có một tia khó mà diễn tả bằng lời lo nghĩ. Hắn hít vào một hơi thật dài, sau đó một cái thuấn thân biến mất tại tu du thành trong đại sảnh, lưu lại một trận gió âm thanh tại trong cung điện quanh quẩn. Tử Lâm nhìn xem Bá Ngôn bóng lưng rời đi, trong lòng đã cảm thấy một tia may mắn, lại có một tia bất an. Nàng biết chủ nhân lần này đi, sợ là lại phải nhấc lên một trận phong ba. Chương 259, người cô đơn. Chương 259, người cô đơn. Mộng Tuyển cùng Tiểu Kiều vừa mới bước vào A phòng cung, một cỗ cường đại kết giới liền vô thanh vô tức dâng lên, đem Chu Vân Phàm cùng Hứa Dương cùng hộ tống Yêu Miêu tổ đều ngăn cách tại bên ngoài. Trên kết giới hiện ra vầng sáng nhàn nhạt, giống như một tầng bình chướng vô hình, cản trở tất cả ý đồ đến gần sinh linh. Hai người khôi phục ý thức lúc, phát hiện mình đã ngồi ở trong một cung điện trên bàn tròn. Bàn tròn do thượng đẳng gỗ lim chế thành, bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, bốn phía điêu khắc hoa văn tinh mỹ, để lộ ra một loại hoàng gia xa hoa khí tức. Bên trái là từng dãy cao lớn tủ quần áo, bên trong tràn đầy nhiều loại quần áo, nhan sắc lộng lẫy, kiểu dáng khác nhau, liếc nhìn lại phảng phất không nhìn thấy cuối cùng. Bên phải thì là nguyên một sắp xếp cái dương, trên cái dương khảm nạm lấy vàng bạc sợi tơ, phía trên trưng bày các loại nữ tính đồ trang sức, sáng chói chói mắt. "Chúng ta tại sao lại ở chỗ này?" Tiểu Kiều nhìn xem hoàn cảnh lạ lẫm, tráng lệ cung điện khổng lồ để nàng lòng sinh kính sợ, nhưng cùng lúc cũng cảm thấy không gì sánh được lạ lẫm cùng bất an. Ánh mắt của nàng tại trong cung điện bốn chỗ dao động, lại không nhìn thấy người thứ ba thân ảnh. "Chúng ta hẳn là chúng một loại nào đó có thể khống chế hồn phách pháp thuật đi, thật sự là không dám tưởng tượng, tu vi này Mộng Tuyển cảm thán có thể điều khiển chính mình người này." Trong ánh mắt của nàng để lộ ra một tia kính sợ cùng bất an. "Mộng Tuyển, ta cảm giác thật là sợ." Tiểu Kiều thanh âm có chút run rẩy, nàng chỉ vào cái kia chỉnh tề quần áo cùng trang sức, cùng chống trải cung điện cùng yên tĩnh như chết, trong lòng càng phát ra cảm thấy không thích ứng. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến, "Đúng không, ta chính là một mực sống như thế tại quỷ giới." Nói chuyện chính là Lãnh Sương Khởi, nàng không biết lúc nào đã ngồi ở hai người đối diện. Cùng lần thứ nhất gặp mặt lúc mặc hỏa vũ dệt váy uy nghiêm nữ vương hình tượng khác biệt, lúc này Lãnh Sương Khởi càng giống là một cái bình thường tiểu cô nương, trong ánh mắt của nàng mang theo một tia ôn nhu, khóe môi nết lên mỉm cười, lộ ra mười phần thân thiết. Mộng Tuyền cùng Tiểu Kiều liếc nhau, trong lòng đều thở dài một hơi. Các nàng xem lấy Lãnh Sương Khởi, chỉ gặp nàng mặc một bộ thanh lịch quần dài trắng, tóc dài xóa bay, mặt mày như vẽ, trang điểm phía dưới, nữ quỷ vương giờ phút này cho hai người ấn tượng càng giống là một cái tiểu gia bích ngọc nữ nhân. Lãnh Sương Khởi trong thanh âm mang theo một tia đắng chát, nàng nhẹ nhàng để chén trà trong tay xuống, chén trà tại đẹp đẽ trên bàn trà phát ra tiếng vang lanh lảnh. Ánh mắt của nàng phảng phất xuyên thấu qua chén trà, nhìn thẳng phương xa, nơi đó có nàng đã từng bình quang cùng cô độc. "Đừng sợ, ta mang các ngươi tới đây là an toàn, ta sẽ không tổn thương các ngươi, chỉ là cùng là nữ nhân, hy vọng tìm người thổ lộ hết thôi." Lãnh Sương Khởi uống một ngụm trà, đầy mắt đau thương nói, thanh âm của nàng trầm thấp mà chậm chạp, phảng phất tại kể ra một cái cổ lão mà nặng nề cố sự. Tiểu Kiều khẽ cho mày, nàng có chút không hiểu, trước mắt nữ quỷ vương, vị kia tại quỷ giới hô phong hoán vũ tồn tại, làm sao lại luân lạc tới cần tìm người thổ lộ hết tình trạng. Trong ánh mắt của nàng để lộ ra một tia nghi hoặc, đồng thời cũng có một tia kính nghệ. "Ân, ngươi thế nhưng là quỷ giới nữ quỷ vương à, bao nhiêu yêu quỷ đều sợ ngươi đây, tìm người thổ lộ hết, rất khó sao?" Tiểu Kiều trong giọng nói mang theo một tia trò đùa, nhưng nàng ánh mắt lại là chăm chú, nàng muốn biết cái này nữ quỷ vương phía sau cố sự. Lãnh Sương Khởi trong mắt lóe lên một nụ cười khổ, nàng lắc đầu, "Những cái kia đều là bởi vì e ngại ta mà phục tùng quỷ quái thôi. Ta ban sơ cũng không phải như bây giờ." Trong thanh âm của nàng mang theo một tia bất đắc dĩ, trong ánh mắt đau thương sâu hơn. Ngộ Tuyên mỉm cười, ánh mắt của nàng nhu hòa mà ấm áp, "Không sao, ta cùng tiểu kiều vừa tới nơi đây, cũng không kém một hồi này, quỷ giới một năm, nhân giới một ngày, thì bộ chúng ta cũng không kém nói chuyện xưa thời gian." Mộng Tuyên nói, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu kiều bả vai, đây là đối với nàng an ủi, cũng là đối với Lãnh Xương Khởi mời. Lãnh Xương Khởi trong thanh âm mang theo một tia khát vọng, ánh mắt của nàng từ trên thân hai người rời đi, nhìn phía ngoài cửa sổ, nơi đó là cung điện chỗ sâu, hoàn toàn mông lung bóng ma. Trong ánh mắt của nàng để lộ ra một loại thật sâu hoài niệm, phản phất những chuyện cũ kia liền phát sinh ở hôm qua. "Tạ ơn, nhưng tại ta giảng chuyện xưa của mình trước đó, các ngươi có thể nói chuyện cái kia đáng giá để cho các ngươi tỷ muội độc thân mạo hiểm đi vào hung hiểm quỷ giới oan ra sao?" Lãnh Xương Khởi thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, trong giọng nói của nàng mang theo một chút thỉnh cầu. Tiểu Kiều cùng Mộng Tuyền liếc nhau, các nàng biết Lãnh Xương Khởi là đang tìm kiếm cậu mình, thế là Tiểu Kiều liền đánh bạo mở miệng nói, "Ta cùng hắn là tại trên một đảo hoang nhận biết, khi đó ta bị Hải Yêu chỗ truy sát, không đường có thể trốn, hoảng hốt chạy vừa liền lên đảo, chính hắn không ra, mấy chiêu ngự kiếm thuật liền xử lý yêu quái, đem ta cứu lại, thời điểm đó hắn nhìn tốn tranh chứ, thanh kiếm gánh tại trên thân, thật có một cô vô lại hương vị, tại ta lừa dối bên dưới, hắn rốt cũng đáp ứng tiễn ta về nhà nhà, về nhà mới biết được hắn, nhưng thật ra là bị phụ thân hắn cố ý bức bỏ, hoặc là nói phụ thân hắn căn bản không quan tâm sống chết của hắn, phụ thân ta cũng hy vọng hắn nhanh chóng rời đi, không phải vậy không riêng gì hắn, nhà chúng ta cũng sẽ có nguy hiểm." Tiểu Kiều trong giọng nói tràn đầy đối quá khứ kinh lịch hồi ức, trong ánh mắt của nàng lóe ra lệ quang, nhưng nàng khẽ miệng lại có chút dương lên, mang theo một tia ngọt ngào đắng chát. "Đảo Hoang à, nghe hắn là quái gở người sao?" Lãnh Xương Khởi hiếu kỳ lấy, trong thanh âm của nàng mang theo lo lắng. "Cũng không phải là, hắn thậm chí còn cho mình làm một cái một nô nhân, cho hắn giặt quần áo, nấu cơm, cùng hắn luyện công, còn nuôi một tổ mèo sủng vật." Tiểu Kiều nói, trong lời nói đều là đối với bá ngôn thưởng thức và yêu thích. Trong giọng nói của nàng tràn đầy đối với người kia hoài niệm, thần thái của nàng cũng biến thành nhu hòa. Ngô Tuyên nhẹ nhàng gật đầu, nói bổ sung, "Đúng vậy, hắn là cái cẩn thận mà tràn ngập ái tâm người. Hắn rời đi tiểu kiều đằng sau, ta gặp hắn. Hắn bị người tập kích, hai mắt mù, ta vốn là trong thôn y nữ, cứ như vậy dẫn hắn trở về thôn, ta vẫn luôn bởi vì xuất thân mà bị người kính nhi viễn chi, đều không có bằng hữu gì, nhưng là hắn đưa cho ta bình thường nữ tử cảm giác, vì báo ân, hắn tại hai mắt mù tình huống dưới, tham gia tu tiên môn phái thí luyện. Tỉ thí trên đường có cái tên điên tu luyện tà thuật, cơ hồ liền muốn độc hại lấy ngàn mà tính dân chúng vô tội, nhưng hắn có thể làm được vì người vô tội, lựa chọn mình cùng hắn. Từ đấu, cơ hồ trí tử." Mộng Tuyền trong thanh âm tràn đầy kính nể cùng cảm khái, trong ánh mắt của nàng lóe ra lệ quang, nhưng nàng trên khuôn mặt lại mang theo một tia kiên định cùng kiêu ngạo. Lãnh Xương Khởi lặng lặng nghe, trong ánh mắt của nàng tràn đầy cùng là nữ tính lý giải. Nhìn cao ngạo, trên thực tế lại là tràn đầy kỳ tư diệu tưởng, xuất thân long đong nhưng vẫn là một viên đối đãi người khác thiện lương chi tâm, thật là một cái nam nhân tốt. Lãnh Xương Khởi tựa hồ lâm vào hồi ức, không biết là đồng ý tiểu kiểu cùng Mộng Tuyền miêu tả, hay là có mặt khác lý giải. Chương 260, bắt đầu thấy chương 260, bắt đầu thấy màn đêm buông xuống, trong cung điện ánh nến nhảy lên, tỏa ra Lãnh Xương Khởi tấm kia hơi có vẻ tái nhợt nhưng như cũ phong hoa tuyệt đại khuôn mặt. Chén trà trong tay của nàng nhẹ nhàng buông xuống, nước trà tại trong chén tạo nên một vòng gợn sóng, phản phất tâm tình của nàng mở dạng, không có chút rung động nào nhưng lại sóng ngầm phun trào. "Ngươi nhìn, ngươi cũng cảm thấy hắn là người tốt đi." Tiểu Kiều trong mắt lóe ra mong đợi và mang, trong thanh âm của nàng mang theo một tia tự hào, đồng thời cũng có một tia lo lắng. Lãnh Xương Khởi không trả lời ngay, mà là lặng lặng nhìn chăm chú Tiểu Kiều, trong ánh mắt của nàng để lộ ra một tia phức tạp tình cảm. Nàng khẽ gật đầu, trong thanh âm mang theo một tia cảm khái, vậy nhưng thật sự là khó được hắn kỳ thật thân chúng nguyên rủa, thể nội phong ấn thượng cổ tà ma, không thể không tại linh căn không cách nào khôi phục linh lực tình huống dưới tiếp tục chúng ta môn phái nhiệm vụ, chúng ta chúng người xấu mai phục, hắn cơ hồ không cách nào hành động, người xấu mưu đồ trên người hắn phong ấn đồ vật, hắn cũng làm xong chính mình trao đổi chuẩn bị. Ngộ Tiên thanh âm mang theo vẻ run rẩy, ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm Lãnh Xương Khởi, tựa hồ đang tìm kiếm nàng lý giải cùng duy trì. "Ta cho hắn tranh thủ thời gian, nhưng ta đánh không lại người xấu, cuối cùng bị người xấu giết chết." Tiểu Kiều thanh âm trầm thấp mà kiên định, trong ánh mắt của nàng tràn đầy đối với người kia tưởng niệm cùng ấy nấy. "Cho nên, tỷ tỷ ngươi cũng là bị cái tên xấu xa kia giết chết sao?" Thanh âm của nàng trầm thấp, mang theo một tia thử ý vị, phảng phất sợ sệt nghe được cái kia làm cho lòng người nát đáp. Lãnh Xương Khởi trong thanh âm mang theo khó nói nên lời run rẩy, ánh mắt của nàng tại Tiểu Kiều cùng Ngộng Tuyền ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn, phảng phất tại tìm kiếm đáp án, đồng thời cũng ý đồ từ đó giải đọc ra tỷ muội trong lòng hai người thâm tàng bí mật. Tiểu Kiều thân thể khẽ run lên, trong ánh mắt của nàng hiện lên một tia thống khổ, nhưng lập tức bị kiên định ý chí thay thế. Nàng nhẹ gật đầu, thanh âm mặc dù yếu ớt, lại vô cùng rõ ràng, "Ta chết đi, cứ như vậy một hồi, cái kia tên ngớ ngẩn liền thà rằng mình bị người đoạt xá, cũng muốn đổi ta phục sinh, nhưng là mình lại như thế lưu tại quỷ giới." Lãnh Xương Khởi động tác đang nghe câu nói này lúc dừng lại một lát, ngón tay của nàng nắm thật chặt chén trà biên giới, móng tay cơ hồ muốn khảm vào chất gỗ mặt bàn. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy nghi hoặc cùng chấn kinh, nàng nhìn xem Tiểu Kiều, giống như là thấy được một người xa lạ. Đúng lúc này, nàng đột nhiên ý thức được cái gì, chén trà trong tay đùng một tiếng ném xuống đất, nước trà văng khắp nơi, trong nháy mắt tại băng lánh trên sàn nhà tản ra. Lãnh Xương Khởi thân thể không tự chủ được hướng về phía trước nghiêng, tay của nàng trên không trung tìm đòi, tựa hồ đang tìm kiếm chèo trống. "Cho nên, các ngươi tỉ muội liền lựa chọn đi vào quỷ giới, tìm hắn sao?" Trong thanh âm của nàng mang theo vẻ run rẩy, trong ánh mắt của nàng tràn đầy chờ mong cùng lo lắng. Mộng Tuyền đi lên trước, nhẹ nhàng đỡ Lãnh Xương Khởi, ánh mắt của nàng kiên định mà tràn ngập đồng tình, "Chúng ta không thể không có hắn." Lãnh Xương Khởi nhìn xem Mộng Tuyền, cái kia chân thành hai mắt để trong nội tâm nàng bằng cứng dần dần hòa tan. Nàng chậm rãi đứng dậy, thân ảnh tại dưới ánh nến có vẻ hơi cô đơn, nhưng nàng cái kia khí chất cao quý vẫn như cũ không giảm. Ta đã biết nàng thở dài một hơi, trong thanh âm mang theo một tia thoải mái. Theo Lãnh Xương Khởi lời nói rơi xuống, trong cung điện bầu không khí trở nên càng thêm nghiêm trọng. Nàng hít vào một hơi thật dài, bắt đầu giảng thuật chuyện xưa của mình, trong thanh âm mang theo vẻ đau thương, nhưng lại tràn đầy đối quá khứ hồi ức. Các ngươi nói xong, vậy ta cũng nói cho các ngươi biết chuyện xưa của ta đi, không phải vậy các ngươi cũng không hiểu. Lãnh Xương Khởi thanh âm nhẹ nhàng, phảng phất mang theo một tia tiếc nuối, trong ánh mắt của nàng lóe ra hồi ức quá mang. Tiểu Kiêu cùng Ngọc Điền ngồi tại Lãnh Xương Khởi bên người, trong ánh mắt của các nàng tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Trong bóng đêm Thiên Chủ Sơn, ánh trăng xuyên thấu qua tầng mây vẩy vào chân núi không lớn thôn trang, chiếu sáng cái kia hoàn toàn yên tĩnh thôn trang nhỏ. Lãnh Xương Khởi ngồi tại đầu thôn trên một tảng đá lớn, nàng nhìn qua xa xa Thiên Chủ Sơn, nơi đó có hai cây cao vút trong mây thiên trụ, xuyên thẳng vân tiêu, tựa như thông thiên trụ lớn. Trong truyền thuyết, đây là Bất Chu Sơn bị đụng ngã sau, nhân giới thông hướng thiên giới đường tắt duy nhất. Đã từng Lãnh Xương Khởi, cũng là cùng Tiểu Kiều Ngộng Tuyền bình thường niên kỷ, ở tại Thiên Chủ Sơn dưới chân thôn nhỏ, cũng là một tên không buồn không lo thiếu nữ. Khi đó Lãnh Xương Khởi luôn luôn ưa thích đứng tại đầu thôn, nhìn qua cái kia hai cây to lớn thiên trụ, trong lòng của nàng tràn đầy đối với không biết thế giới yêu kỳ. Màn đêm buông xuống, lấm ta lấm tấm, nàng luôn luôn huyễn tưởng mình có thể bay lên không trung, đi thăm dò những địa phương thần bí kia. Ngay tại một ngày nào đó, bóng đêm còn chưa hoàn toàn giáng lâm, Lãnh Xương Khởi thấy được hai người Nam Hải đi tới thôn cửa ra bảo. Lớn một chút Nam Hải nhìn cường tráng hữu lực, trên lưng cong rõ ràng muốn gầy yếu nhiều, nhìn thân thể không tốt bộ dáng. Vị cô nương này, xin hỏi, ngươi cũng đã biết Thiên Trụ Đế Quân trụ sở sao? Lớn một chút Nam Hải lễ phép hỏi, trong âm thanh của hắn mang theo một tia vội vàng. Nhìn xem người từ bên ngoài đến, Lãnh Xương Khởi trong lòng bao nhiêu mang theo điểm cảnh giác, nàng không dám tùy ý lộ ra tin tức, chỉ là khẽ gật đầu, sau đó chỉ Thiên Trụ Sơn, nhẹ nhàng nói ra, nơi đó chính là Thiên Trụ Đế Quân trụ sở. Bất quá nàng còn chưa nói xong, Đại Nam Hải liền không kịp chờ đợi đánh gãy nàng. Bất quá cái gì? Bất quá, nơi đó rất nguy hiểm, không phải xin mời chớ nhập. Lãnh Xương Khởi trong thanh âm mang theo một tia lo lắng, nàng biết Thiên Trụ Sơn bên trên bí mật, cũng biết nơi đó không phải tùy tiện có thể bước chân địa phương. Đại Nam Hải nhẹ gật đầu, trong ánh mắt của hắn tràn đầy kiên định, chúng ta biết, tạ ơn cô nương. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía gầy yếu đồng bạn, Vân Dật. Vân Dật trên khuôn mặt mang theo một tia ngượng ngùng mỉm cười, hắn nhìn về phía Lãnh Xương Khởi, cảm tạ giống như cười một tiếng, trong nụ cười kia để lộ ra một loại ngây thơ cùng cảm kích. Lãnh Xương Khởi nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng bọn họ có thể bình an vô sự. Thời gian như nước chảy giống như mất đi, trong nháy mắt trôi qua hơn phân nửa tháng. Thôn bên trên đột nhiên tới hai người mặc áo bào trắng thiếu niên anh tuấn, bọn hắn khí vũ hiên ngang, khí chất phi phàm, lập tức rước lấy thôn dân vây xem. Bởi vì tất cả mọi người nhận biết đây là Thiên Trụ Sơn bên trên Thiên Trụ Đế Quân cách ăn mặc, trước mắt hai người chính là đã từng nhìn thấy hai cái kẻ ngoại lai. Trong đám người, Vân Lăng Tiêu thần khí mười phần đứng tại phía trước nhất, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một cỗ tự tin và tự hào. Thân thể của hắn lượn đến mức thẳng tắp, hai tay tự nhiên rủ xuống, phản phất tại biểu hiện ra hắn là một tên Thiên Trụ Đế Quân đệ tử uy nghiêm. Các vị lưu thân, ta là Thiên Trụ Đế Quân đệ tử duy nhất, Vân Lăng Tiêu, hắn cao giọng nói ra, thanh âm vang dội mà hữu lực, phản phất có thể xuyên thấu sơn lâm yên tĩnh. Trong đám người các thôn dân nhao nhao ghé mắt, bọn hắn bị Vân Lăng Tiêu thanh âm hấp dẫn, nhao nhao nghị luận lên. Vân Lăng Tiêu chú ý tới các thôn dân vẻ mặt kinh ngạc, khóe miệng của hắn câu lên một tia đắc ý mỉm cười. Đây là xá đệ, Vân Dật. Vân Lăng Tiêu chỉ bên cạnh Vân Dật, trong giọng nói của hắn mang theo vẻ cương triều. Chương 261 lại gặp Vân Dật thì rõ ràng câu nệ được nhiều, thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, trong ánh mắt để lộ ra một vẻ khẩn trương. Hắn cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng ánh mắt của mọi người, ngón tay của hắn nắm thật chặt áo bào trắng bên dưới, rõ ràng có chút không thích ứng nhiều người trường hợp. Tim của hắn đập đến nhanh như vậy, đến mức hắn cảm giác lỗ tai của mình đều tại ông tác hưởng. Ta là vừa vặn bái nhập Thiên Trụ Đế Quân môn hạ, tương lai sẽ có một ngày sẽ kế nhiệm trở thành Thiên Trụ Đế Quân người, về sau trong thôn mọi người nếu có khó khăn, liền cứ việc giao cho ta đi. Vân Lăng Tiêu trong thanh âm tràn đầy hứa hẹn, ánh mắt của hắn đảo qua các thôn dân, trên mặt của mỗi một người đều lưu lại ánh mắt của hắn. Thanh âm của hắn kiên định mà hữu lực, tựa như là ở trên bầu trời quanh quẩn kể lệnh. Trong đám người các thôn dân hai mặt nhìn nhau, bọn hắn bị Vân Lăng Tiêu lời nói hùng hồn chỗ đả động. Một vị lớn tuổi thôn dân đi lên trước, trên mặt của hắn mang theo một tia kính ngưỡng, "Vân công tử, chúng ta mặc dù là Thiên Trụ Sơn dưới chân, có đế quân che chở, có thể mấy năm gần đây thổ địa cằn cỗi, chúng ta cũng không thể không càng chạy càng xa, tìm kiếm có thể sinh tồn đồ vật, phía ngoài yêu vật quá nhiều, chúng ta cũng không dám đi." Vân Lăng Tiêu nhẹ gật đầu, ánh mắt của hắn tự tin, "Vậy đơn giản, ta sẽ bảo hộ cái thôn này, để các thôn dân vượt qua an bình thời gian." Tiếng nói của hắn vừa dứt, các thôn dân nhao nhao vỗ tay reo hò, Vân Lăng Tiêu thần khí tràn đầy tự hào. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, phản phất tại hướng Thiên Trụ Đế Quân ứng thuận hứa hẹn. Một bên Vân Dật thì là rất miễn cưỡng cười, nụ cười của hắn có vẻ hơi mất tự nhiên, ánh mắt của hắn thỉnh thoảng sẽ trôi hướng Lãnh Xương Khởi. Ở trong đám người, Lãnh Xương Khởi đứng bình tĩnh lấy, ánh mắt của nàng thành tịnh mà kiên định, mái tóc dài của nàng theo gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động. Vân Lăng Tiêu tựa hồ chú ý tới Vân Dật ánh mắt, hắn thuận Vân Dật ánh mắt, thấy được Lãnh Xương Khởi, chú ý tới Lãnh Xương Khởi mỹ mạo và khí chất. Tim của hắn đập không khỏi ra tốc bộ, hắn đi đến Lãnh Xương Khởi bên cạnh, lễ phép thở dài nói đa tạ cô nương chỉ đường, ân này ta Vân Lăng Tiêu tất nhiên không quên thanh âm của hắn ôn hòa mà hữu lễ, trong ánh mắt để lộ ra một tia thành khẩn. Lãnh Xương Khởi mặc dù tuổi trẻ, nhưng cũng không phải không có gì kiến thức người. Nàng mỉm cười, từ chối nói, không có, bất luận kẻ nào đến hỏi ta đều sẽ như thế nói, chỉ là việc nhỏ, tuyệt đối không nên dạng này, thanh âm của nàng như là sơn gian thanh tuyển, dễ nghe êm tai. Lớn tuổi lão nhân nhìn xem tuổi trẻ hai người, cố ý mở miệng nói, Lãnh cô nương là cô nhi, mẹ nàng tựa như là cái gì nhà giàu nữ nhi, chưa lập gia đình liền mang thai nàng, đến bên trong làng của chúng ta ở lại, mấy năm trước liền đi, nàng một người, trong thôn sinh hoạt, Vân công tử cần phải nhiều hơn chiếu cố nàng a. Vân Lăng Tiêu nghe chút, trên mặt biểu lộ trở nên nhu hòa, hắn nhẹ gật đầu, trong giọng nói tràn đầy đồng tình, nguyên lai cũng là người cơ khổ a, ta cùng đệ đệ cũng là từ nhỏ phụ mẫu đều mất, ta bị đệ đệ này thân thể một mực không tốt, đều là ta một người khắp nơi ăn xin sống tạm chiếu cố hắn, vì sinh kế, tránh không được đánh nhau với người ta, cùng nhau đi tới, cũng là chịu không ít khổ đầu. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia tang thương, trong thần thái để lộ ra đối quá khứ tuế nguyện hồi ức. Lãnh Xương Khởi lặng lặng nghe, trong mắt của nàng hiện lên một tia đồng tình, nàng biết thế đạo gian nguy, ai không muốn hảo hảo mà sinh hoạt. Cô nương, một mình ngươi tại dưới chân núi này, cũng là không dễ dàng. Vân Lăng Tiêu tiếp tục nói, trong ánh mắt của hắn tràn đầy lo lắng. Lãnh Xương Khởi mỉm cười, lộ ra một loạt chỉnh tề răng, quen thuộc, trong núi này sinh hoạt mặc dù khang khổ, nhưng cũng có nó yên tĩnh. Vân Dật đứng ở một bên, nhìn xem ca ca cùng Lãnh Xương Khởi ở giữa đối thoại, trong lòng của hắn tràn đầy phức tạp cảm xúc. Hắn nhìn xem ca ca, trong mắt lóe lên một tia hâm mộ, đồng thời cũng có một tia lo lắng. Hắn biết, ca ca đối với Lãnh Xương Khởi tình cảm khả năng so với hắn tưởng tượng phải sâu, mà chính hắn, giống như hồ trong lúc vô tình, đối với Lãnh Xương Khởi sinh ra một loại đặc thù tình cảm. Ánh nắng chiều vẩy vào ba người trên thân, vì bọn họ dắt lên một tầng ánh sáng màu vàng nóng. Tại cái này điên tĩnh sân thôn, ba cái người tuổi trẻ vận mệnh tựa hồ đang giờ khắc này đan vào với nhau. Ngay tại mấy ngày sau tháng kia tròn chi dạng, trong bầu trời đêm mặt trăng như là một khay bạc, tản ra nhu hòa mà quang mang thần bí. Trong thôn bình tĩnh bị một tiếng rồn dập tiếng chuông đánh vỡ, đó là triệu tập toàn thôn tín hiệu, từng tiếng trung minh ở trong màn đêm quanh quẩn, phảng phất tại tỉnh lại trong ngủ mê các thôn dân. Trong thôn mọi người tại nửa đêm đều bị bất thình lình tiếng chuông đánh thức, vội vàng hấp tấp từ trên giường bỏ lên, phủ thêm áo khoác, mặc vào giày, vội vàng đuổi tới trong thôn. Lãnh Xương Khởi cũng không ngoại lệ, nàng mơ mơ màng màng xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, cấp tốc mặc được quần áo, đuổi tới quảng trường lúc, phát hiện đã có không ít thôn dân tụ tập ở nơi đó, mang trên mặt kinh hoàng cùng hoang mang. Vừa đến quảng trường, Lãnh Xương Khởi liền thấy Vân Lăng Tiêu hai ngón tay phải khép lại, trong miệng niệm động lấy chú thuật. Theo ngón tay hắn trên không trung bay múa, từng đạo hỏa diễm từ ngón tay nhảy ra, như là trong bầu trời đêm đột nhiên nở rộ pháo hoa, trong nháy mắt đốt lên trong thôn trung tâm từng cái chậu than. Ánh lửa chiếu rọi tại Vân Lăng Tiêu trên khuôn mặt, ánh mắt của hắn kiên định, khóe miệng mang theo một tia ung dung mỉm cười. Khi đó, mọi người mới nhìn rõ, Vân Lăng Tiêu sau lưng lại là liên tiếp bị dây thừng trói buộc đám tiểu yêu quái. Những tiểu yêu quái này, bọn họ từng cái co do thân thể, run lẩy bẩy, thân thể của bọn chúng tiểu xảo, có chỉ có bàn tay lớn nhỏ, có thì giống như là từng cái đẹp đẽ con rối nhỏ. Ánh mắt của bọn nó trợn tròn lên, tràn đầy sợ hãi cùng bất an, khóe mắt thậm chí treo óng ánh nước mắt. "Không cần, không nên thương tổn chúng ta." Bên trong một cái tiểu yêu quái phát ra yếu ớt tiếng khóc, trong thanh âm tràn đầy bất lực cùng sợ hãi. Da của nó bày biện ra nhàn nhạt màu lam, thân thể mềm mại, tựa hồ một trận gió liền có thể đưa nó thổi tan. Một tiểu yêu khắc trách, nhìn niên kỷ càng nhỏ hơn, thân thể của nó cơ hồ trong suốt, có thể rõ ràng mà nhìn thấy bên trong nội tạng cùng mạch máu. Khuôn mặt nhỏ của nó bên trên viết đầy sợ hãi, nó dãy rủa lấy muốn tránh thoát trói buộc, nhưng không làm nên chuyện gì. Thanh âm của nó nhỏ bé yếu ớt đến cơ hồ nghe không được, chúng ta chỉ là muốn tìm một chút ăn, chúng ta có thể đi, những này là tiểu yêu quái, cha mẹ của bọn hắn đều đã hóa thành cho bụi, ta thật vất vả mới đem bọn hắn đều xuyên, cho các ngươi mang về. A Vân Lăng Tiêu nói, trong giọng nói mang theo một cỗ tự hào, trong ánh mắt của hắn lóe ra một loại phức tạp tình cảm, đã có đối với những tiểu yêu quái kia thương hại, cũng có đối với mình năng lực tự tin. Mang về? Làm cái gì? Một tên lão giả cao mày, sắc mặt có vẻ hơi bất an. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra đối với không biết sự vật nghi hoặc cùng lo lắng. A, ngươi không rõ. Vân Lăng Tiêu mỉm cười, nhưng trong tươi cười lại mang theo một tia trầm trọng. Tay phải hắn vung lên, một cỗ linh khí như là như lưỡi dao vạch phá không khí, đem trói buộc đám tiểu yêu quái dây thừng trong nháy mắt cắt đứt. Động tác của hắn cấp tốc mà quả quyết, cơ hồ không có cho đám tiểu yêu quái bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Nắm lên cắt đứt dây thừng, Vân Lăng Tiêu quay người liền hướng thôn trong quảng trường đống lửa ném đi. Chương 262, khác biệt bản tính. Chương 262, khác biệt bản tính. Trong đống lửa hỏa diễm cháy hung hực, nhảy vọt ngọn lửa ở trong màn đêm lộ ra đặc biệt lóa mắt. Mấy cái tiểu yêu quái thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền bị hỏa diễm thôn phệ, phát ra đau khổ kịch liệt kêu to. Tiếng kêu của bọn nó bén nhọn mà thê lương, ở trong trời đêm quanh quẩn, để người trong thôn bọn họ giật nảy mình. À, trong đám người bộc phát ra một tràng thốt lên, có thôn dân tranh thủ thời gian lấy tay che lỗ tai, có thì chăm chú ôm lấy con của mình, trên mặt viết đầy sợ hãi. Vân Lăng Tiêu động tác cũng không có đình chỉ, hắn tiếp tục đem đám tiểu yêu quái ném vào trong đống lửa. Những tiểu yêu quái kia bọn họ tại trong hỏa diễm dây rủa, thân thể của bọn chúng tại trong ánh lửa vặn bẹo biến hình, phát ra làm lòng người nát tiếng thét chói tai. Vân Lăng Tiêu trên khuôn mặt không có bất kỳ biểu lộ gì biến hóa, trong ánh mắt của hắn chỉ có lạnh nhạt cùng cường giả đối với kẻ yếu vốn có nghiền ép. "Mây Vân công tử, ngươi làm cái gì vậy?" Một cái tuổi trẻ thôn dân nhịn không được lớn tiếng chất vấn, trong âm thanh của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng bất an. "Đây là vì các ngươi an bình." Vân Lăng Tiêu trả lời ngắn gọn mà kiên định, thanh âm của hắn ở trong trời đêm lộ ra đặc biệt rõ ràng, những tiểu yêu quái này bọn họ nếu như không thêm vào khống chế, bọn chúng sẽ lần nữa nguy hại đến thôn. Một vị lão giả khác đi lên trước, trên mặt của hắn mang theo nặng nề cùng bất đắc dĩ. "Vân Lăng Tiêu, ngươi làm như vậy, thật được không?" Vân Lăng Tiêu quay đầu, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia phức tạp, "Ta biết cái này rất tàn khốc, nhưng đây là biện pháp duy nhất. Bọn chúng đã mất đi phụ mẫu, ta không thể để cho bọn chúng lại lớn lên tai họa nhân loại." Trong bóng đêm, đống lửa ánh lửa chiếu rọi tại Vân Lăng Tiêu trên khuôn mặt, hắn hình dáng tại trong ánh lửa lộ ra càng thêm kiên nghị. Mà những tiểu yêu quái kia bọn họ tiếng thét chói tai, thì trở thành đêm này thê thảm nhất tiếng vọng. Theo hỏa diễm thôn vệ, trong đống lửa đám tiểu yêu quái đã còn thừa không có mấy. Cuối cùng một cái tiểu yêu quái, đó là một cái màu đỏ cá chép yêu, nó cá con đuôi ở trong không khí đông đưa, ý đồ thoát đi cái kia càng ngày càng gần hỏa diễm. Nhưng mà, nó dễ rủa là phi công, trong ánh mắt của nó tràn đầy tuyệt vọng, thân thể nho nhỏ tại trong ánh lửa lộ ra đặc biệt bất lực. Cá chép yêu lân phiến tại dưới ánh lửa lóe ra yếu ớt hồng quang, con mắt của nó chăm chú nhắm, miệng nhỏ có chút mở ra, phát ra yếu ớt tiếng nghẹn nào. Trên mặt của nó viết đầy sợ hãi, mỗi một lần ngọn lửa liếm láp đến thân thể của nó, đều sẽ để nó run rẩy càng thêm lợi hại. Thân thể của nó mặc dù tiểu xảo, nhưng ở giờ khắc này, nó phảng phất là một cái yếu ớt hài đồng, đối mặt với không cách nào trốn tránh tai nạn. Vân Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, trong ánh mắt của hắn không có một chút thương hại, khóe miệng của hắn thậm chí có chút dương lên, tựa hồ đang hưởng thụ loại này đối với kẻ yếu làm áp lực cảm giác. Bản tính của hắn bên trong tựa hồ có một loại tập quán tính nghiền ép kẻ yếu xúc động, loại này bản tính tại trong ánh mắt của hắn lộ ra không bỏ sót. Đúng lúc này, một cái thanh âm thanh thúy phá vỡ ban đêm yên tĩnh. Vân Dật, Vân Lăng Tiêu đệ đệ, từ bên ngoài chạy vào, hô hấp của hắn gấp rút, trên trán buốc lên mồ hôi. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy lo lắng cùng lo lắng, hắn vọt tới Kaka trước mặt, vươn tay muốn ngăn cản Vân Lăng Tiêu. "Kaka, không cần." Vân Dật trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, ánh mắt của hắn nhìn thẳng Vân Lăng Tiêu, trong thanh âm tràn đầy khẩn cầu. Vân Lăng Tiêu động tác hơi chậm lại, hắn quay đầu, ánh mắt rơi vào Vân Dật trên thân. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh liền bị lạnh nhạt thay thế. Hắn lạnh nhạt nói, "Vân Dật, đây là chuyện của ta, ngươi không hiểu, đây đều là yêu quái, đáng chết." Vân Dật thanh âm ở trong trời đêm lộ ra đặc biệt kiên định, trong ánh mắt của hắn không có một tia lùi bước, đó là một loại đã lâu dũng cảm. Hắn đứng tại bên cạnh đống lửa, đối mặt với Kaka Vân Lăng Tiêu, trong giọng nói của hắn tràn đầy nghiêm túc cùng kiên định, "Kaka, ngươi có thể không thích bọn hắn, nhưng không có khả năng bằng vào sở thích của mình đến quyết định người khác sinh tử." Vân Lăng Tiêu ngây ngẩn cả người, ánh mắt của hắn từ trong đống lửa rời đi, rơi vào đệ đệ trên thân. Hắn không nghĩ tới một mực bị chính mình che chở Vân Dật sẽ như thế thẳng thắn, trong lòng của hắn dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc, đã có kinh ngạc, cũng có phẫn nộ. "Người khác? Những này thậm chí đều không phải là người, ngươi đến cùng đang làm cái gì?" Vân Lăng Tiêu trong thanh âm mang theo chất vấn, trong ánh mắt của hắn tràn đầy sự khó hiểu cùng phẫn nộ. Trên mặt của hắn mang theo một tia tức giận, cau mày, bờ môi chăm chú nhấp cùng một chỗ. "Đúng vậy, bọn hắn không phải người, ta và ngươi đã từng bốn chỗ kiếm ăn, không phải cũng qua không giống cá nhân sao? Nhưng chúng ta không có khả năng bởi vì thân phận bây giờ có chỗ biến hóa, liền quên chúng ta đã từng cũng là kẻ yếu sự thật, trái lại khi dễ những người yếu kia, cho dù là tiểu yêu quái, ta cũng không muốn." Vân Dật lời nói như là lợi kiếm, đâm thẳng Vân Lăng Tiêu trái tim, thanh âm của hắn mặc dù không cao, lại tràn đầy lực lượng. Vân Lăng Tiêu trầm mặc một lát, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia thống khổ, nhưng rất nhanh liền bị quyết tuyệt thay thế. Hắn hít vào một hơi thật dài, sau đó dưới cơn nóng giận, đem trong tay dây thừng hung hăng vứt trên mặt đất, dây thừng trên mặt đất phát ra một tiếng vang trầm. "Hừ, ngươi đây là đang chất vấn quyết định của ta." Vân Lăng Tiêu trong thanh âm mang theo tức giận, trên mặt của hắn hiện ra một tia thần sắc dữ tợn. Vân Dật không có lùi bước, trong ánh mắt của hắn tràn đầy bất khuất, "Ta không có chất vấn quyền lợi của ngươi, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể hiểu được, chúng ta đã từng cũng là kẻ yếu, biết mất đi thân nhân cùng gia viên thống khổ." Trung quanh những thôn dân khác, bao quát những cái kia đã từng bị Vân Lăng Tiêu che chở người, giờ phút này đều vây quanh. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy nghi hoặc cùng bất mãn, có thấp giọng nghị luận, có thì nhìn thẳng Vân Lăng Tiêu, phản phất tại đối đãi một con quái vật. "Các ngươi nhìn ta làm gì? Ta cũng là vì các ngươi a. Ta thế nhưng là hạ nhiệm thiên trụ đế quân. Các ngươi nhìn như vậy ta làm cái gì?" Vân Lăng Tiêu cảm nhận được chung quanh áp lực, trong lòng của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng thất bại. Hắn hít vào một hơi thật dài, sau đó quay người, nhanh chân rời đi bên cạnh đống lửa. Bước tiến của hắn kiên định mà hữu lực, nhưng bóng lưng bên trong lại để lộ ra một tia cô độc cùng thất lạc. Trong bóng đêm, Vân Dật đứng tại chỗ, trong ánh mắt của hắn tràn đầy bi thương và không bỏ. Hắn biết, chuyện đêm nay có thể sẽ cải biến hắn cùng Kaka quan hệ trong đó, nhưng hắn cũng biết, hắn nhất định phải kiên trì tín niệm của mình. Hắn không thể để cho Kaka quên bọn hắn đã từng cũng là kẻ yếu kinh lịch, không thể để cho kẻ yếu lần nữa trở thành bị ức hiếp đối tượng. Vân Dật nhẹ nhàng ngồi xổm người xuống, ngón tay của hắn nhẹ nhàng đụng vào tiểu lý ngư yêu cái kia run rẩy thân thể. Tiểu lý ngư yêu trong mắt lóe ra sợ hãi quằn mang, lân phiến của nó tại ánh lửa chiếu rọi lộ ra đặc biệt tiên diễm, lại không cách nào che giấu nó thời khắc này kinh hoàng. Vân Dật nhìn thấy cá chép nhỏ cái kia sợ sệt ánh mắt của mình, trong lòng một trận chua xót, hắn muốn đỡ dậy nó, nhưng tay vừa mới rơi, lại ngừng lại. "Có lỗi với cá chép nhỏ, Kakata, hắn chỉ là ăn quá nhiều khổ, hiện tại thân là thiên trụ đế quân duy nhất đệ tử hắn, có chút coi trời bằng vùng." Vân Dật thanh âm trầm thấp mà ôn nhu, trong giọng nói của hắn tràn đầy hối náy cùng bất đắc dĩ. Chương 263, giống nhau thiện lương. Chương 263, giống nhau thiện lương. Tiểu lý ngư yêu trong mắt lộ ra một tia cảm kích, nó khẽ lắc đầu, tựa hồ muốn nói nó cũng không trách Vân Dật. Nhưng Vân Dật biết, con tiểu yêu này trách sợ hãi cũng không phải là vẹn vẹn bởi vì chính mình Kaka, mà là bởi vì nhân loại đối với nó hiểu lầm cùng sợ hãi. Kaka hắn muốn là như vậy, không thể gặp người khác tốt. Vân Dật trong thanh âm mang theo một tia nghẹn nào, trong ánh mắt của hắn tràn đầy tự trách. Hắn hồi tưởng lại khi còn bé, bọn hắn cùng một chỗ tại đầu đường cuối ngõ lang thang thời gian, thời điểm đó bọn hắn cũng là bị người khinh thị cùng ước hiếp kẻ yếu. Lãnh Xương Khởi tiếng nói vừa dứt, Tiểu Hồng Lý động tác ngoài ý liệu cấp tốc, nó tựa hồ cảm nhận được Lãnh Xương Khởi trên người một loại nào đó đặc chất, đó là một loại để nó cảm thấy an toàn cùng thoải mái dễ chịu khí tức. Tiểu Hồng Lý không chút do dự nhảy tới Lãnh Xương Khởi trên bờ bay, thân thể của nó nhẹ nhàng rung động, tựa hồ đang tìm kiếm một cái vị trí thoải mái hơn. Hai từ này, xem ra rất thích ngươi đâu. Vân Dật đứng ở một bên, trong ánh mắt của hắn tràn đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc. Hắn không nghĩ tới cái này tiểu lý ngư yêu sẽ đối với Lãnh Xương Khởi như vậy thân cận, phản phất tại trên người nàng tìm được đồng loại. Lãnh Xương Khởi quay đầu, nhìn xem Tiểu Hồng Lý tại trên bả vai nàng cọ qua cọ lại, trên mặt của nàng lộ ra ôn nhu mỉm cười. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy yêu mến, phản phất tại nói, không quan hệ, ta nguyện ý tiếp nhận tín nhiệm của ngươi. Ngươi cũng có hỏng, yêu quái thôi, trong mắt của ta cũng là một loại động vật, ta không sợ. Lãnh Xương Khởi trong giọng nói để lộ ra một loại đặc biệt tha thứ cùng lý giải, thanh âm của nàng nhu hòa mà kiên định. Vân Dật đứng dậy, ánh mắt của hắn từ Lãnh Xương Khởi chuyển hướng các thôn dân. Hắn hít sâu một hơi, ý đồ bình phục tâm tình của mình, các vị các hương thân, không có ý tứ, gia huynh. Có nhiều đắc tội, thật sự là thật có lỗi. Các thôn dân xuống tới, trên mặt của bọn hắn mang theo phức tạp biểu lộ. Một vị lớn tuổi lão giả đi tới, trên mặt của hắn khắc đầy dấu vết tháng năm, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy trí tuệ, nhỏ Vân công tử khách khí, chúng ta cũng biết Vân công tử là vì chúng ta, thế nhưng là... Không khỏi quá mức tàn bạo, Vân Dật không có trả lời, trong ánh mắt của hắn tràn đầy áy náy. Hắn quay người rời đi, mỗi một bước đều lộ ra nặng nề, cái kia cô đơn bóng lưng ở dưới ánh trăng lộ ra đặc biệt cô đơn. Lãnh Xương Khởi nhìn xem Vân Dật bóng lưng, trong lòng dâng lên một cô đau lòng. Nàng đi lên trước, nhẹ nhàng vỗ vỗ Vân Dật bả vai, nếu có thể, tới tìm ta cùng Tiểu Ngư Nhi chơi đi, ta gọi Lãnh Xương Khởi. Vân Dật quay đầu, trong con mắt của hắn lóe ra lệ quang. Hắn nhìn xem Lãnh Xương Khởi, trong cặp mắt kia tràn đầy cảm kích, cảm ơn ngươi, Lãnh Xương Khởi. Ta biết. Ánh mắt của bọn hắn ở dưới ánh trăng xen lẫn, một khắc này, phảng phất thời gian đều dừng lại. Lãnh Xương Khởi nhịp tim tại trong lồng ngực kịch liệt nhảy lên, nàng cảm thấy một dòng nước gấm ở trong lòng chậm rãi chảy xuôi, đó là bị lý giải cùng tiếp nhận ấm áp. Vân Dật trong mắt lóe ra phức tạp tình cảm, đã có đối với Lãnh Xương Khởi cảm kích, cũng có đối với mình ca ca hành vi ấy nấy. Liên tại bọn hắn đắm chìm tại lẫn nhau ấm áp bên trong lúc, hai người đều không có phát giác được, ca ca Vân Lăng Tiêu kỳ thật cũng không đi xa. Hắn đứng tại cách đó không xa, cái kia trong góc tối, thân ảnh của hắn ở dưới ánh trăng lộ ra đặc biệt cô tịch. Cái này Vân Lăng Tiêu, làm sao hung tàn như vậy? Tiểu Kiêu trong thanh âm mang theo rõ ràng lửa giận, quả đấm của nàng không tự giác nắm chặt, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, nhưng nàng rất nhanh liền buông lỏng ra, để tránh gây nên người bên ngoài chú ý. Lãnh cô nương, những năm này, ngươi nhất định chịu không ít khổ đi. Mộng Tuyển trong giọng nói tràn đầy đồng tình, ánh mắt của nàng ôn nhu rơi vào Lãnh Xương Khởi trên khuôn mặt, ý đồ từ nàng bình tĩnh mặt ngoài dò xuống tìm những cái kia không muốn người biết thống khổ. Nhân giới một năm, quỷ giới chính là 365 năm, nhân giới 30 năm, chính là gần 11,000 năm, ta đến cùng tại cái này quỷ giới mấy năm, ta cũng không rõ ràng, quá lâu, cũng quá thống khổ. Lãnh Xương Khởi thanh âm bình thản đến như là tự thuật người khác cố sự, nhưng nàng ánh mắt lại lộ ra một tia khó mà diễn tả bằng lời mọi mệnh. Mộng Tuyển trong lòng một trận có rút đau đớn, nàng đội vàng hỏi, cái kia phía sau xảy ra chuyện gì? Lãnh Xương Khởi khe như mày, nhớ lại đoạn kia quá khứ xa xôi, về sau, không bao lâu, Vân Dật thường xuyên đi vào trong thôn, hắn luôn luôn mang theo dáng tươi cười, nụ cười kia tựa như mùa xuân ánh nắng, ấm áp mà sáng tỏ. Chúng ta sẽ ở đầu thôn cây mẹ già hạ tương tụ, thời điểm đó Vân Dật, trong ánh mắt luôn luôn tràn ngập tò mò cùng nhiệt tình. Tiếng cười của hắn thanh thúy êm tai, giống như là sơn gian thanh tuyển, luôn có thể xua tan trong nội tâm của ta khói mù. Lãnh Xương Khởi trong mắt lóe lên một tia ánh sáng nhu hòa, khóe miệng của nàng có chút dương lên, phản phất về tới cái kia thời gian tươi đẹp. Có một lần, hắn mang đến một chùm hoa dại, nói là trong thôn hải tử đưa cho hắn, hắn cố ý mang đến cho ta. Ta nhớ được ngày đó, ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở, pha tạp vẩy vào trên mặt của hắn, nụ cười của hắn so ánh nắng còn muốn sáng lạ. Lãnh Xương Khởi trong giọng nói tràn đầy hoài niệm, ngón tay của nàng nhẹ nhàng mơn trớn những cái kia đã khô cạn cánh hoa, phản phất tại chạm đến đoạn kia mỹ hảo hồi ức. Hiện tại nhớ tới, đó đã là thời gian tốt đẹp nhất, thẳng đến, ca ca hắn bởi vì chính mình không cách nào học được Thiên Trụ Đế Quân một loại nào đó cao thâm bí thuật mà ghen ghét Vân Dật Thiên Linh căn. Lãnh Xương Khởi thanh niên trầm thấp, trong ánh mắt của nàng hiện lên một tia đắng chát, phản phất đoạn kia hồi ức ngọt ngào bị đột nhiên xuất hiện đắng chát thay thế. Thiên Linh căn, đây không phải là Thiên Trụ Đế Quân mới có linh căn sao? Chẳng lẽ Vân Dật chính là Tiểu Kiều? Trong giọng nói mang theo chấn kinh cùng khó có thể tin, tay của nàng không tự giác xoa cổ họng của mình, tựa hồ đang xác nhận chính mình tỉnh giác. Vân Dật trở thành Thiên Trụ Đế Quân, đó là ca ca hắn giết chết trước đây đế quân. Chuyện sau đó Lãnh Xương Khởi tiếng nói vừa dứt, Tiểu Kiều sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, con mắt của nàng trợn tròn lên, tựa hồ không thể tin vào tai của mình. Ngươi nói là? Vân Dật hắn Tiểu Kiều âm thanh run rẩy lấy, ngón tay của nàng chỉ hướng Lãnh Xương Khởi, trong ánh mắt tràn đầy nghi vấn cùng khó có thể tin. Lãnh Xương Khởi nhẹ gật đầu, trong ánh mắt của nàng để lộ ra một tia phức tạp tình cảm. Đúng vậy, đều là mệnh trùng chú định, hắn từ sinh ra tới liền có thiên linh căn, cho nên một mực linh lực tiết ra ngoài, thân thể không tốt, mà ca ca hắn vì đạt được đế quân vị trí, sát hại trước đây đế quân, lại trực tiếp để Vân Dật trở thành đế quân. Vậy ngươi và hắn lại là làm sao cùng một chỗ? Không phải nói tiên cùng người không được mến nhau sao? Mộng Tuyền trong thanh âm mang theo một tia nghi hoặc, lông mày của nàng hơi nhíu lên, trong ánh mắt để lộ ra đối với đoạn này cấm kỵ chi luyến hiếu kỳ. Lãnh Xương Khởi thở dài, trong ánh mắt của nàng lóe ra bi thương và bất đắc dĩ. Chúng ta gặp nhau, tựa như là sự an bài của vận mệnh. Vân Dật hắn căn bản không muốn trở thành tiên, ngươi biết, tiên giới sinh hoạt đối với hắn mà nói quá mức trói buộc. Chương 264, chờ đợi Mộng Tuyển có thể cảm nhận được Lãnh Xương Khởi trong lời nói phần kia đắng chát. Gia đế quân trước khi chết, hắn để Vân Dật bảo hộ nhân gian, hắn nói nhân gian cần lực lượng của hắn để chống đỡ tà ác Vân Lăng Tiêu. nếu như nhân gian rơi xuống Vân Lăng Tiêu trong tay, như vậy chờ đợi chúng sinh chỉ có thể là tàn bạo đế quân. Lãnh Xương Khởi trong thanh âm mang theo thật sâu sầu lo, lông mày của nàng quá chặt, trong ánh mắt tràn đầy đối với tương lai lo lắng. Tiểu Kiêu lặng lặng nghe, trong lòng của nàng dâng lên một cỗ kính ý nàng có thể tưởng tượng được ra, Vân Giật vì nhân gian phúc lợi làm ra hy sinh. Lãnh Xương Khởi suy nghĩ lại một lần nữa trở lại quá khứ, đó là một cái lôi điện đan sen ban đêm, giữa thiên địa phảng phất tại biểu thị sắp đến biến đổi lớn. Thiên trụ sơn phụ cận không hiểu thiên hỏa thiêu đốt đến mức dị thường mãnh liệt, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm, nhưng cũng mang đến vô tận sợ hãi. Một ngày mới, tại tảng sáng ánh dạng đông bên trong chậm rãi đến, lại nên đón một cái bi thương sáng sớm. Vân Giật một người bị trọng thương, ôm chết đi đế quân thi thể, thân thể loạn trà loạn choạng mà đổ vào cửa thôn. Lãnh Xương Khởi nghe được động tĩnh, lo lắng từ trong nhà bỏ ra, trong ánh mắt của nàng tràn đầy lo lắng. Tại xa xa nhìn thấy Vân Giật một khắc này, tim đập của nàng gia tốc, bộ pháp không tự chủ được tăng tốc, hướng về thân ảnh quen thuộc kia phóng đi. Vân Giật. Lãnh Xương Khởi tiếng gọi ầm ĩ phá vỡ sáng sớm yên tĩnh, nàng chạy thở hổn hển, nhưng nàng trong ánh mắt không có một chút do dự. Tại hôn mê mấy ngày sau, Vân Giật cuối cùng là tỉnh lại. Ánh mắt của hắn vẫn có chút mông lung, nhưng khi hắn nhìn thấy Lãnh Xương Khởi lúc, cặp kia vốn là tràn ngập nhu tình trong ánh mắt, để lộ ra không cách nào che giấu kinh hỉ cùng ỉ lại. Hắn dãy rủa lấy muốn ngồi dậy, nhưng một trận đau đớn kịch liệt để hắn không thể không dừng lại. Ta coi là rốt cuộc không nhìn thấy ngươi, Vân Giật thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, nhưng trong đó tình cảm lại là như thế trực tiếp cùng cắt sâu. Lãnh Xương Khởi trong mắt tràn đầy nước mắt, nàng nhẹ nhàng ngồi tại bên giường, nắm chặt Vân Giật tay, ngón tay của nàng nhẹ nhàng tại lòng bàn tay của hắn sẽ qua, truyền lại ấm áp cùng an ủi. Lãnh Xương Khởi lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, trong ánh mắt của nàng tràn đầy phức tạp tình cảm. Nàng nhìn xem Vân Giật, trong lòng dâng lên vô số hồi ức, những cái kia ngọt ngào thời gian, những cái kia gian nan thời khắc, cùng giữa bọn hắn từng ly từng tí. Bốn mắt nhìn nhau, thời gian trôi qua phảng phất tại giờ khắc này đình trệ. Lãnh Xương Khởi trong mắt lóe ra lệ quang, nàng có chút túi đầu xuống, để Vân Giật nhẹ nhàng hôn một cái bờ môi của mình, đó là im ắng an ủi, cũng là không lời hứa hẹn. Vân Giật trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, hắn nhắm mắt lại, cảm thụ được Lãnh Xương Khởi khí tức, cánh tay của hắn chăm chú địa hoàn quấn ở nàng, thân thể của bọn hắn chăm chú dựa chung một chỗ, phảng phất tại dùng loại phương thức này nói cho lẫn nhau, vô luận thế giới như thế nào biến ảo, lòng của bọn hắn vĩnh viễn tương liên. Đúng lúc này, trong phòng tràn ngập lên một cỗ ấm áp khí tức, Lãnh Xương Khởi nhẹ nhàng ngẩng đầu, ánh mắt hai người giao hội, tại cái này thâm tình một khắc, bọn hắn lẫn nhau trong lòng đều dâng lên đồng dạng tình cảm, vô luận con đường phía trước như thế nào, bọn hắn đều đem dắt tay đồng hành. Một ngày mới, thần hy xuyên thấu qua màn cửa khe hở, nhu hòa vẩy vào Lãnh Xương Khởi trong phòng ngủ. Vân Giật từ Lãnh Xương Khởi trên giường chậm rãi đứng dậy, động tác của hắn nhẹ nhàng mà chậm chạp, phảng phất tại cẩn thận từng ly từng tí không muốn quấy rầy đến bên người nàng. Nhỏ xíu xoay người âm thanh đem Lãnh Xương Khởi tỉnh lại, nàng mở to mắt, nhìn thấy Vân Giật đã ngồi dậy, trong ánh mắt mang theo một tia mê mang. "Kakata, hắn đầu hỏa nhập ma, hoàn toàn giống như là biến thành người khác." Vân Giật thanh âm trầm thấp, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia thống khổ cùng bất đắc dĩ, hắn dùng sức vuốt vuốt huyệt thái dương, ý đồ xua tan trong não hỗn độn. "Vậy ngươi, định làm như thế nào?" Lãnh Xương Khởi ngồi dậy, trong thanh âm của nàng mang theo lo lắng, nàng tựa ở đầu giường, ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú lên Vân Giật. "Ta miễn cưỡng cùng hắn đánh cái ngang tay." Vân Giật nói, từ trên tủ đầu giường cầm lấy một cái hộp đẽ, từ đó lấy ra Thiên Trụ Đế Quân màu đầu, sư phụ hắn trước khi chết đem cái này chuyển cho ta, để cho ta kế nhiệm là Thiên Trụ Đế Quân, nhưng là nếu như ta không kế thừa, ca ca ta tính cách, hắn sẽ trả thù tất cả mọi người, ta dự định đi Đế Quân phủ bên trong thu dọn đồ đạc, cùng hắn đến cái chấm dứt. Vân Giật trong thanh âm mang theo quyết tuyệt, ánh mắt của hắn kiên định, nhưng hai đầu lông mày vẫn như cũ che giấu thật sâu sầu lo. Lãnh Xương Khởi thở dài thườn thượt một hơi, ngón tay của nàng không tự giác vặn lấy ga giường một góc, nàng biết Vân Giật quyết định ý vị như thế nào. Nhìn thấy Vân Giật dự định ra ngoài, Lãnh Xương Khởi thì rất bình tĩnh nói, vậy ta ở chỗ này chờ ngươi. Tốt, Sương Sương, ngươi cùng Tiểu Ngư Nhi ở chỗ này chờ ta trở về. Vân Giật nói xong, thu thập xong quần áo, động tác của hắn thuần thục mà cấp tốc, phảng phất đã thành thói quen dạng này ly biệt. Vân Giật mở cửa phòng, ra khỏi phòng, bóng lưng của hắn tại thần quang chiếu dọi xuống lộ ra đặc biệt kiên định. Lãnh Xương Khởi ngồi tại bên giường, mái tóc dài của nàng co lại, mặc dù chưa làm phức tạp trang trí, nhưng này phần ngắn gọn bên trong để lộ ra đoan trang và hiền thủ, đã đầy đủ để người ta biết nàng đã lòng có sở thuộc. Ta chờ ngươi. Lãnh Xương Khởi thấp giọng nói ra, trong thanh âm của nàng mang theo một tia không bỏ, nhưng nàng trong mắt không có nước mắt, chỉ có đối với Vân Giật kiên định tín nhiệm. Vân Giật quay đầu nhìn Lãnh Xương Khởi một chút, trong ánh mắt của hắn tràn đầy cảm kích cùng yêu thương. Cảm ơn ngươi, Sương Sương. Đồ ngốc. Lãnh Xương Khởi cười cười, nụ cười của nàng bên trong mang theo vẻ cương triều. Vân Giật sau khi rời đi, trong phòng chỉ còn lại có Lãnh Xương Khởi tiếng hít thở cùng thần quang lấp lóe. Nàng ngồi lặng lặng chờ đợi Vân Giật trở về, trong lòng của nàng tràn đầy đối với hắn tưởng niệm cùng đối với tương lai chờ đợi. Thời gian tại trong im lặng trôi qua, Lãnh Xương Khởi cứ như vậy chưa có trở về kỳ hạn cùng đợi Vân Giật. Bụng của nàng theo tháng chuyển rời, càng ngày càng hở ra, mặc dù có Tiểu Ngư Nhi chiếu cố, nhưng một người sinh hoạt dù sao khó tránh khỏi lộ ra cô tịch cùng bất vả. Ngày qua ngày, Lãnh Xương Khởi ngồi tại bên cửa sổ, ánh mắt của nàng xuyên qua song cửa sổ, ngắm nhìn xa xa dãy núi, những cái kia liên miên chập trùng ngọn núi, phảng phất là Vân Giật sắp trở về đường xá. Ngón tay của nàng nhẹ nhàng mơn trớn bụng, nơi đó tiểu sinh mệnh tựa hồ đang đáp lại nàng vuốt ve, nhẹ nhàng đá đá lấy. "Tiểu Ngư Nhi, ngươi cảm thấy hắn hôm nay sẽ trở về sao?" Lãnh Xương Khởi thanh âm mang theo vẻ mong đợi, nàng quay đầu, nhìn xem ngồi tại đối diện nàng Tiểu Ngư Nhi, cái kia một mực làm bạn tại bên người nàng tiểu gia hỏa. Tiểu Ngư Nhi ngẩng đầu, trong ánh mắt của nó để lộ ra một loại thật sâu lo lắng. Nó đi đến Lãnh Xương Khởi bên người, duỗi ra móng vuốt nhẹ nhàng vuốt ve bụng của nàng, phảng phất tại an ủi nàng, chủ nhân, hắn sẽ trở lại. Hắn đáp ứng ngươi. Lãnh Xương khởi mỉm cười, nụ cười của nàng bên trong mang theo một tia mỏi mệt, nhưng càng nhiều hơn chính là đối với tương lai hy vọng. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve tiểu ngư nhi đầu, cảm thụ được nó ấm áp cùng làm bạn. Ta biết, chỉ là có đôi khi, thật sợ sệt. Lãnh Xương khởi thanh âm trầm thấp, trong mắt của nàng lóe ra nước mắt, nhưng rất nhanh lại bị nàng cố nén trở về. Tiểu ngư nhi tựa hồ hiểu Lãnh Xương khởi tâm sự, nó ngẩng đầu, dùng ánh mắt của nó cho nàng lực lượng. Trong ánh mắt của nó tràn đầy kiên định, phảng phất tại nói, chủ nhân, ta lại ở chỗ này bồi tiếp ngươi, thẳng đến hắn trở về. Chương 265, rời thôn. Chương 265, rời thôn. Màn đêm buông xuống, Thiên Trụ Sơn chân núi nông thôn nhỏ đắm chìm tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong, nhưng ở cái này yên tĩnh mặt ngoài bên dưới, lại ẩn giấu đi một cô bất an mạch nước ngầm. Lãnh Xương khởi nằm ở trên giường, bụng của nàng đã lớn đến cơ hồ không cách nào che lấp, theo thai nhi có chút lúc đích, hô hấp của nàng có vẻ hơi nặng nề. Trong ánh mắt của nàng để lộ ra một phần kiên định cùng thong dong, nhưng này song con mắt thanh tịnh bên trong, lại ẩn giấu đi không dễ dàng phát giác yêu thương cùng mọi bệnh. Ngoài cửa sổ, ánh trăng xuyên thấu qua giấy cửa sổ vẩy vào trong phòng, chiếu rọi ra Lãnh Xương khởi khuôn mặt tái nhợt. Môi của nàng run nhẹ nhẹ, tựa hồ đang im lặng cầu nguyện vân giật trở về. Tại một lần thôn dân trên tụ hội, bó đuốc ánh lửa chiếu rọi tại mọi người trên mặt, những chuyện tốt kia chi đầu ngồi vây chung một chỗ, thanh âm của bọn hắn liên tiếp, như là trong ngày mùa hè vẹt đều. Lãnh Xương khởi, người đứa nhỏ này đến cùng là ai? Người dạng này chưa kết hôn mà có con, có phải hay không chính mình không bị kiềm chế? Cùng dã nam nhân sinh đó a. Ha 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 ha, một cái thôn dân thanh âm bén nhọn mà chói tai, trong ánh mắt của hắn mang theo ác ý cùng trêu tức. Lãnh Xương khởi sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, thân thể của nàng không tự chủ được run rẩy lên. Tay của nàng nắm thật chặt cái chăn, móng tay cơ hồ khảm vào trong thịt, hàm răng của nàng cắn môi thật chặt một cái, cố gắng khống chế tâm tình của mình. Các ngươi chớ nói nhảm, đứa nhỏ này là ta cùng Vân Dật. Lãnh Xương khởi thanh âm mặc dù run rẩy, lại tràn đầy kiên định, hắn đáp ứng ta sẽ trở lại. Hắn nói đến ra, liền nhất định sẽ làm đến. Đến lúc đó các ngươi liền biết các ngươi đến cùng đang nói cái gì hồ thoại. Nghe Lãnh Xương khởi lời nói, các thôn dân nhao nhao quăng tới ánh mắt hoài nghi. Trong đó một vị thôn dân, sắc mặt bất thiện nói ra, Vân Dật, ca ca hắn Vân Lăng Tiêu cũng không phải là vật gì tốt, hại chết Lao Đế Quân, chính hắn cũng chạy, không biết tung tích, có thể là vật gì tốt. Lãnh Xương khởi trong mắt lóe lên một tia lửa giận, nàng đứng người lên, thanh âm tăng cao hơn một chút, ta không cho phép các ngươi nói như vậy Vân Dật. Hắn là người tốt, hắn đã đáp ứng ta, nhất định sẽ trở về. Ta nhìn à, hai tử này nhất định là cùng người khác làm ra, dung mạo ngươi đẹp mắt như vậy, nhất định tránh không được người khác nhớ thương đi. Ai biết ngươi có phải hay không nói bậy, rằng hai tử này là Vân Dật, người ta thế nhưng là Lao Đế Quân đệ tử duy nhất, coi như không chết hắn cũng nhất định là thành tiên, nếu không phải là chết, ngươi nói như vậy à, chính là chết không đối chứng. Các thôn dân tiếp tục hầu ngôn loạn ngữ, tiếng cười của bọn hắn bên trong mang theo một tia cười trên nỗi đau của người khác. Lãnh Xương khởi cảm thấy một trận lòng chua xót, hốc mắt của nàng ngập nước, nhưng nàng cố nén nước mắt, không để cho bọn chúng chảy xuống. Nàng biết, tại cái này nông thôn nhỏ, trong sạch của nàng cùng Vân Dật hứa hẹn, đều lộ ra như vậy vô lực. Nàng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận những này tự dưng chỉ trích, chờ đợi hứa hẹn kia thực hiện. Đúng lúc này, một mực làm bạn tại Lãnh Xương khởi bên người Tiểu Hồng Lý Ngư Yêu rốt cuộc nhẫn nhịn không được những lời này. Trải qua tiếp cận một năm trưởng thành, Tiểu Hồng Lý Ngư Yêu đã càng phát ra giống như là một đầu hồng long, lân phiến của nó tại bó đuốc chiếu rọi xuống lóe ra quang mang màu vàng, nhìn bá khí mười phần. Nó đột nhiên đứng lên, trên người mỗi một cái tế bào đều tản mát ra một cỗ không thể xâm phạm uy nghiêm. Con mắt của nó như là trong bầu trời đêm ngôi sao sáng nhất, lóe ra hung quang, tựa hồ có thể xem thấu lòng người. Các ngươi, không cho phép nói xấu chủ nhân. Nàng cùng Vân công tử là lưỡng tình tương duyệt, Tiểu Hồng Lý Ngư Yêu giống giận. Thanh âm giống như sấm nổ ở trong phòng quân quẩn, thanh âm của nó bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng chính nghĩa, đồng thời cũng vì Lãnh Xương khởi chia sẻ áp lực. Trong phòng bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương lên, những chuyện tốt kia chi đổ bị Tiểu Hồng Lý Ngư Yêu khí thế chấn nhiếp, sắc mặt trở nên trắng bệnh, nhao nhao lui lại, trong mắt của bọn hắn toát ra sợ hãi cùng kinh hoàng. Lãnh Xương khởi, ngươi làm cái gì vậy? Chính ngươi cùng yêu quái làm bạn, đây là muốn lợi dụng yêu quái này ngăn chặn ung dung miệng mồm mọi người sao? Một vị thôn dân trong lòng run sợ mà hỏi thăm, trong âm thanh của hắn mang theo run rẩy, thậm chí có chút cả lăng. Tiểu Hồng Lý Ngư Yêu không có trả lời. Ánh mắt của nó như chim ưng sắc bén, đảo qua ở đây mỗi người. Trong ánh mắt của nó tràn đầy phẫn nộ cùng bất mãn, phản phất tại nói, còn dám nói hiệu nói vượng, ta liền không khách khí. Cái kia cố hung quang làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi lui về phía sau mấy bước. Lãnh Xương khởi nhìn xem Tiểu Hồng Lý Ngư Yêu, trong lòng của nàng tràn đầy cảm kích cùng ấy nấy. Nàng biết Tiểu Hồng Lý Ngư Yêu cử động mặc dù giải vây, nhưng cũng làm cho tình cảnh của nàng trở nên càng thêm xấu hổ. Trong ánh mắt của nàng mang theo nước mắt, đi đến Tiểu Hồng Lý Ngư Yêu bên người, nhẹ nhàng vô vô đầu của nó, nhẹ nhàng nói ra, Tiểu Ngư Nhi, cảm ơn ngươi. Nhưng ngươi dạng này quá nguy hiểm. Tiểu Hồng Lý Ngư Yêu cúi đầu xuống, trong ánh mắt của nó toát ra một tia ngượng ngùng, tựa hồ đối với Lãnh Xương khởi quan tâm cảm giác có chút ngoài ý muốn. Đúng lúc này, thôn trưởng mang theo mấy cái thôn dân vội vã đi vào, trên mặt của hắn mang theo một chút giận dữ, hiển nhiên là bị Tiểu Hồng Lý Ngư Yêu cử động kinh động đến. Lãnh Xương khởi, ngươi làm cái gì vậy? Bên cạnh ngươi yêu quái hung mãnh như vậy, có phải hay không muốn gây nên thôn bất an? Thôn trưởng thanh âm nghiêm khắc, ánh mắt của hắn tại Lãnh Xương khởi cùng Tiểu Hồng Lý Ngư Yêu ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn, ý đồ tìm ra chân tướng sự tình. Bóng đêm càng thâm trầm, trong phòng bó đuốc chập chờn, ánh lửa tại Lãnh Xương khởi trên khuôn mặt bỏ ra pha tạp quang ảnh. Nàng khẩn trương cắn môi dưới, trong lòng ủy khuất cùng bất đắc dĩ giống như nước thủy triều vào tới. Nàng biết thôn trưởng lời nói mặc dù nghiêm khắc, nhưng cũng chứa mấy phần quan tâm, đó là nàng tại hoàn cảnh xa lạ này bên trong duy nhất cảm nhận được ấm áp. Thôn trưởng, Tiểu Ngư Nhi chỉ là bảo hộ ta, Nó cũng không ác ý. Lãnh Xương Khởi chậm rãi ngẩng đầu, ngữ khí kiên định lại mang theo vẻ run rẩy, trong ánh mắt của nàng tràn đầy chờ mong, hy vọng thôn trưởng có thể hiểu được tình cảnh của nàng. Sắc mặt của thôn trưởng âm trầm như nước, hắn hừ lạnh một tiếng, vẫy vẫy tay áo, trong giọng nói để lộ ra không thể nghi ngờ quyền uy. Lãnh Xương Khởi, ngươi quá không ra gì, mẫu thân ngươi năm đó cũng là có con, một mình đến chúng ta Thiên Trụ thôn, ta nhìn mẹ con các ngươi đáng thương, mới dung nạp các ngươi ở tại chúng ta nơi này. Không nghĩ tới, ngươi cũng là dạng này không bị kiềm chế. Chưa kết hôn mà có con không nói, thế mà còn cùng yêu quái xen lẫn trong cùng một chỗ. Ta hiện tại cho ngươi hai con đường, thứ nhất, ngươi cho ta đem cái này yêu quái đuổi đi, thứ hai, ngươi cùng yêu quái này đều cho ta đuổi đi ra. Lãnh Xương Khởi nghe đến đó, trong lòng một trận chua xót, nàng cố gắng duy trì bình tĩnh, ý đồ giải thích, thôn trưởng, tiểu ngư nhi, nó ở tại trong thôn cũng chưa từng có tổn thương hơn người, mà lại thậm chí còn xua đuổi không ít yêu vật, gián tiếp bảo hộ mọi người, nó chỉ là giúp ta mà thôi. Thôn trưởng lại kinh thường ngẩng đầu một chút, trong ánh mắt của hắn tràn đầy khinh miệt, hừ, ai muốn nó bảo hộ? Một cái yêu vật, nó nguyện ý bảo hộ thôn chúng ta còn không muốn chứ? Nói xong, thôn trưởng liền quay người rời đi, bóng lưng của hắn dưới ánh lửa làm nổi bật lên lộ ra càng cao hơn lớn mà lạnh nhạt. Lãnh Xương Khởi đứng tại chỗ, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng không còn hy vọng tranh thủ bất luận người nào lý giải, bởi vì nàng biết, tại cái này nông thôn nhỏ, tình cảnh của nàng đã trở nên tràn ngập nguy hiểm. Nàng nhìn ngoài cửa sổ, ánh trăng vẩy vào yên tĩnh không lớn thôn trang bên trên, hết thảy đều lộ ra như vậy thê lương. Nàng biết, mình bây giờ có nhiều bất tiện, nếu như không phải tiểu Hồng Lý Ngư yêu, chính mình thậm chí khả năng đều chết đói. Cứ như vậy, Lãnh Xương Khởi mang theo một tia mỏi mệt cùng bất lực, trong đêm rời đi Thiên Chủ thôn, bước lên không biết lữ trình. Chương 266, xương trắng chương 266, xương trắng màn đêm buông xuống, đầy sao lấp lánh, Lãnh Xương Khởi cùng Tiểu Ngư Nhi thừa dịp ánh trăng lặng lẽ rời đi thôn. Hàn phong lạnh thấu xương, Lãnh Xương Khởi bụng lớn khiến nàng mỗi đi một bước đều lộ ra dị thường gian nan, bước tiến của nàng chậm chạp mà nặng nề, trên mặt thỉnh thoảng toát ra vẻ mặt thống khổ. Hô hấp của nàng gấp rút, trên trán rịn ra mồ hôi mịn, quần áo đã bị mồ hôi thấm ướt. "Chủ nhân." Tiểu Ngư Nhi lo lắng nhìn xem Lãnh Xương Khởi, mắt thấy nàng sắp ngã sắp xuống, trong ánh mắt của nó tràn đầy lo lắng. Nó nhanh chóng tự hỏi đối sách, sau đó hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia sáng kỳ dị, nó bắt đầu niệm động chú ngữ, thân thể dần dần trở nên trong suốt, cuối cùng hóa thành một cây hoa mỹ lang đái. Ngươi chừng nào thì học được Lãnh Xương Khởi tại sắp mất đi cân bằng thời khắc, bị bất thình lình biến hóa sợ ngây người, trong thanh âm của nàng mang theo vẻ run rẩy, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. "Chủ nhân, ta cũng không biết, chỉ là ta vừa mới nghĩ lấy giúp ngươi." Tiểu Ngư Nhi nói, thanh âm của nó bên trong mang theo một tia tự hào. "Đây chính là chủ nhân ngươi thường nói thiện tâm thiện niệm, phúc trạch thâm hậu đi." Trong ngựa khí của nó tràn đầy đối với Lãnh Xương Khởi kính nể, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra vẻ đắc ý mỉm cười. "May mắn mà có Vân Giật thiện lương, thế nhưng là, thiên hạ to lớn, nơi nào có chúng ta chỗ dung thân đâu." Ngay tại Lãnh Xương Khởi tại sầu muộn thời khắc, Tiểu Ngư Nhi chủ động cấp ra phương hướng, thanh âm của nó bên trong để lộ ra một tia kiên định. "Bằng không chúng ta đi Thiên Trụ Sơn tìm Vân công tử đi, ta muốn, Vân công tử ở nơi đó khả năng tương đối cao." Tiểu Ngư Nhi lời nói để Lãnh Xương Khởi hai mắt tỏa sáng, trong ánh mắt của nàng hiện lên một tia hy vọng. Nghe Tiểu Ngư Nhi thuyết pháp, Lãnh Xương Khởi lại phạm vào khó, nàng nhíu mày, "Ta hiện tại đang có mang, hành động bất tiện, đừng nói lên núi, ta hiện tại không có người, đều không lấy được đồ ăn." Trong thanh âm của nàng mang theo một tia bất đắc dĩ cùng sầu lo. Tiểu Ngư Nhi lập tức trả lời, "Chủ nhân, ngươi yên tâm, ta sẽ tìm được thức ăn. Mà lại, ta có thể dùng lực lượng của ta trèo chống ngươi, chúng ta nhất định có thể tìm tới Vân công tử." Tiểu Ngư Nhi trong giọng nói tràn đầy lòng tin, ánh mắt của nó kiên định, phảng phất đã thấy hy vọng ánh rạng đông. Vừa dứt lời, Tiểu Ngư Nhi lăng đái đã chăm chú quấn quanh ở Lãnh Xương Khởi bên hông, mang theo một cỗ lực lượng vô hình, để Lãnh Xương Khởi thân thể nhẹ nhàng rất nhiều. Biến hóa này để Lãnh Xương Khởi ngắn ngủi bay lên, trong mắt của nàng tràn đầy kinh ngạc cùng cảm kích, nàng nắm thật chặt Tiểu Ngư Nhi tay, trong ánh mắt tràn đầy tín nhiệm cùng ỷ lại. "Tiểu Ngư Nhi, người." Lãnh Xương Khởi muốn biểu đạt cảm kích của mình, nhưng nàng thanh âm bị một trận gió âm thanh che giấu. Tiểu Ngư Nhi mỉm cười, trong ánh mắt của nó lóe ra qua mang, nó dùng hành động trả lời Lãnh Xương Khởi nghi vấn. Nó dẫn dắt đến Lãnh Xương Khởi, mang theo nàng xuyên thẳng qua ở trong màn đêm, hướng về Thiên Trụ Sơn chỗ sâu đi đến. Ánh trăng vẩy vào bọn chúng trên thân, chiếu rọi ra một mảnh ánh sáng dịu dịu choáng. Màn đêm như là mực nước bình thường dần dần phủ kín chân trời, Thiên Trụ Sơn cao phong ở trong màn đêm như ẩn như hiện, phản phất là giữa thiên địa một đạo đường ranh giới. Sơn phong gào thét, mang theo một hơi khí lạnh, thổi đến cây cối chập chờn, phát ra sàn sạt tiếng vang, giống như là thiên nhiên nói nhỏ. Tiểu Ngư Nhi nắm thật chặt trong tay dây thừng, mang theo Lãnh Xương Khởi xuyên qua từng mảnh rừng cây, vượt qua từng đầu dòng suối, nó cái đuôi nhỏ bất an đung đưa, mỗi một bước đều lộ ra đặc biệt coi chừng, sợ quấy rầy đến cái này đêm yên tĩnh. Sắc trời dần dần hắc ám, cảnh vật bốn phía trở nên mơ hồ, chỉ có Tiểu Ngư Nhi đôi ánh mắt sáng ngời kia lấp lóe trong bóng tối lấy kiên định. Nó tìm được một chỗ tương đối bằng phẳng địa phương, đem Lãnh Xương Khởi nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất, lập tức nhanh chóng hiện lên lửa, ánh lửa nhảy vọt, chiếu rọi ra Tiểu Ngư Nhi chăm chú thần thái. Nó đem quần áo bày trên mặt đất, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem Lãnh Xương Khởi ôm đi lên, sợ để nàng nhận một tơ một hào tổn thương. "Chủ nhân, ngươi trước cấm áp tấm áp, ta cái này đi tìm một ít thức ăn." Tiểu Ngư Nhi nói, trong mắt lóe lên một tia lo lắng, nó lập tức một cái nhảy vọt, hóa thành một đạo bạch quang, biến mất tại trong rừng. Lãnh Xương Khởi ngồi tại bên cạnh đống lửa, lặng lặng chờ đợi lấy, trên mặt của nàng mang theo một tia mỏi mệt, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy tín nhiệm. Ánh lửa chiếu rọi tại trên mặt của nàng, để nàng lộ ra đặc biệt ôn nhu. Không lâu, Tiểu Ngư Nhi mang theo hai con thỏ chạy trở về, bọn chúng trên người lông tại ánh lửa chiếu rọi xuống lóe ánh sáng chạch. Tiểu Ngư Nhi đem sách trên tay, quay người đối với Lãnh Dương Khởi nói, "Chủ nhân, con thỏ đã bắt được, ngươi nghỉ ngơi trước một hồi, ta lập tức cho ngươi nướng." "Chủ nhân, chúng ta có con thỏ ăn, ta lập tức cho ngươi nướng." Tiểu Ngư Nhi hưng phấn mà hô hào, nhưng là Lãnh Dương Khởi tựa hồ phát hiện cái gì, lông mày của nàng hơi nhíu lên, trong ánh mắt mang theo một tia không vui. "Tiểu Ngư Nhi, mau đưa con thỏ thả đi." Lãnh Dương Khởi lời nói để Tiểu Ngư Nhi như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, nó mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, nghi ngờ nhìn xem Lãnh Dương Khởi. "A, chủ nhân, ta không biết rõ." Tiểu Ngư Nhi trực tiếp mở miệng nói, thanh âm của nó bên trong mang theo một tia hoang mang. Lãnh Dương Khởi cứ việc có chút khó khăn, hay là tới gần Tiểu Ngư Nhi, nhẹ nhàng vuốt ve con thỏ, sau đó trực tiếp thả đi, "Ngươi cái này sơ ý quỷ, con thỏ này đều bụng bự, chúng ta còn lớn hơn lấy bụng đâu, ta sao có thể ăn một cái mang thai thỏ bảo bảo mụ mụ đâu?" Huống chi hay là cặp vợ chồng trong thanh âm của nàng mang theo một chút thương hại, trong mắt lóe ra lệ quang. Tiểu Ngư Nhi lập tức minh bạch Lãnh Dương Khởi lo lắng, nó ấy nấy mà cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói ra, "Chủ nhân, có lỗi với, ta quá sơ ý, ta cái này đi tìm khác đồ ăn." Nói, Tiểu Ngư Nhi lại lập tức hóa thành bạch quang, biến mất tại trong rừng. Hàn Phong chợt chợt, cho dù là mang theo những vật tư này, đứng tại bên đống lửa bên trên Lãnh Dương Khởi cũng không khỏi có chút hàn ý lạnh quá. A Vân giật Lãnh Dương Khởi thanh âm như là trong gió phiêu tán lá khô, mang theo vẻ run rẩy, thân thể của nàng co quắp tại cạnh nham thạch, hai tay chăm chú ôm lấy bờ vai của mình, ý đồ dùng loại phương thức này để ngăn cản cái kia vô tình rất lạnh. Môi của nàng bên cạnh treo một tia ưu sầu, trong mắt chiếu đến bóng đêm thâm trầm, tưởng niệm giống như nước thủy triều phun trào, để trong nội tâm nàng tràn đầy đối với phương xa Vân Giật vô hạn nhớ mong. Một trận thần bí xương trắng ở trong màn đêm lặng yên dâng lên, giống như ưu linh vô thanh vô tức. Lãnh Dương Khởi hút vào cỗ này xương trắng một tia, trong ngay mắt, một cỗ ngủ say ma lực tại trong cơ thể nàng lan tràn ra, ánh mắt của nàng bắt đầu trở nên mê ly, thân thể không tự chủ được hướng về phía trước quỹ đạo, cuối cùng, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, đã mất đi ý thức, giống như là tại cái này ban đêm rét lạnh bên trong tìm được một cái ngắn ngủi kết cục. "Chủ nhân, chủ nhân!" Tiểu Ngư Nhi tiếng kêu phá vỡ đêm yên tĩnh, trong âm thanh của hắn tràn đầy lo lắng cùng bất an, hắn thân thể nhỏ ở trong màn đêm lộ ra đặc biệt nhỏ bé, nhưng hắn ánh mắt kiên định kia bên trong để lộ ra đối với chủ nhân vô tận quan tâm. Hắn nhẹ nhàng lay động lấy Lãnh Dương Khởi thân thể, nhưng nàng con mắt vẫn đóng chặt, ý thức mơ hồ. Chương 267, tới gần sinh sản. Chương 267, tới gần sinh sản. Lãnh Dương Khởi từ từ mở mắt, hết thảy trước mắt để nàng cảm thấy chấn kinh. Nàng phát hiện chính mình nằm tại một tòa to lớn dinh thự lớn bên trong, trong phòng ấm áp như xuân, ánh nắng xuyên thấu qua cao lớn cửa sổ vẩy vào trên sàn nhà bằng gỗ, chiếu ra pha tạp quang ảnh. Ngón tay nàng nhẹ nhàng chạm đến lấy mềm mại ga giường, cái kia tinh tế tỉ mỉ cảm nhận phảng phất tại nói chủ nhân dụng tâm. Khoe mắt của nàng mang theo một vòng ngứa át, cảm kích lệ quang tại trong hốc mắt lấp lóe, tim đập của nàng tại cái này yên tĩnh trong phòng lộ ra đặc biệt rõ ràng. "Những này đều là ngươi khiến cho sao?" Lãnh Dương Khởi trong thanh âm mang theo một tia ngạc nhiên, nàng khó mà tin được đây hết thảy đều là Tiểu Ngư Nhi làm ra. Nàng ngồi dậy, sửa sang lại một chút chính mình quần áo xốc xếch, ánh mắt tại Tiểu Ngư Nhi trên thân dừng lại một lát, sau đó chuyển hướng trong phòng bày biện. Trong ánh mắt của nàng để lộ ra một tia nghi hoặc, phảng phất tại hỏi, "Đây quả thật là một mình ngươi hoàn thành sao?" Tiểu Ngư Nhi nhìn xem nàng, chỉ là lắc đầu, cặp mắt ti hí của hắn trợn tròn lên, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc cùng kính sợ, phảng phất tại nói, "Ta cũng không biết, nơi này vừa mới hay là một mảnh đất chống." Miệng nhỏ của hắn có chút mở ra, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, cái đuôi nhỏ bất an đung đưa, thân thể nhỏ có chút hướng về phía trước nghiêng, tựa hồ muốn tới gần chủ nhân, nhưng lại không dám đánh nhiễu nàng yên tĩnh. "Nơi này vừa mới hay là một mảnh đất trống, sao lại thế? Đây là kỳ tích sao?" Tiểu Ngư Nhi trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy, miệng nhỏ của hắn mở đến thật to, trong mắt lóe ra ngạc nhiên quan mang, phảng phất không thể tin được chính mình thấy hết thảy. Hắn thân thể nhỏ run nhẹ nhẹ, tựa hồ đang vì cái này kỳ tích cảm thấy rung động, hắn cánh nhỏ nhẹ nhàng vỗ, phát ra nhỏ xíu tiếng ông ông. Đơn giản tựa như là thần tiên hạ phàm một dạng, đột nhiên thay đổi đi ra. Tiểu Ngư Nhi lời nói để Lãnh Dương Khởi ý thức được đây khả năng cùng Vân Giật có quan hệ. Nàng bỗng nhiên chú ý tới, đắp lên trên người mình quần áo, là một kiện y phục nam nhân, cái kia quen thuộc mùi để trong nội tâm nàng dâng lên một dòng nước ấm, nàng không khỏi ôm thật chặt lấy y phục của mình. Phản phất dạng này liền có thể bắt lấy cái kia ấm áp hồi ức. Vân Giật, nàng nhẹ nhàng hô hoán tên của hắn, trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy cùng chờ mong. Ánh mắt của nàng bắt đầu mơ hồ, nàng muốn đứng lên, nhưng thân thể lại không nghe sai sự, nàng chỉ có thể vô lực nằm ở trên giường. Vân Giật, Vân Giật. Lãnh Dương Khởi thanh âm mang theo run rẩy, thanh âm của nàng mặc dù không cao, nhưng ở dinh tự bên trong quanh quẩn, mỗi một chữ đều tràn đầy đối với trượng phu tưởng niệm cùng sắp đến hài tử chờ mong. Trong ánh mắt của nàng lóe ra lệ quang, nhưng nàng thanh âm lại kiên định lạ thường, dù cho thân thể của nàng bởi vì mang thai mà có vẻ hơi suy yếu, lòng của nàng lại như cũ kiên cường. Ở phía xa, có một cái thân ảnh áo trắng chợt lóe lên, khóe môi có chút dương lên, tựa hồ đang im lặng an ủi Lãnh Dương Khởi. Hắn rón rén niệm động chú ngữ, ánh sáng màu bạc tại đầu ngón tay của hắn nhảy bọn, tạo thành một đạo bình chướng vô hình, thủ hộ lấy dinh thự này. Rất nhanh, sinh kỳ tới gần. Tiểu Ngư Nhi mặc dù có thể chiếu cố thường ngày, lại tại trên chuyện này bất lực. Ngay lúc này, một cái lao bà thanh âm đột nhiên xuất hiện tại dinh thự ngoài cửa, xin hỏi là Lãnh phu nhân nhà sao? "Ta là trấn trên mặt bà mụ, có người để cho ta tới, nói là ngài sắp sinh đúng không?" Lão bà thanh âm trầm thấp mà hữu lực, thanh âm của nàng ở trong màn đêm lộ ra đặc biệt rõ ràng. Thật đúng là đói bụng có người cho ăn cơm, khát có người cấp nước uống. Tiểu Ngư Nhi vốn định lập tức mở cửa, nhưng nhìn đến chính mình dáng vẻ chật vật, lại sợ hù đến người ta. Nàng do dự một chút, sau đó nhanh chóng cho mình loạn xạ tìm một bộ y phục, vội vàng đắp lên trên đầu, cẩn thận từng ly từng tí mở cửa. Cửa vừa mở ra, một cái bà mụ, bốn thiếu nữ nha hoàn đã đợi chờ ở bên ngoài. Tiểu Ngư Nhi mắt mở thật to, nàng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, cái này Hoang Sơn Giã Lĩnh làm sao lại có thể đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy. Bà mụ trên khuôn mặt khắp đầy dấu vết tháng năm, trong ánh mắt lại để lộ ra hiền lành. A u, ngươi cái này Tiểu Ngư Nhi, làm sao, ngươi muốn đem chính mình xây lên hù dọa chúng ta a? Bà mụ nói, trên mặt của nàng lộ ra nụ cười hiền lành, tựa như là đến nhà mình mở dạng. Nàng vừa nói, một bên cùng bốn cái nha hoàn bắt đầu luôn cuống tay chân chuẩn bị đứng lên. Các nàng xuất ra bố đệm, dược thảo cùng nước nóng, hết thảy đều lộ ra thuần thục như vậy cùng có thứ tự. Tiểu Ngư Nhi thanh âm tại tĩnh mịch dinh tự lộ ra đến đặc biệt rõ ràng. Lông mày của nó hơi nhíu lên, cứ việc người chung quanh tựa hồ cũng đang bận rộn lấy, nhưng nó vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi, các ngươi là thế nào biết chủ nhân nhà ta muốn sống sinh ra? Bà mụ dừng lại trong tay động tác, trong ánh mắt của nàng lóe ra ánh sáng nhu hòa, nàng mỉm cười trả lời, chúng ta chính là ăn cái này cơm, ngươi còn sợ chúng ta không chuyên nghiệp à? Trong giọng nói của nàng mang theo một cỗ tự tin, phảng phất đây hết thảy đều tại trong dự liệu của nàng. Bà mụ nói, liền bắt đầu tiếp nhận Tiểu Ngư Nhi làm việc. Thủ pháp của nàng thuần thục mà ôn hòa, mỗi một lần động tác đều tinh chuẩn đúng chỗ. Cái này nhàn rỗi xuống cảm giác ngược lại để Tiểu Ngư Nhi có chút chịu không được đột nhiên xuất hiện này hạnh phúc. Tựa tại cạnh cửa, trong ánh mắt toát ra ôn nhu chờ mong. Xem ra ngươi thật trầm tĩnh lại, bà mụ ôn hòa vô vô Tiểu Ngư Nhi bà bay, trong thanh âm của nàng mang theo một tia vui mừng. Tiểu Ngư Nhi mỉm cười, nhưng nó giác quan lại đột nhiên trở nên sắc bén. Cảm giác được dinh thự bên ngoài tựa hồ có cái gì chính mình không biết khí tức tại hoạt động. Trực giác nói cho nàng, cố khí tức này cũng không bình thường. Nó hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi mở ra cửa lớn. Gió đêm phất qua, mang đến một tia tươi mát ý lạnh. Tiểu Ngư Nhi nắm chặt chốt cửa, nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ, nhưng trên mặt nhưng không có bất luận cái gì vẻ sợ hãi. Ngoài cửa, ánh trăng vẩy vào hoàn toàn yên tĩnh trong đình viện, hết thảy đều lộ ra bình tĩnh như vậy. Nhưng mà, Tiểu Ngư Nhi lại thấy được một người tại khoảng cách tòa nhà cách đó không xa, động tác của hắn dị thường cứng ngắc, giống như là đụng phải tường không khí, nặng nề mà ngã sắp xuống. Nhưng là, ngay tại Tiểu Ngư Nhi cho là hắn sẽ nằm trên mặt đất bất động thời điểm, người kia lại đột nhiên đứng dậy, động tác nhanh nhẹn mà cấp tốc. Tiểu Ngư Nhi trong lòng căng thẳng, chậm rãi tới gần người kia. Cước bộ của nó nhẹ nhàng mà cẩn thận, mỗi một chi tiết nhỏ đều bị nàng bắt tại trong mắt. Rốt cục, thấy rõ người kia chân diện mục, lại là một cái quỷ dị một ngẫu nhân. Con mắt của nó là trống rỗng, miệng thì là bặm mẹo, phản phất tại chế giễu Tiểu Ngư khiết đảm. Tiểu Ngư Nhi dừng bước, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc. Không biết cái này một ngẫu nhân là như thế nào xuất hiện ở nơi này, cũng không biết nó đến cùng muốn làm cái gì. Trong lòng của nàng tràn đầy bất an, nhưng nó biết, không có khả năng cứ như vậy rời đi. Người là ai? Tiểu Ngư Nhi thanh âm trầm thấp mà kiên định, ánh mắt nhìn thẳng một ngẫu nhân, ý đồ theo nó trống rỗng trong mắt tìm tới một tia đáp án. Chương 268, bạo lý rồng chương 268, bạo lý rồng trong bóng đêm, một ngẫu nhân dùng cái kia phi nhân loại không biết tên khí quan phát ra thanh âm, lộ ra đã trống rỗng lại lạnh lùng, lãnh sức khởi, ta tìm nàng thật lâu rồi. Tiểu Ngư Nhi đứng ở ngoài cửa, nghe được câu này, lông mày của nàng hơi nhíu lại, trong lòng dâng lên một luồng khí lạnh không tên. Ngươi là? Tiểu Ngư Nhi trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy, ánh mắt của nàng tại một ngẫu nhân trên thân chạy, ý đồ tìm tới một tia nhân loại vết tích, nhưng trừ cái tia vặn vẹo con rối gương mặt, nàng cái gì cũng tìm không thấy. Một ngẫu nhân không có trả lời, nó chỉ là dùng cái tia nhìn cũng không tồn tại hai tay ở trong không khí gõ lấy, phản phất tại nếm thử mở ra một đạo cửa vô hình. Động tác của nó máy móc mà lặp lại, phản phất tại nói vô tận lo lắng. Ta là Vân Giật, phái tới sứ giả, để cho ta đi vào. Một ngẫu nhân thanh âm vang lên lần nữa, trong ngữ khí của nó mang theo một tia kiên định, nhưng càng nhiều hơn chính là không cách nào ẩn tàng bất thiết. Tiểu Ngư Nhi nhìn xem một ngẫu nhân, trong ánh mắt của nàng để lộ ra nghi hoặc cùng bất an. Nàng chuyển hướng dinh thự cửa lớn, thấp giọng nói ra, thả ngươi tiến đến, vấn đề là, ta cũng không biết ngươi vì cái gì vào không được. Đúng lúc này, trạch trong phòng truyền đến một trận hài nhi tiếng khóc, thanh âm kia thanh thúy mà hữu lực, phản phất là thiên nhiên giao phó sinh mệnh bài hát ca tụng. Bà mụ thanh âm cũng theo đó truyền đến, a nha, chúc mừng a, phu nhân, là đối thủ con. Một ngẫu nhân nghe được hài tử tiếng khóc, thân thể của nó đột nhiên cứng đờ, chỗ trống kia trong ánh mắt hiện lên một tia dị dạng quan mang. Dừng lại mấy giây sau, nó đột nhiên bắt đầu cuồng bạo. Dùng cái kia nhìn như vô lực hai tay dùng sức gõ lấy phía ngoài cái giới. Tiểu Ngư Nhi nhìn xem một màn này, trong lòng thầm kêu không tốt. Nàng biết, trước mắt cái này một ngẫu nhân mặc dù cảm giác không thấy sắc khí, nhưng nó hành vi lại càng ngày càng cho thấy nó tính nguy hiểm. Tiểu Ngư Nhi bước chân tại đá xanh lát thành thạch lộ lần trước vang, tim đập như trống trầu điểm giống như gấp rút, mỗi một bước đều lộ ra vội vàng mà kiên định. Ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia càng ngày càng gần cửa phủ, trong ánh mắt tràn đầy kiên quyết cùng một tia không dễ dàng phát giác sợ hãi. Nhanh, đóng cửa. Tiểu Ngư Nhi trong lòng mặc niệm, tay của nàng cơ hồ bản năng đưa về phía tay cầm cửa. Nhưng mà, ngay tại ngón tay của nó sắp chạm đến cái kia băng lánh kim loại lúc, dùng cả mình từ lưng dâng lên. Nó cảm giác được một cỗ lực lượng vô hình ngay tại tới gần, đó là một ngẫu nhân cảm giác tồn tại, lạnh lẽo mà quỷ dị khí tức. Tiểu Ngư Nhi ánh mắt xuyên thấu ánh nắng, chăm chú địa tỏa định tại một ngẫu nhân trên thân, chỉ thấy nó cái kia vặn bẹo thân thể chính chậm rãi tới gần. Một ngẫu nhân động tác chậm chạp mà máy móc, nhưng nó mỗi di chuyển về phía trước một bước, đều lộ ra dị thường chấp nhất. Hai chân của nó cứng đờ giao thế lấy, mỗi một lần đạp đất đều phát ra tiếng vang trầm nặng, phản phất là đang dùng loại phương thức này hướng Tiểu Ngư Nhi biểu hiện ra quyết tâm của nó. Cái này, quái vật này Tiểu Ngư Nhi thanh âm dưới ánh mặt trời bên trong lộ ra nhỏ bé mà run rẩy, sắc mặt của hắn tái nhợt, bờ môi run nhẹ nhẹ, nhưng ánh mắt nhưng lại chưa bao giờ rời đi một ngẫu nhân. Ngay tại Tiểu Ngư Nhi sắp chạm đến cửa phủ một khắc này, một ngẫu nhân động tác đột nhiên tăng tốc. Thân thể của nó tại dưới ánh mặt trời vặn vẹo lên, phảng phất là đang tiến hành một trận nghi thức. Hai tay của nó trên không trung vung dậy, mỗi một lần huy động đều nương theo lấy một tiếng trầm muộn tiếng đánh, thanh âm kia tại yên tĩnh giữa ban ngày lộ ra đặc biệt rõ ràng cùng khủng bố. Đột nhiên, một đạo quang mang từ một ngẫu nhân trên thân phát ra, chiếu sáng không khí xung quanh. Tiểu Ngư Nhi có thể nhìn thấy, một ngẫu nhân ngón tay ngay tại trong không khí tìm đòi, trong ánh mắt của nó lóe ra một loại điên cuồng quang mang. Phanh một tiếng, một ngẫu nhân thành công đánh nát cái giới, một cái nhỏ bé lỗ hổng xuất hiện ở phủ đệ trên vách tường. Thân thể của nó tựa như một bộ cương thi giống như, không chút do dự hướng phía lỗ hổng bỏ đi, mỗi một bước đều tràn đầy lực lượng cùng đáng sợ chấp niệm. Tiểu Ngư Nhi thân thể trong nháy mắt làm ra phản ứng, nàng giống một đầu nhanh nhẹn như du ngư trên không trung lóe lên, tránh đi khối kia gào thét mà đến tảng đá lớn. Tảng đá mang theo tiếng gió hung hăng nện ở cửa phủ bên trên, trong nháy mắt đem cái kia phiến cổ lão cửa gỗ nện đến vỡ nát, cánh cửa tại đánh chúng vẩy ra ra vô số mảnh vỡ, bụi đất cùng mảnh gỗ vụn ở dưới ánh trăng bay múa. Không, ta không thể để cho loại chuyện này phát sinh. Tiểu Ngư Nhi nội tâm tràn đầy sợ hãi, nhưng nàng biết, nàng không có khả năng bị sợ hãi chỗ chinh phục. Nàng hít sâu một hơi, ý đồ bình phục chính mình tâm tình kích động, nhưng nàng nhịp tim ý nguyên như nhịp trống giống như mãnh liệt. Cái kia một ngẫu nhân phảng phất là nhận lấy một loại nào đó khu động lực, nó một bên nhanh chóng chạy tới, một bên phát ra như cương thi giống như hành tẩu âm thanh, thanh âm kia trầm thấp mà khủng bố, phảng phất là từ địa ngục chỗ sâu truyền đến. Thanh âm của nó trong đại sảnh quanh quẩn, ha 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 ha, ngươi ngăn không được ta, ta nhất định phải buộc ngươi hiện thân. Ta muốn ngươi nhìn xem ngươi thân bại danh liệt, để cho ngươi nhìn xem vợ con chết ở trước mặt ngươi. Tiểu Ngư Nhi trái tim cơ hồ muốn nhảy ra yết hầu, một ngẫu nhân lời nói để nàng cảm thấy dùng cả mình từ lưng dâng lên. Nàng biết, chủ nhân, cái kia ôn nhu mà kiên cường chủ nhân, giờ phút này ngay tại sinh sản là yếu ớt nhất thời điểm. Nếu như chủ nhân đã xảy ra chuyện gì, nàng sẽ vĩnh viễn không cách nào tha thứ chính mình. Ta không thể để cho loại chuyện này phát sinh. Tiểu Ngư Nhi thanh âm trầm thấp mà kiên định, trong ánh mắt của nàng lóe ra quyết tuyệt quan mang. Ngay một khắc này, nó cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng tại thể nội phun trào, đó là đến từ ở sâu trong nội tâm, đối với chủ nhân vô điều kiện bảo hộ cùng thủ hộ. Tiểu Ngư Nhi bản thể chỉ là đầu màu đỏ cá chép, thân thể của nó tại ánh sáng nhạt bên trong hiện ra mê người đỏ ửng. Miệng của nó bên cạnh, đầu kia thật dài cá nheo cần nhẹ nhàng đong đưa, phản phất tại cảm giác hết thảy xung quanh. Tiểu Ngư Nhi trong lòng tràn đầy đối với chủ nhân thủ hộ ý chí, phần tình cảm kia như là thiêu đốt hỏa diễm, bùng nổ. Nó biết, mình không thể ngồi nhìn chủ nhân nguy hiểm mà không để ý, phần này bảo vệ ý chí, để nó nguyên bản nhu nhược trong thân thể phun trào lên một cỗ trước nay chưa có lực lượng. Theo ý chí tăng cường, Tiểu Ngư Nhi trên đầu nguyên bản túi vây cá trong lúc bất chợt dựng đứng, động tác kia như là mang lên trên màu vàng bướm miệng, long lánh hào quang thần thánh. Dưới ánh mặt trời, vây cá có chút phát sáng, phản phất là giới tự nhiên giao phó vinh quang của nó. Ngay một khắc này, chói mắt quang mang từ Tiểu Ngư Nhi trên thân bạo phát đi ra, toàn bộ khê cốc đều bị quang mang này bao phủ. Tiểu Ngư Nhi tại trong quang hoa thủy biến, thân thể của nó bắt đầu biến hóa, nguyên bản cá chép hình thái dần dần biến mất, thay vào đó là một cái hoàn toàn mới hình tượng. Tiểu Ngư Nhi biến thành một cái ngoại hình giống rồng tồn tại, nó có được màu xanh sừng rồng cùng màu xám bảy rồng. Trên thân thể của nó tô điểm lấy màu vàng nhạt hoa văn, trên đỉnh đầu mọc ra màu xanh sừng rồng, như là như bảo thạch lập lòe. Trên người màu xám bảy rồng dưới ánh mặt trời lóe ra như kim loại quang trạch, lộ ra đặc biệt uy vũ. Hình thể của nó khổng lồ, thân cao đạt tới cao 6-7 mét, nó trở thành lơ lửng chi long, uy phong lẫm liệt. Một ngẫu nhân mắt thấy biến hóa này, trong mắt của nó tràn đầy chấn kinh cùng phẫn nộ. Trong cổ họng phát ra một tiếng tức giận gầm rú, cái gì? Lại là trong truyền thuyết bạo lý rồng? Đáng giận. Khi đó liền không nên mềm lòng. Một ngẫu nhân sắc mặt bặm mẻo, cơ bắp căng cứng, trong con mắt của hắn lóe ra hung quang. Hắn đông nhiên hướng Tiểu Ngư Nhi biến hóa mà đến bạo lý rồng chạy tới, mỗi một bước đều mang khí thế mãnh liệt, phản phất muốn đem phẫn nộ trong lòng phát tiết tại cái này sinh vật mạnh mẽ trên thân. Chương 269, Long Ma đấu chương 269, Long Ma đấu. Tiểu Ngư Nhi đứng tại bên dòng suối, ánh mắt của nó sắc bén như ưng, nhìn thẳng hướng mình chạy nhanh đến một ngẫu nhân. Theo một ngẫu nhân tiếp cận, một cỗ không khí khẩn trương tràn ngập trong không khí ra. Tiểu Ngư Nhi thân thể hơi nghiêng về phía trước, chuẩn bị nên đón sắp đến khiêu chiến. Lân phiến của nó dưới ánh mặt trời lóe ra ánh sáng màu bạc, tựa hồ đang nhắc nhở lấy hết thảy xung quanh, nó đã làm tốt chuẩn bị. Một ngẫu nhân tay phải từ trong tay áo cấp tốc rút ra, trong tay nắm một cây thiết tụ nhánh, nhánh cây kia ở trong hắc ám lộ ra đặc biệt bắt mắt. Trên nhánh cây chi chi xoa xoa phảng phất xuống lại, toát ra nguy hiểm màu đen tiểu lôi, mỗi một đạo lôi điện đều mang khí tức hủy diệt, để cho người ta không rét mà run. Ma thần quyết, lôi kiếm chớp lóe chém. Một ngẫu nhân thanh âm trầm thấp mà tràn đầy phẫn nộ, hắn chú ngữ như là trước bao táp lôi mình, rung động toàn bộ khê cốc. Theo hắn cái cuối cùng âm tiết rơi xuống, thiết thụ trên cành lôi điện như là bị nhen lửa dây dẫn nổ, trong nháy mắt bộc phát, tạo thành một đạo lôi điện to lớn chi kiếm. Đạo lôi điện này chi kiếm cũng không phải là phổ thông một kiếm, nó giống như là một gốc to lớn lôi cây, cành lá rậm rạp, mỗi một mảnh lá cây đều lóe ra chí mạng điện quang màu lam. Lôi điện chi kiếm từ thiết thụ nhánh đỉnh tuôn ra, cấp tốc hướng Tiểu Ngư Nhi phương hướng kéo dài, nó phạm vi công kích rộng, phản phất có thể bao trùm toàn bộ khê cốc. Lôi điện chi kiếm trên không trung xẹt qua một đạo sáng chói đường vòng cung, như là một đầu đốn lượn ngân xạ, mang theo hủy diệt báo hiệu, thẳng đến Tiểu Ngư Nhi mà đi. Tốc độ của nó cực nhanh, cơ hồ khiến người vô pháp bắt tung tích dấu vết, nhưng này chướng mắt lôi điện qua mang, lại làm cho người đều có thể thấy rõ quỹ tích của nó. Tiểu Ngư Nhi cảm nhận được cái kia cỗ sắp đến nguy hiểm, thân thể của nó trên không trung cấp tốc chìm xuống, ý đồ tránh né đạo này đòn công kích chí mạng. Nhưng mà, lôi điện chi kiếm tốc độ viễn siêu nó mong muốn, cơ hồ là trong nháy mắt, Tiểu Ngư Nhi thân thể liền bị đánh trúng. đau đớn kịch liệt trong nháy mắt truyền khắp tiểu ngư nhi toàn thân, lân phiến của nó tại nhiệt độ cao trùng kích vào cấp tốc hòa tan, hóa thành từng mảnh màu bạc giọt nước, ở trong không khí tạo thành từng đạo mỹ lệ đường vòng cung. Tiểu ngư nhi thân thể tại lôi điện trùng kích vào run rẩy kịch liệt, cặp mắt của nó đóng chặt, răng cắn chặt, ý đồ chịu đựng cái này không cách nào nói rõ thống khổ. A! Tiểu ngư nhi phát ra một tiếng rung trời gào thét, trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Thân thể của nó trên không trung quay cuồng, hỏa hoa văng khắp nơi, không khí chung quanh tại lôi điện uy lực bên dưới sôi trào lên, tạo thành từng luồng màu trắng hơi nước. Bốn phía cây cối tại lôi điện uy lực bên dưới kịch liệt lay động, lá cây bị xé nứt, cành bẻ gãy, một mảnh hỗn độn. Trên bên cạnh nước suối bị cấp tốc bốc hơi, trong không khí tràn ngập mùi khét. Tiểu ngư nhi thân thể tại trong thống khổ bặm mẻo, cặp mắt của nó đóng chặt, biểu lộ thống khổ, hiển nhiên là tiếp nhận thương tổn cực lớn. Một ngẫu nhân đứng tại chỗ, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Hắn lạnh lùng nhìn xem trong thống khổ tiểu ngư nhi, trong thanh âm mang theo đắc ý trào phúng, ngươi cái này trong nước yêu vật, ngươi cho rằng mạnh lên liền có thể bảo hộ lãnh xương khởi sao? Lôi độn chi pháp chính là sinh vật trong nước khắc tinh, ta ma tinh sắc nhánh càng là có thể phóng đại mấy lần linh lực thuật thức. Lần này ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, ta liền cho ngươi một thống khoái tiểu chết. Tiểu ngư nhi tại trong thống khổ dãy rủa lấy, thân thể của nó trên mặt đất chập trùng, mỗi một lần hô hấp đều lộ ra gian nan. Trong lòng của nó tràn đầy phẫn nộ cùng bất khuất, nó biết mình không thể cứ như vậy ngã xuống. Nhưng là lực lượng lôi điện tại thể nội tán loạn, cái kia nguyên bản trắng xanh đan xen thân rồng bắt đầu dần dần trở nên cứng cáp hơn, tựa hồ đang lôi điện tẩy lễ bên dưới, nó ngay tại phát sinh một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi tiến hóa. Một ngẫu nhân đem trong tay sắt nhánh nặng nề mà vứt trên mặt đất, cái kia thân cảnh cắm sâu vào bùn đất, phản phất tại tuyên cáo của hắn thắng lợi. Sắt trên cảnh không ngừng phóng thích ra uy lực lôi điện to lớn, mỗi một lần phóng điện đều nương theo lấy đinh thai nhức óc lôi mình, trong không khí tràn ngập mùi khét, để cho người ta ngạt thở. Một ngẫu nhân đứng tại trạch trước trên thềm đá, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, trong nụ cười kia tràn đầy tà ác cùng đắc ý, hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn xem trong thống khổ tiểu ngư nhi, trong mắt lóe ra ác ý khoái cảm. Ha 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 ha. Vân Dật, ngươi cứu bất quá chỉ là cái cá chết tôm nát, ta lập tức liền giết chết vợ con của ngươi. Nhìn ngươi như thế nào ngồi vững vàng đế quân vị trí. Một ngẫu nhân tiếng cười tại trống trải trong trạch viện quanh quẩn, lời của hắn như là băng lánh lưỡi dao, đau nhói tiểu ngư nhi màng nhĩ. Tiểu ngư nhi nằm trên mặt đất, thân thể của nó bị lôi điện linh lực dày vò đến mình đầy thương tích, mỗi một khối cơ bắp đều tại kịch liệt run rẩy. Ánh mắt của nó lần nữa trở nên hung ác, tràn đầy bất khuất cùng phẫn nộ. Đáng giận. Tiểu ngư nhi thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, nó dùng hết chút sức lực cuối cùng, đem lực lượng trong cơ thể tụ tập lại. Nó vảy rồng phiến từ màu đỏ biến thành màu đỏ thẫm, phản phất tại cảnh cáo sinh vật chung quanh, nó đã đến cực hạn. Trên đầu vương miệng hình dạng vây cá từ màu trắng biến thành màu vàng, đó là một loại cao quý mà trang nghiêm màu vàng, phản phất là hoàng quyền biểu tượng. Đột nhiên, một đạo tia sáng mãnh liệt từ trong vương miệng bắn ra, như là lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, thẳng đến một ngẫu nhân mà đi. Tia sáng kia bên trong ẩn chứa tiểu ngư nhi toàn bộ lửa giận cùng lực lượng, mang theo thể sống chết cũng muốn bảo hộ chủ nhân quyết tâm. Sóng xung kích cường liệt trong nháy mắt quyết tán ra đến, kéo dài một hồi lâu. Trong chốc lát, đạo này cường quang làm cho cả thế giới đều trở nên tuyết trắng một mảnh, cái gì đều không nhìn thấy. Một ngẫu nhân bị đạo này cường quang đánh trúng, thân thể của hắn ở sóng xung kích bên trong quay cuồng, cuối cùng biến mất tại bụi đất cùng trong gạch nói vụn. Tiểu ngư nhi cảm giác thể lực hao hết, nó dây rủi lấy đứng dậy, mỗi một bước đều giống như tại trên mũi dao hành động. Thân thể của nó suy yếu đến phảng phất một trận gió liền có thể đưa nó thổi ngã, nhưng nó ý chí lại kiên định lạ thường. Nó ngắm nhìn một phía, chỉ gặp đại trạch phía ngoài tường đã rách tung tóe, gạch đá rơi là tả trên đất, phảng phất một tòa sắp sụp đổ phế tích, ngày xưa hoàn chỉnh sớm đã không còn tồn tại. Mà trước mắt một tòa núi nhỏ đã bị gọt đi hơn phân nửa, thổ địa trần trụi đi ra, bốc lửa nóng hơi khói, trong không khí tràn đầy mùi lưu mình, toàn bộ tràng cảnh như là ngày tận thế tới. Tiểu ngư nhi bốn chỗ xem xét, không nhìn thấy một ngẫu nhân tung tích, trong lòng trong nháy mắt tiến lòng, nhưng nó cũng minh bạch, đây là toàn lực của mình. Cuối cùng là không sao, tiểu ngư nhi suy yếu phun ra một câu, trong thanh âm mang theo một tia may mắn, nhưng cũng không thể che hết cái tia cũ không cách nào ức chế mọi bệnh. Nhưng mà, đúng lúc này, một tiếng bén nhọn cảm giác đau từ phía sau lưng truyền đến, phá vỡ tiểu ngư nhi cảm giác an toàn. Phốc thử. Tiểu ngư nhi cổ bị một chút xíu mà đâm vào sát nhánh, cái tia nhói nhói cảm giác như là vạn tiễn xuyên tâm. Tiểu ngư nhi phát ra một tiếng thống khổ to lớn thanh âm, trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Chương 270, Thiên Quy chương 270, Thiên Quy ngươi cho rằng rồng của ngươi lôi ba, thật có thể đem ta tiêu diệt sao? Ha 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 ha. Thiếu nói giỡn. Một ngẫu nhân thanh âm tràn đầy trào phúng, tiếng cười của hắn như là lưỡi dao bình thường, đau nhói tiểu ngư nhi tâm, cũng đau nhói chung quanh tàn phá cảnh tượng. Tiếng cười của hắn tại trống trải trong trạch viện quen quần, lộ ra đặc biệt chói tai. Nói xong, một ngẫu nhân triệt để dùng sức, đem thiết chi dần dần đâm vào tiểu ngư nhi trong cổ. Thiết thụ nhánh vốn là bất quy tắc hình dạng, mỗi một cây đều giống như dự đoán thiết kế tốt vũ khí, một ngẫu nhân không riêng gì đâm vào, còn tàn khốc tại tiểu ngư nhi trong nhục thể xoay tròn, mỗi một lần xoay tròn đều mang đến kịch liệt hơn thống khổ. Tiểu ngư nhi thân thể trong nháy mắt đã mất đi lực lượng, nó vô lực ngã trên mặt đất, tứ chi run rẩy, trong miệng phát ra thống khổ nỉ non. Một ngẫu nhân đứng tại tiểu ngư nhi bên người, mang trên mặt tươi cười đắc ý, trong con mắt của hắn lóe ra ác ý quằn mang, như là rắn độc con mắt. Hắn nhìn xem đã mất đi động tĩnh tiểu ngư nhi, nhếch miệng lên, trong mắt lộ ra một loại bệnh trạng thỏa mãn. Ha 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 ha, đây chính là kết cục của ngươi, Vân Dật sùng vật. Một ngẫu nhân tiếng cười ở trong không khí quen quẩn, tràn đầy cuồng vọng cùng vô tình. Mà tiểu ngư nhi đã triệt để đã mất đi động tĩnh, trên mặt đất dần dần chảy ra màu đỏ thấm huyết dịch, cùng bùn đất hỗn hợp lại cùng nhau, tạo thành một bãi nhìn thấy mà giật mình đỏ sậm. Một ngẫu nhân quay người nhìn về phía bên trong nhà, lúc này bên trong nhà đã là một mảnh hỗn độn. Bởi vì sinh sản mà không cách nào hành động, Lãnh Dương Khởi nằm tại vết máu loang lổ trên giường, sắc mặt của nàng tái nhợt, trên trán hiện đầy mồ hôi lạnh, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Bà mụ cùng mấy cái nha hoàn đã mang theo hài tử chạy, lưu lại chính là hỗn loạn tương bừng cùng khủng hoảng. Lãnh Dương Khởi, ta thế nhưng là đại ca của ngươi. Vân Lăng Tiêu. Một ngẫu nhân thanh âm trầm thấp mà lãnh khốc, phản phất từ địa ngục chỗ sâu truyền đến, ngón tay của hắn chỉ hướng Lãnh Dương Khởi vị trí, đầu ngón tay có chút phát run, để lộ ra nội tâm của hắn cuồng nộ cùng sợ hãi. Trong con mắt của hắn, sát ý như là thực chất, cơ hồ muốn xuyên thủng không khí, trực kích Lãnh Dương Khởi trái tim. Vân Lăng Tiêu sao lại thế, hắn không phải người sao, tại sao phải biến thành dạng này? Tiểu Ngư Nhi thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, mang theo một tia không cam lòng cùng đau thương. Lãnh Dương Khởi thân thể run rẩy dữ dội hơn, hàm răng của nàng cắn thật chặt môi dưới, phòng ngừa chính mình phát ra tiếng kêu chói tai. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy sợ hãi, nhưng đó là một loại bất khuất sợ hãi, ánh mắt của nàng kiên định, không chịu tại một ngẫu nhân trước mặt lộ ra mảy may mềm yếu. Tiểu Ngư Nhi yếu ớt ánh mắt khó mà bắt được một ngẫu nhân động tác, nhưng nó có thể cảm giác được cái kia cô ác độc khí tức, nghe được trong câu nói kia trầm trọc cùng phẫn nộ. Nó cũng không hiểu, vì cái gì đã từng thân là nhân loại Vân Lăng Tiêu, làm sao lại biến thành một cái điên cuồng như vậy một ngẫu nhân. Tiểu Ngư Nhi trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng bi thương, nó muốn phát ra âm thanh, lại chỉ có thể khó khăn thở hào hẹn. Mà trong phòng hoàn toàn không cách nào hành động, Lãnh Dương Khởi chỉ có thể trơ mắt nhìn một ngẫu nhân mở cửa phòng, từng bước một nhích lại gần mình. Một ngẫu nhân tiếng bước chân tại trống trải trong phòng quen quẩn, mỗi một lần rơi xuống đất đều giống như tại trong trái tim của nàng đánh một cái. Đúng lúc này, một đạo cường quang đột nhiên hiện lên, đau nhói một ngẫu nhân ánh mắt. Cường quang biến mất sau, Lãnh Dương Khởi đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một tấm trống giống giường. Một ngẫu nhân ngây ngẩn cả người, trên mặt của hắn hiện lên vẻ kinh hoàng, tranh thủ thời gian chạy đến ngoài cửa, lại phát hiện ngay cả Tiểu Ngư Nhi cũng đã biến mất. Không, không có khả năng. Một ngẫu nhân thanh âm tràn đầy hoảng sợ, hắn ngắm nhìn một phía, lại chỉ thấy hỗn loạn tương bừng cùng phế tích. Trong tay của hắn nắm thật chặt cây kia dính đầy máu tươi thiết chi, trong mắt tràn đầy mê mang cùng tuyệt vọng. Ngắn ngủi mê mang sau, một ngẫu nhân đột nhiên bắt đầu cười như điên, ha 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 ha. Vân Giật, ngươi hay là hiện thân? Thiên trụ đế quân cùng người yêu nhau sinh con, lần này ta nhìn ngươi kết cục như thế nào? Ha 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 ha. Tiếng cười của hắn tại trống trải trong trạch viện quanh quẩn, mang theo một loại bệnh trạng cùng nhiệt, phảng phất là đang phát tiết lấy kiềm chế đã lâu phẫn nộ cùng bặm bẻo khoái cảm. Lãnh Dương Khởi chậm rãi mở hai mắt ra. Tầm mắt của nàng dần dần thích ứng trong phòng lờ mờ. Khi nàng nhìn thấy Vân Giật thân ảnh lúc, trong lòng của nàng dâng lên một dòng nước ấm. Vân Giật tiên nhân khí chất tại yếu ớt dưới ánh nến lộ ra càng thêm siêu phàm thoát tục, hắn tay áo theo gió nhẹ nhàng đong đưa, như là vân đóa trên không trung bồng bềnh. Trên mặt của hắn mang theo ôn hòa mỉm cười, trong ánh mắt tràn đầy thâm tình cùng thương tiếc. Vân Giật thiên trụ đế quân giả dạng càng thêm dễ thấy, hắn phát quan bên trên khảm nạm lấy 7 viên sáng chói bảo thạch, mỗi một khỏa bảo thạch đều tản ra quang mang nhàn nhạt, như là giống như tinh thần lập lòe. Mái tóc dài của hắn buộc thành cao cao búi tóc, dùng tơ vàng phát quan chăm chú cố định, phát quan bên trên đồng dạng trang trí lấy đẹp đẽ ngọc bội, tản ra phong cách cổ xưa mà cao nhã khí tức. Sương Sương, ngươi đã tỉnh. Vân Giật thanh âm ôn nhu như nước, tay của hắn nhẹ nhàng nuốt ve Lãnh Dương Khởi cái chán, đưa nàng sợi tóc phật qua một bên. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy lo lắng, cho dù là tại dạng này thời khắc nguy cấp, trong con mắt của hắn cũng chưa từng mất đi đối với nàng ôn nhu. Vân Giật Lãnh Dương Khởi thanh âm yếu ớt mà run rẩy, trong ánh mắt của nàng tràn đầy ủy lại cùng cảm kích. Nàng nhìn xem Vân Giật, trong lòng dũng động phức tạp tình cảm. Ngón tay của nàng chăm chú quấn quanh lấy Vân Giật ngón tay, phản phất dạng này mới có thể bắt ở cuối cùng này một tia hy vọng. Có lỗi với Sương Sương. Vân Giật thanh âm trầm thấp, trong ánh mắt của hắn tràn đầy tự trách cùng ấy nấy, ta thân là đế quân, không được cùng người yêu nhau, nếu không thiên giới biết được, ta liền sẽ vạn kiếp bất phục. Lãnh Dương Khởi thân thể khẽ run lên, trong ánh mắt của nàng hiện lên một tia thống khổ. Nàng biết quy tắc này, cũng biết Vân Giật vì nàng đối mặt khốn cảnh, nhưng nàng vẫn không cách nào ức chế sợ hãi trong lòng cùng bất an. Hải tử đâu? Hải tử ở nơi nào? Lãnh Dương Khởi lúc này mới nhớ tới con của mình. Nàng cẩn thận từng ly từng tí mở ra bao khỏa, trong ánh mắt tràn đầy tình thương của mẹ. Bà mụ cùng mấy cái nha hoàn từ bên ngoài đi tới, trên mặt của các nàng mang theo mọi bệnh cùng khẩn trương. Các nàng đem một cái bao tốt hải nhi nhẹ nhàng giao cho Lãnh Dương Khởi trong tay, sau đó mấy người liền biến thành mấy tấm hình người phụ chú, biến mất ở trong màn đêm. Sương Sương, ngươi không hiểu, ta đánh không lại đại ca, sinh tử một đường thời điểm, chỉ có thể đeo lên đế quân quan, mới miễn cưỡng đem đại ca đánh rất phong ấn tại thần giới cùng ma giới khe hở, thần ma chi tỉnh. Vân Lập nói, trong âm thanh của hắn mang theo một tia đăm chất. Lãnh Dương Khởi trong mắt lóe ra lệ quang, nàng ôm thật chặt hải tử, cảm thụ được hắn ấm áp. Nhưng ta trở thành thiên trụ đế quân, đứng hàng tiên ban, nếu như cùng ngươi tùy tiện gặp nhau, ta chí ít sẽ bị chỗ lấy bóc đi linh căn chi hình, mà đại ca của ta, mặc dù thân ở ma giới, nhưng là dục vọng của hắn càng phát ra tà ác, không biết dùng phương pháp gì, học xong cái này sẽ ý niệm của mình hóa thân thành một ngẫu nhân khôi lỗi thuật, ta căn bản cảm giác không đến hắn ác ý. Vân Giật trong thanh âm mang theo một tia tuyệt vọng. Lãnh Dương Khởi ý thức được Vân Lăng Tiêu điên cuồng, nàng nhìn xem Vân Giật, âm thanh run rẩy nói, cái kia Lăng Tiêu hắn để cho ngươi cứu ta, chính là vì hại ngươi thụ hình. Trong thanh âm của nàng tràn đầy phẫn nộ cùng bi thương. Chương 271, ước định chương 271, ước định đúng vậy, hắn bây giờ tại thần ma chi tỉnh hoặc là tại ma giới, chỉ sợ là triệt để sa đọa ma đạo. Vân Giật trong thanh âm mang theo vẻ đau thương, phản phất tiếng lòng của hắn bị cái này không khí rét lạnh hấp thu, hóa thành từng sợi không cách nào chạm đến u oán. Ánh mắt của hắn ảm đạm, đã từng sáng tỏ đôi mắt bây giờ bị một tầng thật mỏng sương mù bao phủ, đó là vô tận tiếc hận. Vô số lần hiểm cảnh, đều là ca ca Vân Lăng Tiêu chiếu cố chính mình, mặc kệ là mình bị đánh, bị chửi, chịu đói, bị đông, ca ca đều là một mực tại vô vi bất trí đối đãi chính mình. Những hồi ức kia giống như thủy triều ập tới, Vân Giật khỏe miệng có chút co rúm, lộ ra một nụ cười khổ, ta chưa từng có nghĩ tới, sẽ có một ngày như vậy, chúng ta sẽ đi đến một bước này, thậm chí muốn cược bên trên sinh tử đánh nhau. Quá ác độc, đứa nhỏ này cũng coi là cháu của hắn, tại sao có thể dạng này? Lãnh Dương Khởi trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ cũng không hiểu, nàng nắm chặt nắm đấm, móng tay cơ hồ khảm vào trong thịt. Trong ánh mắt của nàng lóe ra phức tạp cảm xúc, đã có đối với Vân Giật lo lắng, cũng có đối với cái kia chất tử hoán giận. Ta đã bị trái với thiên quy, không biết lúc nào liền sẽ bị chỗ lấy thiên quy, ngươi hay là cách ta xa một chút, đối ngươi như vậy cùng hại tử tương đối an toàn. Vân Giật thanh âm trầm thấp, trên mặt của hắn mang theo một tia thế lương, phản phất đã tiếp nhận sự an bài của vận mệnh. Đúng lúc này, Vân Giật rắn rắn chắc chắc chịu một bàn tay, đánh cho cả người hắn đều ngây ngẩn cả người. Trên mặt của hắn hiện ra ngắn ngủi kinh ngạc, sau đó là thật sâu cảm động, đồ đần. Không có ngươi, ta sống không phải là không có ý nghĩa sao? Nói xong chờ ngươi trở về, ngươi lại bị bách kế nhiệm trở thành thiên trụ đế quân, hiện tại trái với thiên quy, ta tại sao có thể vứt bỏ ngươi mà đi? Ta nguyện ý hầu ở bên cạnh ngươi, mặc kệ xảy ra tình huống gì. Lãnh Dương Khởi trong mắt lệ quang lấp lóe, nàng chăm chú bắt lấy Vân Giật tay, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Ngươi đã nói, vô luận sinh tử, chúng ta đều muốn cùng một chỗ. Hiện tại, ta làm không được buông xuống ngươi, cho dù là thế giới tận thế, ta cũng nguyện ý cùng ngươi đi đến đấy. Thân ảnh của bọn hắn tại mờ nhạt dưới ánh nến lôi ra cái bóng thật dài, phảng phất tại giờ khắc này, bọn hắn siêu việt sinh tử, siêu việt thiên quy, chỉ để lại hai cái linh hồn gắn bó thắm thiết, cộng đồng đối mặt không biết vận mệnh. Mà hoàn cảnh chung quanh, vô luận là ồn ào náo động nhân gian, hay là yên tĩnh thâm lâm, đều phảng phất tại giờ khắc này ngưng kết, chỉ vì một phần này tình cảm chân thành tha thiết. Tốt, ta đáp ứng ngươi, mặc kệ sau này là tình huống như thế nào, liền xem như bị phế tu vi, hay là mấy đời luân hồi, ta đều sẽ tìm tới ngươi, nói ta yêu ngươi, cái gì đế quân vị trí, ta căn bản không quan tâm. Vân Giật nói ra lời thề của mình. Vân Giật lời nói như là trong ngày xuân một sợi nắng ấm, xuyên thấu Lãnh Dương Khởi trong lòng khói mù. Trong mắt của nàng đầu tiên là hiện lên một tia chấn kinh, ngay sau đó là thật sâu cảm động cùng ỉ lại. Nàng nhìn chằm chằm Vân Giật, trong ánh mắt tràn đầy kiên định cùng tín nhiệm. Ngươi thật nguyện ý dạng này? Lãnh Dương Khởi thanh âm run nhẹ nhẹ, trong thanh âm của nàng mang theo một tia bất an, nhưng càng nhiều hơn chính là đối với Vân Giật thật sâu ỉ lại. Vân Giật lông mày hơi nhíu, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một cỗ bất khuất quyết tâm, ta nguyện ý, Sương Sương. Vô luận tương lai là loại nào gặp trắc trở, ta đều sẽ vượt qua thiên sơn vạn thủy, tìm tới ngươi, nói với ngươi ra câu kia ta muốn nói nhất lời nói, ta yêu ngươi. Đế quân vị trí, với ta mà nói, không kịp ngươi trong lòng ta phân lượng. Lãnh Dương Khởi trong mắt phun lên một cỗ nhiệt lệ, nàng đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve Vân Giật gương mặt, ngón tay của nàng rung động nhẹ nhẹ, phảng phất sợ sệt đánh vỡ phần này yên tĩnh. Ngươi thật sự là khó khăn cho ngươi. Ánh mắt của bọn hắn giao hội, trong không khí tràn ngập một loại không lời ăn ý đột nhiên. Lãnh Dương Khởi ánh mắt trở nên ôn nhu, nàng thở dài thườn thượt một hơi, rời đi chủ đề. Đúng rồi, tiểu bảo bối của chúng ta, ngươi cảm thấy cho hắn làm cái tên là gì tốt đâu? Vân Giật trên khuôn mặt lộ ra ôn nhu mỉm cười, suy nghĩ của hắn tại tên của hài tử bên trên dừng lại một lát. Ta một mực đang nghĩ, chúng ta có thể lấy một cái đã có ý nghĩa, lại dễ dàng để cho người ta nhớ danh tự. Lãnh Dương Khởi mỉm cười, ngón tay của nàng nhẹ nhàng gõ lấy Vân Giật mu bàn tay, tựa hồ đang suy nghĩ. Vậy ngươi cảm thấy Vân Hiên thế nào? Mây là chúng ta dòng họ, Hiên có cao xa, khí vũ hiên ngang chi ý, hy vọng hắn tương lai có thể trở thành một cái có đảm đương, có khát vọng người. Vân Giật nhẹ gật đầu, trong mắt lóe ra vui sướng và mang. Tốt, Vân Hiên, cái tên này tốt. Ta sẽ đem cái tên này nói cho hắn biết, hy vọng hắn có thể khỏe mạnh trưởng thành, trở thành chúng ta cộng đồng tiêu ngạo. Trong bóng đêm gian phòng lộ ra đặc biệt tĩnh mịch, chỉ có ánh đến nhảy lên lúc phát ra rất nhỏ thanh âm cùng Lãnh Dương Khởi tiếng thở hào hẹn. Lãnh Dương Khởi lời nói làm cho cả gian phòng lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, chỉ có Vân Giật thở dài nặng nề âm thanh ở trong không khí quen quẩn. Nói đến, Tiểu Ngư Nhi đâu? Lãnh Dương Khởi trong thanh âm mang theo một tia bất an, ánh mắt của nàng tại Vân Giật trên khuôn mặt đảo qua, ý đồ từ đó tìm tới một tia manh mối. Vân Giật đứng lên, thân ảnh của hắn tại ánh đến bên dưới có vẻ hơi đơn bạc, hắn xoay người sang chỗ khác, mặt lộ vẻ khó xử, tựa hồ đang tự hỏi phải chăng phải nói ra chân tướng. Thế nào? Tiểu Ngư Nhi xảy ra chuyện gì bất chắc sao? Lãnh Dương Khởi tựa hồ đã đoán được cái gì, trong thanh âm của nàng mang theo vẻ run rẩy, trong mắt tràn đầy lo lắng. Vân Giật hít sâu một hơi, thanh âm của hắn trầm thấp mà nặng nề, "Tiểu Ngư Nhi, nó bị đại ca phế đi, coi như còn sống cũng là tê liệt, nó lựa chọn tự vẫn." Thanh âm của hắn càng ngày càng thấp, trong mắt lóe ra thống khổ qua mang. Lãnh Dương Khởi thân thể hơi chấn động một chút, tay của nàng chăm chú bắt lấy ga giường, móng tay cơ hồ khảm vào trong thịt, trong mắt của nàng xông lên nước mắt, nhưng nàng cố gắng nhịn xuống không để cho bọn chúng rơi xuống. "Tiểu Ngư Nhi, ta Tiểu Ngư Nhi nói." Vân Giật lấy ra một khối ngọc bội. Khối ngọc bội kia tại dưới ánh nến lộ ra đặc biệt làm người khác chú ý, một nửa đen, một nửa trắng, như là âm dương giao thế, tràn đầy cảm giác thần bí. Chính là Long Đế cùng Bá Ngôn trên thân ngọc bội không bị tách ra nguyên bản bộ dáng. Lãnh Dương Khởi tiếp nhận ngọc bội, ngón tay của nàng nhẹ nhàng chạm đến lấy ngọc bội mặt ngoài, trong mắt tràn đầy bi thương và tự trách, là ta hại chết nó. Thanh âm của nàng trầm thấp, cơ hồ là ở đây lẩm bẩm. Vân Giật xoay người, bóng lưng của hắn tại ánh nến bên dưới lộ ra càng thêm cô độc, thanh âm của hắn mang theo vẻ run rẩy, không phải lỗi của ngươi, Lãnh Dương Khởi. Tiểu Ngư Nhi vẫn luôn rất kiên cường, nó lựa chọn kết thúc sinh mệnh của mình là bởi vì nó lựa chọn lấy một loại khác hình thái thủ hộ ngươi. Lãnh Dương Khởi thân thể run nhẹ nhẹ, nước mắt của nàng rốt cục nhịn không được trượt xuống, nhỏ ở trên ngọc bội, khối ngọc bội kia phảng phất cũng cảm nhận được sự bi thương của nàng, lặng lặng nằm tại trong tay nàng, phảng phất tại nói một cái bi thương cố sự. Chương 272, hạnh phúc ngắn ngủi. Chương 272, hạnh phúc ngắn ngủi. Ánh nắng xuyên thấu qua đế quân phủ cao lớn song cửa sổ, vẩy vào Vân Hiên trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hắn đang ngồi ở mẫu thân trong ngực, tò mò quan sát đến ngoài cửa sổ thế giới. Đế quân phủ bên trong hoa cỏ phồn thịnh, chim hót hoa nở, người một nhà đắm chìm tại hòa thuận bầu không khí bên trong. Tiểu Vân Hiên cứ như vậy tại phụ mẫu bên người dần dần lớn lên, Vân Giật cái kia đặc biệt tiên nhân thể chất cùng bẩn quanh bên người tiên khí, như là mưa thuận gió hòa, khiến cho Vân Hiên tốc độ phát triển viễn siêu người đồng lứa, niên kỷ tuy nhỏ, lại thể hiện ra thông minh cùng hiểu chuyện một mặt, tại đế quân phủ bên trong khoái hoạt trưởng thành. 6 năm thời gian như thời gian qua nhanh, thần giới cùng tiên giới cũng chưa từng phái người tới qua, Vân Giật lo lắng sự tình cũng không phát sinh. Một lúc sau, hắn cũng dần dần yên tâm bên trong lo lắng, vì để phòng vạn nhất, còn đem Thiên Trụ Đế Quân phương pháp tu luyện kỹ càng ghi lại, để Vân Hiên ngày sau có thể kế thừa. Nhưng mà, ngay tại cái này nhìn như bình tĩnh thời kỳ, Thiên Trụ Sơn An Tường cùng Hòa Bình bị đánh vỡ. Vân Giật đang cùng thê tử đàm luận Vân Hiên từng ly từng tí, đột nhiên, lông mày của hắn quá chặt, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Vân Giật thân ảnh xuất hiện tại Thiên Trụ Sơn chân núi, giống như một đạo thanh tuyển phá vỡ huyền áo. Ánh mắt của hắn như đuốc, xuyên thấu qua khói mù nồng nặc cùng bụi đất, liếc mắt một cái thấy ngay mảnh này yên tĩnh phía sau quần quần sóng ngầm. Thiên Trụ Sơn, tòa này từ xưa đến nay liền bị coi là thần thánh chi địa thần sơn, bây giờ lại thành đông đảo phàm nhân tham lam dục vọng vật hy sinh. Chân núi, đen nghịt đám người như là con kiến tụ tập, rộn rộn ràng ràng, tựa hồ có vô cùng vô tận nhân số. Bọn hắn cầm trong tay xẻng sắt, cái cuốc, công cụ tiếng va chạm cùng mọi người tiếng gọi ầm ĩ liên tiếp, tạo thành ầm ĩ khắp trốn tạc âm. Trên mặt của mỗi người đều viết đầy vội vàng cùng hưng phấn, ánh mắt của bọn hắn đều tập trung ở thiên trụ bên trên, phảng phất đó là một tòa kim sơn màu bạc, chờ đợi bọn hắn khai thác. Vân Dật đứng ở trong đám người, hắn người mặc một bộ áo trắng, tại bọn này thô lỗ đào móc người bên trong lộ ra đặc biệt bột bột. Thanh âm của hắn trầm thấp mà uy nghiêm, nhưng là tại mảnh này ồn ào náo động bên trong, lại giống như là đá chìm đáy biển, hoàn toàn che mất thanh âm của hắn. Chúng ta tại phát tài đâu? Một người mặc áo gai vải thô trung niên nhân đi ngang qua Vân Dật, trên mặt của hắn tràn đầy cho bụi, mồ hôi không ngừng nhỏ xuống, trong thanh âm mang theo một tia thở dốc. Trong con mắt của hắn lóe ra tham lam quan mang, như là bị ngọn lửa nhóm lửa cục than đá. Vân Dật cau mày, trong ánh mắt của hắn để lộ ra đối với loại này tham lam chán ghét, các ngươi biết mình đang làm cái gì sao? Thiên trụ là trèo chống thiên địa của trụ, một khi bị đào đi, thiên địa sẽ không còn an bình. Trung niên nhân ngừng công việc trong tay kế, hắn quay đầu, trong ánh mắt mang theo một tia khinh miệt cùng vô tri, cái này có quan hệ gì? Thiên trụ sơn lớn như vậy, đào điểm tảng đá để cho chúng ta qua điểm ngày tốt lành có cái gì không tốt? Trong giọng nói của hắn mang theo một loại đương nhiên tự tin, trong tay cái cuốc không ngừng vung đẩy, mỗi một cái đều thật sâu khảm vào thiên trụ da thịt. Trên mặt của hắn lộ ra đắc ý dáng tươi cười. Ngươi chẳng lẽ không biết dạng này sẽ mang đến hậu quả gì sao? Vân Giật trong thanh âm mang theo vẻ lo lắng, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm trung niên nhân, ý đồ xuyên thấu qua ánh mắt của hắn, xem thấu nội tâm của hắn sợ hãi. Trung niên nhân mỉm cười, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia giảo hoạt, hậu quả. Hắc hắc, chúng ta những dân chúng này, chỗ nào biết được nhiều ngày như vậy huyền bí? Chỉ cần có thể được sống cuộc sống tốt, hậu quả gì đều không để ý. Trong giọng nói của hắn để lộ ra một loại đối với vận mệnh coi thường, nhưng hắn tay lại tại không có chút nào dừng lại, làm càng phát ra cố gắng. Vân Giật trầm mặc một lát, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia kiên quyết. Hắn biết, trên vùng đất này đám người bị tham lam che đôi mắt, nếu không kịp thời ngăn cản, Thiên Trụ Sơn sẽ được bọn hắn phá hư hầu như không còn, cái kia chính là không cách nào vãn hồi tai nạn. Hắn chậm rãi giơ tay lên, một cỗ cường đại tiên lực từ lòng bàn tay của hắn tuôn ra, như là xuân nhật băng dương, trong nháy mắt hình thành chói mắt màn ánh sáng, đem những người này vây vào giữa. Các ngươi lui ra, nghe ta nói. Vân Giật thanh âm như là như lôi đỉnh băng lên, chấn động sân gốc, đám người lập tức yên tĩnh trở lại. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy kính sợ, thậm chí có chút sợ hãi. Tại thời khắc này, những cái kia ánh mắt tham lam bị sợ hãi thay thế, đào móc đám người không khỏi lui về phía sau mấy bước, trong tay công cụ rớt xuống đất. Thiên trụ không phải là các ngươi có thể mơ ước, nó là giữa thiên địa trụ cột chí bảo, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Vân Giật trong thanh âm mang theo một tia cảnh cáo, ánh mắt của hắn như chim ưng sắc bén, xuyên thấu đám người ồn ào náo động. Đột nhiên, trong đám người bộc phát ra một tràng thốt lên, phản phất là sơn gian hồi âm tại chấn động. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Vân Giật trên thân, đó là một loại hỗn hợp kính sợ, sùng bái cùng tò mò ánh mắt. Một cái tuổi trẻ tiểu hỏa tử kích động vì giảm xuống đất, sắc mặt của hắn đỏ bừng lên, giống như là bị liệt hỏa nướng qua bình thường, mắt mở thật to, trong thanh âm tràn đầy kính sợ cùng sùng bái, ngươi là tiên nhân a? Mọi người mau nhìn, thổ địa gia nói là sự thật, đi Thiên Trụ Sơn đảo móc thiên trụ tảng đá có thể cho mọi người phát tài, còn có thể có tiên duyên, không có gạt chúng ta à? Tiểu hỏa tử kích động với tay, phảng phất là tại cơ hy vọng cờ xí, ý đồ tỉnh lại ngủ say tại tham lam bên trong đồng bạn. Thanh âm của hắn cao vút mà giàu có sức cuốn hút, dẫn tới người chung quanh nhao nhao gật đầu phụ họa. Vân Giật trong ánh mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, lông mày của hắn hơi nhíu lên, trong ánh mắt mang theo một tia mỏi mệt. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, trong thanh âm mang theo một tia nặng nề, các vị phụ lao hương thần, thiên trụ tảng đá tuy là bảo vật, nhưng cũng không phải là người hữu duyên có được. Thiên trụ là giữa thiên địa một cây trụ cột, như bị đào đi, đem dao động thiên địa căn cơ, đến lúc đó sinh linh đồ thán, các ngươi có thể từng nghĩ tới. Tiểu hỏa tử nghe xong, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, môi của hắn run rẩy một chút, sau đó cúi đầu. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy áy náy, hắn hiểu được, mình bị tham lam che đôi mắt, lại suýt nữa dẫn đến tai nạn giáng lâm. Trong đám người tiếng ồn ào dần dần lắng lại, vừa mới còn kinh hô thổ địa ra nói đều là thật thanh niên người bắt đầu phát biểu, trong âm thanh của hắn mang theo một chút tức giận cùng khiêu khích, ngươi chính là thiên trụ đế quân đi. Hiện tại nhân giới bốn chỗ đều có yêu vật tận hiện, chúng ta cũng là hy vọng đào móc tiên trụ tảng đá mượn nhờ nó đến trừ tà xua đuổi yêu vật, coi như ngươi là thần tiên, ngươi muốn chúng ta như thế nào tự vệ? Ngươi cũng không có lý do ngăn lại chúng ta, có phải hay không, đoàn người? Tiếng nói của hắn vừa dứt, nguyên bản an tĩnh đám người như là bị nhen lửa đống cỏ khô, trong nháy mắt nổ tung lên. Bọn hắn nhao nhao giơ lên trong tay công cụ, la hét muốn tiếp tục đào móc tiên trụ. Trong đám người, có trên khuôn mặt mang theo tức giận đỏ ửng, giống như là bị ngọn lửa liếm qua tảng đá, có trong mắt lóe ra bất khuất quả mang, như là sơn gian dòng suối, mặc dù nhỏ bé lại kiên định bất khuất. Thanh âm của bọn hắn liên tiếp quanh quẩn tại sơn cốc ở giữa, tạo thành một khúc bi tráng hòa âm. Chương 273, truyền pháp nhân gian. Chương 273, truyền pháp nhân gian không cho phép tiếp tục đào móc thiên trụ. Vân giật thanh âm như là thiên lại, nhưng lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Lời của hắn ở trong sơn cốc tiếng vọng, phảng phất là đang cảnh cáo, lại phảng phất là tại tuyên cáo. Đột nhiên, Vân giật phóng xuất ra cường đại khí tràng, thân thể của hắn trên không trung nhoáng một cái, như là phi yến lướt qua ngọn cây, trong nháy mắt nổi lên đám mây. Động tác của hắn ưu nhã mà thong dong, phảng phất là tại vũ đạo, nhưng lại tràn đầy không thể xâm phạm lực lượng. Chỉ trong một chiêu, hắn lấy đi mấy vạn kiện đào móc công cụ, những công cụ này trên không trung tung bay, như là bị tiên thuật trói buộc yêu vật, cuối cùng dung hợp ở cùng nhau, hóa thành một thanh khổng lồ kiếm, khí thế như hồng cắm trên mặt đất, mũi kiếm trực chỉ bầu trời, phản phất tại thủ hộ lấy thiên trụ sơn. Một màn này chấn kinh tất cả mọi người, trong đám người tiếng ồn ào im bặt mà dừng, chỉ còn lại có chấn kinh cùng sợ hãi trầm mặc. Những cái kia đào móc đám người mở to hai mắt nhìn, khẽ nhếch miệng, phản phất liền hô hấp đều quên. Trong ánh mắt của bọn hắn không còn là tham lam, mà là hoảng sợ, là kính sợ. Đây là sức mạnh cỡ nào? Một cái lớn tuổi lão giả run giọng nói ra, trong âm thanh của hắn mang theo run rẩy, nhưng trong mắt nhưng lại có đối với tri thức khát vọng. Vân giật đứng tại đám mây, thân ảnh của hắn dưới ánh mặt trời lộ ra càng cao hơn lớn, trong ánh mắt của hắn tràn đầy thâm thúy, phảng phất có thể nhìn rõ lòng người, lực lượng là dùng để bảo hộ nhỏ yếu, giữ gìn chính nghĩa. Thiên trụ là giữa thiên địa chí bảo, há có thể tùy tiện khinh nhẫn. Người nói rất hay, người trẻ tuổi kia mắt sáng như đuốc, trong giọng nói mang theo một tia khiêu khích trí cười, ngón tay của hắn không tự giác gõ lấy bên hông chu kiếm, thế nhưng là chúng ta đều là phàm nhân. Không so được ngươi tiên nhân có được có vô thượng pháp lực, làm sao? Ngươi thân là đế quân không đi bốn chỗ bình yêu, ngược lại còn ý đồ tổn thương chúng ta những này vô tội phàm nhân sao? Lời của hắn ở trong đám người đưa tới rối loạn tương mừng, một số người bắt đầu gật đầu phụ họa. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy đối với Vân Giật bất mãn. Vân Giật chân mày hơi nhíu lại, môi của hắn biết, nhưng hắn thanh âm bình tĩnh như trước, ta chưa bao giờ cố ý tổn thương các ngươi, ta chỉ là hy vọng các ngươi có thể đình chỉ đối với thiên trụ đào móc, nó là chúng ta cộng đồng thủ hộ. Trừ phi, ngươi có thể dạy cho chúng ta tiên thuật. Không phải vậy coi như ngươi giết chết chúng ta, cũng sẽ có những người khác tới đây đào móc thiên trụ. Người trẻ tuổi đứng thẳng người, thanh âm của hắn trở nên càng thêm kiên định, trong ánh mắt của hắn lóe ra đối với không biết lực lượng khát vọng. Học tập tiên thuật, ngươi cũng đã biết, tiên thuật này là phàm nhân không thể đụng vào đồ vật, lại dám đưa ra yêu cầu này. Từ vừa mới bắt đầu, ngươi vẫn kích động bách tính, đến cùng có gì giáp tâm? Vân giật trong thanh âm mang theo một tia không thể nghi ngờ uy nghiêm, thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, một cô áp lực vô hình hướng người trẻ tuổi dũng mãnh lao tới, phản phất hắn tùy thời chuẩn bị vận dụng pháp lực mạnh mẽ kia. Ta người trẻ tuổi bị Vân giật khí thế bức bách, thân thể không tự chủ được lui về sau một bước, trong con mắt của hắn hiện lên một vẻ bối rối, nhưng rất nhanh lại khôi phục trấn định. Trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên định qua mang, phảng phất đã làm tốt dự tính xấu nhất, ta là người phương nào chỉ điểm. Cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, chúng ta phàm nhân cần bảo hộ, cần lực lượng. Nếu như ngươi không thể dạy chúng ta tiên thuật, vậy chúng ta cũng chỉ có thể chính mình tìm kiếm đường ra, chúng ta liền muốn đào móc thiên trụ sơn tự vệ. Không phải vậy chúng ta thả rằng bị ngươi giết chết, đâm chết tại ngươi trên cái giới. Lời của hắn như là lợi kiếm, trực chỉ Vân giật trái tim. Dân chúng chung quanh bắt đầu xì xào bàn tán, trên mặt của bọn hắn lộ ra nghi hoặc cùng thần sắc mong đợi. Một số người bắt đầu đi lên trước, trong tay của bọn hắn nắm chặt đơn sơ công cụ, trong ánh mắt tràn đầy khát vọng đối với lực lượng cùng đối với không biết sợ hãi. Ngươi nhận ra đây là kết giới chi pháp. Vân giật trong thanh âm mang theo một hơi khí lạnh, ánh mắt của hắn như chim ưng sắc bén, nhìn thẳng người trẻ tuổi. Trong tay của hắn đã lặng yên ngưng tụ ra một đạo pháp lực, trên kết giới phủ văn bắt đầu lấp lóe, một cỗ cường đại năng lượng ba động tràn ngập trong không khí. Người trẻ tuổi hơi đỏ mặt, khoe miệng của hắn lộ ra một tia cười lạnh, trong ánh mắt lại tràn đầy quyết tuyệt, đều là thổ địa ra dạy ta, hắn nói, chúng ta tới nơi này đào móc thiên trụ, nếu như không ai xuất hiện, chúng ta liền có thể dựa vào tảng đá kia phú quý cả đời, nếu có người xuất hiện, người kia có pháp lực, đó chính là thiên trụ đế quân, có thể giảng dạy chúng ta ngũ hành tiên thuật. Tóm lại, ngươi không vừa lòng chúng ta liền không đi. Thà rằng đâm chết ở chỗ này, đến lúc đó đi quỷ giới, chúng ta nhất định cùng Diêm Vương nói là thiên trụ đế quân bức tử chúng ta. Trong giọng nói của hắn tràn đầy uy hiếp, nhưng hắn thanh âm lại không còn run rẩy, ngược lại mang theo vẻ điên cuồng. Vân giật nhìn xem bộ dáng của hắn, trong lòng một trận đắng chát. Không cần nghĩ, nhất định là ca ca dở trò quỷ, nghĩ không ra ca ca của mình Vân Lăng Tiêu sẽ như thế âm hiểm độc ác, lợi dụng phàm nhân vô tri cùng tham lam tới đối phó chính mình. Vân giật cau mày, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia thống khổ cùng bất đắc dĩ. Hắn biết, ca ca của mình Vân Lăng Tiêu vẫn ghen tị với tiên thuật của mình tiên phú, lần kia trong lúc vô tình để lão đế quân cải biến tâm ý, đem thiên trụ đế quân người thừa kế đổi thành chính mình, mà lần này, hắn vậy mà lợi dụng phàm nhân dục vọng để đạt tới mục đích của mình. Thật sự là dương mưu, bất kể thế nào lựa chọn, ta cũng sẽ không có kết quả tốt. Vân giật ở trong lòng thở dài, hắn biết mình nhất định phải làm ra lựa chọn, mà hai cái này lựa chọn, chính mình cũng sẽ gánh chịu hậu quả nghiêm trọng. Tốt, ta có thể giảng dạy các ngươi tiên pháp tu tập chi đạo, nhưng là, cũng không phải là tất cả mọi người có thể tu hành, ta chỉ nói một lần, về phần các ngươi có thể thành hay không, đều xem thiên ý. Vân Dật bất đắc dĩ làm ra lựa chọn, thanh âm của hắn trầm thấp mà kiên định, cứ việc trong lòng tràn ngập sự không cam lòng, nhưng hắn biết, đây là tránh cho càng lớn tai nạn biện pháp duy nhất. Trong đám người bạo phát ra một trận reo hò, xen lẫn hưng phấn cùng kích động cảm xúc. Vân Dật nhìn xem người trẻ tuổi kia, người tuổi trẻ trong mắt lóe ra cuồng hỉ, nhếch miệng lên một nụ cười đắc ý, dân chúng chung quanh nhao nhao chen chúc về đằng trước, trên mặt của bọn hắn viết đầy đối với tương lai ước mơ. Đế quân, ngài thật sẽ dạy cho chúng ta tiên pháp sao? Vậy chúng ta thật có thể biến thành tiên nhân sao? Một vị nam tử trung niên kích động hỏi, trong âm thanh của hắn mang theo vẻ run rẩy. Chỉ cần các ngươi có thể tuân theo tiên đạo quy tắc, dốc lòng tu luyện, có lẽ có hướng một ngày, các ngươi cũng có thể đạp vào tiên đồ. Vân Dật thanh âm bình tĩnh mà hữu lực, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia kỳ vọng. Vân Dật bắt đầu giảng dạy bọn hắn ngũ hành tiên thuật tiên pháp khẩu quyết, ngón tay của hắn nhẹ nhàng trên không trung xẹt qua, từng đạo phức tạp phù văn hiện hiện, theo hắn giảng giải, những phù văn này dần dần trở nên sinh động đứng lên, phảng phất ẩn chứa vô tận huyền bí. Thủy nhuận linh nguyên quyết, sóng cả dấu huyền cơ, ngưng thần tụ khí ở giữa, sóng biết chiếu nội tâm. Hỏa luyện dương cương quyết, viêm dương chiếu cửu thiên, tâm trí như hỏa diễm, đốt người luyện hồn phách. Lôi minh trấn vũ quyết, điện tiềm rạch nứt trường không, lôi đỉnh chi lực tụ, phá trướng lộ ra anh phong. Phong hành không dấu vết quyết, phiêu giật qua vân không, theo gió mà động thần, linh động nhậm ngã hành. Đất bồi căn cơ quyết, hậu đức trở văn vật, trở bổn như đại địa, cố bản bồi nguyên dễ. Vũ hành hợp nhất quyết, âm dương điều hòa ở giữa, thủy hỏa lôi phong thổ, trung đúc tiên đạo cơ. Chương 274, như ước nguyện của hắn. Chương 274, như ước nguyện của hắn. Vân Dật thân thể tại run nhẹ nhẹ, tay cũng theo đó rung động nhẹ nhẹ. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy phức tạp cảm xúc, đã có đối với vận mệnh bất đắc dĩ, cũng có đối với ca ca oán hận không hiểu. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trên bầu trời đám mây phiêu miểu, phảng phất cũng đang vì hắn vận mệnh xấu não. Ca ca, như ngươi mong muốn. Vân Dật cách cái chết không xa. Vân Dật thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, tràn đầy vô tận đau thương. Ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào tên thiếu niên kia trên thân, cái kia tên dẫn đầu người trẻ tuổi. Ngươi, tên gọi là gì? Ta gọi cái gì? Chẳng lẽ ngươi đường đường thiên trụ đế quân vẫn còn muốn tìm ta báo thù phải không? Hứa Phá Vân thanh âm thanh thúy, mang theo một tia trào phúng, khóe miệng của hắn có chút dương lên, tựa hồ đang chờ lấy nhìn Vân Dật trò cười. Nghe cho kỹ, bản đại gia đi không đổi danh ngồi không đổi họ, ta gọi Hứa Phá Vân. Cha ta không biết là ai, mẹ ta tại sinh hạ ta đằng sau liền chết, ngươi nếu là muốn báo thù, một mực tìm ta tốt. Hắn lớn tiếng nói, mỗi nói một chữ, ánh mắt của hắn liền càng thêm sắc bén, phảng phất muốn đem Vân Dật xem thấu. Vân Dật nghe chút, khẽ chau mày, hắn cẩn thận cảm giác một chút trước mắt Hứa Phá Vân, phát hiện trong cơ thể của hắn đã có chỗ tu vi, rõ ràng là tu luyện một đoạn thời gian. Hô hấp của hắn bình ổn, khí tức thâm trầm, mà loại linh lực kia ba động lại là quen thuộc như thế, để Vân Dật trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu cảm khái. Đại ca, nguyên lai ngươi. Vân Dật lời nói còn chưa nói hết, nhưng hắn trong mắt lại tràn đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc. Hắn nhìn về phía Hứa Phá Vân trong ánh mắt, nhiều một tia khó nói nên lời lo lắng. Vân Dật thân thể tại trong gió thu run nhẹ nhẹ, lông mày của hắn quá chặt, trong mắt lóe ra khó có thể tin quan mang. Đột nhiên, một đạo trầm thấp mà trào phúng thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, như cùng đi từ địa ngục mình rủa. Ha 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 ha, Vân Dật, ngươi nhiều lần xúc phạm thiên uy, cách cái chết không xa. Bất luận là ngươi, hay là Lãnh Xương Khởi, là của ngươi hải tử, ta cũng sẽ không buông tha. Vân Dật thân thể đống nhiên cứng đờ, trường kiếm trong tay cơ hồ tuột tay. Sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt, khóe môi có chút co rúm, phản phất tại cố gắng ức chế lấy nội tâm lửa giận cùng bị thương. Hắn nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, nhưng trong này không có mưa ai, chỉ có cuồng phong gào thét cùng phiêu linh lá rụng. Đại ca, ngươi. Vân Dật trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy, trong ánh mắt của hắn tràn đầy sự khó hiểu cùng hoang mang. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, mình cùng ca ca Vân Lăng Tiêu ở giữa tình cảm, vậy mà lại đi đến một bước này. Ngươi cướp đi ta đế vị, nữ nhân ta yêu mến, ta muốn ngươi trả giá đắt. Ngươi bạch nhãn lăng này. Vân Lăng Tiêu thanh âm lần nữa tại Vân Dật trong đầu quen quẩn, lần này càng thêm rõ ràng, càng thêm tràn đầy phẫn nộ cùng tiêu hận. Vân Lăng Tiêu thanh âm biến mất sau, hắn nhìn về phía một bên Hứa Phá Vân, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Hắn không có nhiều lời, chỉ là nhàn nhạt nhìn Hứa Phá Vân một chút, lập tức chung quanh thân thể đột nhiên bộc phát ra chói mắt quang mang. Quang mang kia như là lưu tinh bạch phá bầu trời đêm, trong nháy mắt đem Vân Dật bao phủ trong đó. Vân Lăng Tiêu thân ảnh tại trong quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, thanh âm của hắn vang vọng trên không trung, "Nhớ kỹ, Vân Dật, đây là người thiếu ta." Đế quân tiên phủ trong đại sảnh, bốn phía ngọc trụ tại nhu hòa trong tiên quang lóe ra ánh sáng nhạt, trên mặt đất sàn nhà đá xanh tại tuyết nguyệt lắng đọng bên dưới lộ ra bóng loáng mà cổ lão. Lúc này, Vân Dật thân ảnh như là một chiếc thuyền đơn độc, ở trong mưa gió chập chờn bất định. Hắn vừa mới đã trải qua một trận trên tinh thần biến đổi lớn, giờ phút này đứng thẳng đều đứng không vững, thân thể của hắn lung la lung lay, phảng phất sau một khắc sẽ ngã xuống. Vân Dật, Lãnh Xương Khởi trong thanh âm mang theo kinh hoàng cùng lo lắng, trên mặt của nàng tràn đầy lo nghĩ. Nàng bước nhanh đi hướng Vân Dật, đưa tay đỡ lấy hắn bả vai, ngón tay của nàng nhẹ nhàng run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Trước mắt Vân Dật sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, bờ môi không có chút huyết sắc nào, lồng ngực của hắn chập trùng không ngừng, tựa hồ mỗi một chiếc hô hấp đều là một loại trả tấn. Hắn khó khăn ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy thống khổ cùng bất đắc dĩ, bờ môi có chút mở ra, lại chỉ có thể phun ra một miệng lớn máu tươi. Như ước nguyện của hắn, ta cách cái chết không xa, đại ca lại có gì phúc tử, hắn thiết kế hại ta, ta bị buộc chuyển tiền pháp nhập nhân gian, ta không có đường lui. Vân Dật thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, trong giọng nói của hắn tràn đầy tuyệt vọng. Lãnh Xương Khởi trong mắt trong nháy mắt xông lên nước mắt, sắc mặt của nàng trở nên tái nhợt, ngọc trong tay ấm nước đùng một tiếng rớt xuống đất, rơi vỡ nát. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy chấn kinh cùng không hiểu, nàng không thể tin vào tai của mình. Cái này, Cái này sao có thể? Lãnh Xương Khởi trong thanh âm mang theo run rẩy, hai tay của nàng nắm thật chặt Vân Dật bả vai, tựa hồ muốn từ đó hấp thu lực lượng. Vân Dật thân thể tại Lãnh Xương Khởi đến đỡ bên dưới miễn cưỡng ổn định, nhưng hắn trong mắt vẻ thống khổ lại càng dày đặc. Hắn nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật dài, ý đồ bình phục nội tâm ba động. Đại ca hắn, hắn vì sao muốn như vậy đối với ta? Vân Dật trong thanh âm mang theo một tia cầu khẩn, trong ánh mắt của hắn tràn đầy mê mang. Lãnh Xương Khởi nước mắt trượt xuống, môi của nàng run nhẹ nhẹ, lại không cách nào nói ra bất luận cái gì nói đến. Nàng biết, vấn đề này không có đáp án, nàng chỉ có thể ôm thật chặt Vân Dật, cho hắn nàng có khả năng cho hết thể an ủi. Đây là ta sáng tác tiên pháp bí tịch cùng bảo cụ tâm đắc, ngươi nhất định phải làm cho Hiên Nhi học tập, ta sẽ ra chuyện sau, hắn tuyệt đối không có khả năng lấy họ Vân hành tẩu nhân gian. Vân Dật thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, ánh mắt của hắn đóng chặt, nhưng này ánh mắt bên trong lại lóe ra vô tận lo âu và không bỏ. Lãnh Xương Khởi nước mắt trượt xuống tại Vân Dật trên khuôn mặt, nàng nắm thật chặt tay của hắn, âm thanh run rẩy nói, "Dật ca, ngươi không có việc gì, chúng ta sẽ cùng một chỗ vượt qua cửa ải khó khăn này." Vân Dật có chút mở to mắt, nhìn xem Lãnh Xương Khởi, trên mặt của hắn miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, "Sương Nghị, ta biết ngươi lo lắng, nhưng đây là ta nhất định phải đối mặt. Hiên Nhi, hắn là chúng ta hy vọng duy nhất, ta không thể để cho các ngươi lâm vào nguy hiểm." Nghe thấy được động tĩnh mà chạy tới Tiểu Vân Hiên, đứng tại trước mặt bọn hắn, ánh mắt của hắn trợn tròn lên, tựa hồ không rõ xảy ra chuyện gì. Bên hông hắn đeo tiểu ngư nhi sau khi chết hóa tới âm dương song long ngọc, đó là Vân Dật để lại cho hắn duy nhất tín vật. "Hiên Nhi, từ hôm nay trở đi, ngươi gọi Long Sương Vân, ngày sau tuyệt đối không nên nói là cùng cha ngươi là Vân Dật, mẹ ngươi là Lãnh Xương Khởi." Vân Dật trong thanh âm tràn đầy kiên định, ngón tay của hắn nhẹ nhàng sờ lấy Tiểu Vân Hiên đầu, trong mắt tràn đầy tình thương của cha. Vân Hiên gật gật đầu, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia mê mang, nhưng rất nhanh, hắn liền hiểu chuyện tầm quan trọng. Hắn nhìn xem phụ mẫu, trong mắt phun lên một cố quyết tâm, "Cha, mẹ, ta sẽ nhớ." Vân Dật trong mắt giống như là đã thấy chính mình kết cục bi thảm, tâm tình của hắn như cùng chết bụi bình thường nặng nề. Hắn nhìn xem Tiểu Vân Hiên gật gật đầu, miễn cưỡng hai tay thi thuật, một đạo ánh sáng nhu hòa từ lòng bàn tay của hắn phát ra, đem Lãnh Xương Khởi cùng Tiểu Vân Hiên vây quanh trong đó. "Bảo vệ tốt mẹ, đối với nàng tận hiếu đạo, biết không?" Vân Dật thanh âm ở trong không khí quanh quẩn. Chương 275, buồn bực sầu não mà chết. Chương 275, buồn bực sầu não mà chết. Theo quang mang dần dần giảm đi, Lãnh Xương Khởi mẹ con phát hiện chính mình xuất hiện ở cái nào đó không biết tên địa phương. Lãnh Xương Khởi cùng Tiểu Vân Hiên đứng tại chỗ, trong mắt của bọn hắn tràn đầy bi thương và không bỏ. Lãnh Xương Khởi chăm chú ôm lấy Tiểu Vân Hiên, nước mắt của nàng lần nữa trượt xuống, nhưng nàng thanh âm lại kiên định lạ thường, "Hiên Nhi, ngươi phải kiên cường, ngươi phải nhớ kỹ cha ngươi lời nói, ngươi phải thật tốt tu tập, chúng ta các loại cha trở về." Tiểu Vân Hiên ôm thật chặt Lãnh Xương Khởi, trong lòng của hắn tràn đầy đối với tương lai mê mang, nhưng hắn biết, hắn không thể để cho phụ mẫu thất vọng. Hắn nhìn xem trong tay âm dương song long ngọc, trong mắt lóe ra kiên định và mang. Hắn biết, đây là hắn khởi đầu mới, cũng là hắn thủ hộ người nhà bắt đầu. Quỷ giới vĩnh cửu màn đêm buông xuống, quỷ hỏa vậy vào yên tĩnh á phòng cung bên trong, chiếu sáng mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Lãnh Xương Khởi ngồi trên băng ghế đá, giảng thuật chuyện xưa của nàng, thanh âm của nàng trầm thấp, mang theo một tia nhàn nhạt yêu thương. "Cứ như vậy, mẹ con chúng ta bị ép cùng Vân Dật tách ra, ta không còn có gặp qua hắn, mẹ con chúng ta hai cái sống nương tựa lẫn nhau, chỉ là tại mấy năm đằng sau, nghe người ta nói Thiên Trụ Đế quân bị dựa theo tiên quy chỗ lấy cực hình, ta cũng khi biết sau, buồn bực sầu não mà chết." Lãnh Xương Khởi tiếng nói vừa dứt, Tiểu Kiều cùng Mộng Tuyển trong ánh mắt đều hiện lên một tia đau đớn. Mộng Tuyển thở dài thườn thượt một hơi, trong thanh âm của nàng mang theo một tia ôn nhu, "Sương Nghị, ngươi nhất định rất tưởng niệm hắn." Lãnh Xương Khởi trên khuôn mặt nổi lên một vòng cười khổ, ánh mắt của nàng trôi hướng phương xa, phản phất tại nhớ lại đi qua từng ly từng tí, "Ta mỗi ngày đều tại tưởng niệm hắn, thế nhưng là, ta không còn có gặp qua hắn. Cho nên ngươi tại chết về sau một mực tại quỷ giới chờ hắn sao?" Mộng Tuyển trong thanh âm mang theo một tia hiếu kỳ. Lãnh Xương Khởi trong mắt lóe lên một tia thống khổ, nàng cúi đầu xuống, thanh âm trở nên càng thêm trầm thấp, "Ta, ngay tại buồn bực sầu não mà chết lúc, không biết bị ai thi thuật, đem hồn phách của ta phong ấn tại một nơi nào đó, tối tăm không mặt trời, không biết phong ấn bao lâu. Những ngày kia, ta đều không thể hồi tưởng, thật là đáng sợ. Ta chỉ có thể dựa vào Hiên Nhi tu luyện ký ức, bắt đầu tu tập pháp thuật, thẳng đến có một ngày, ta phá vỡ phong ấn, mới phát hiện ta thân ở quỷ giới." Tiểu Kiều đột nhiên đứng lên, sắc mặt của nàng tái nhợt, tức giận nắm chặt nắm đấm, "Cái gì? Nhất định là cái kia Vân Lăng Tiêu làm chuyện tốt. Tên bại hoại này, thế mà dạng này hại ngươi. Nếu là có cơ hội, nhất định phải làm cho bá ngôn hảo hảo giáo huấn hắn." Lãnh Xương Khởi ngẩng đầu, nhìn xem Tiểu Kiều, trong mắt tràn đầy cảm kích, "Cảm ơn ngươi, Tiểu Kiều, ta biết ngươi cùng Mộng Tuyển nhất định sẽ lý giải ta." Mộng Tuyển nhẹ nhàng vỗ vỗ Lãnh Xương Khởi bả vai, trong ánh mắt của nàng tràn ngập tán thành, "Sương Nghị, tình yêu của ngươi chi chấp nhất, để cho chúng ta đều cảm thấy khâm phục. Ngươi vì gặp lại Vân Dật, không tiếc trở thành nữ quỷ vương, phần này thâm tình, ta không biết dùng cái gì để diễn tả." Lãnh Xương Khởi khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia nụ cười khổ sở, "Ta chỉ là muốn tìm tới hắn, nói cho hắn biết, vô luận phát sinh cái gì, ta đều một mực chờ đợi hắn, nối lại tiền duyên chỉ là ta tại quỷ giới không ngừng mà khuyết trương thế lực, tại phạm vi thế lực của ta bên trong không có tìm được hắn, hắn đã sớm chuyển thế, coi như gặp lại, hắn cũng không biết ta, hắn cũng hữu tâm yêu người, nhưng này cá nhân không phải ta." Mộng Tuyển trong ánh mắt hiện lên một tia đồng tình, nàng nhẹ giọng an ủi, "Dù sao Vân Dật đã chuyển thế, cũng khó tránh khỏi hắn không nhận ra ngươi." Lãnh Xương Khởi trong mắt lóe ra phức tạp cảm xúc, ngón tay của nàng không tự giác gõ lấy băng ghế đá bên dưới, "Tiểu Kiều, Mộng Tuyển, các ngươi cảm thấy yêu là ích kỷ sao? Nếu như các ngươi là ta, lại nhìn thấy Vân Dật, hắn lại không biết ta, bên người còn có hắn yêu dấu nữ tử khác, các ngươi sẽ làm thế nào? Tiểu Kiều trả lời ngay, trong thanh âm của nàng tràn đầy kiên quyết, yêu một người đương nhiên muốn chiếm hữu rồi. Ta nhất định thức tỉnh hắn a. Còn có cái kia quấn lấy nữ nhân của hắn. Cha năm này, cho hắn biết, hắn đã từng bỏ qua là cái gì. Ngộ Tuyên sắc mặt khẽ biến, nàng nắm chặt song quyền, ý đồ bình phục tâm tình của mình, thanh âm của nàng mặc dù thấp, lại kiên định, "Tiểu Kiều, tỉnh táo một chút. Sương Nghị, tình yêu là phức tạp, không phải đen tức trắng. Có lẽ, hắn chuyển thế sau sinh hoạt đã có mới ý nghĩa, không nên cơ cầu." Lãnh Sương khởi ánh mắt mê mang, nàng nhìn xem Ngộ Tuyên, phảng phất tại tìm kiếm đáp án, "Vậy còn ngươi? Nếu như ngươi là ta, sẽ buông tay sao?" Ngộ Tuyên mỉm cười, nụ cười của nàng bên trong mang theo một chút thoải mái, "Sương Nghị, yêu không phải chiếm hữu, mà là thành toàn. Nếu như hạnh phúc của hắn không tại ta chỗ này, như vậy ta sẽ chọn chúc phúc." Tiểu Kiều lông mày có chút giãn ra, nàng nhìn xem Mộng Tuyền, trong mắt tràn đầy kính ý. Mộng Tuyền nói đúng, Sương Nghị, chúng ta hẳn là tôn trọng lựa chọn của hắn, cũng tôn trọng trái tim của chính mình. Lãnh Sương khởi trầm mặt một lát, trong ánh mắt của nàng dần dần khôi phục bình tĩnh, nàng nhẹ nhàng gật gật đầu, phảng phất tại tự đủ, cũng giống như tại đối với Tiểu Kiều cùng Mộng Tuyền nói, có lẽ ta hẳn là giống các ngươi nói như vậy, thả hắn tự do, cũng thả chính mình một con đường sống. Biến cố đột nhiên xuất hiện để Mộng Tuyền cùng Tiểu Kiều vạn phần hoảng sợ. Lãnh Sương khởi thân ảnh ở dưới ánh trăng lộ ra đặc biệt mơ hồ, động tác của nàng nhanh đến mức để cho người ta không kịp phản ứng. Ngay tại hai người còn tại thời khắc nghi hoặc, Lãnh Sương khởi nhẹ tay nhẹ vung lên, hai cỗ lực lượng vô hình như là hai cái to lớn tay, gắt gao bắt lấy các nàng cổ, đưa các nàng hai người giơ lên cao cao, khiến cho hai chân của các nàng cách mặt đất, dãy rủa lấy lại không cách nào chạm đến mặt đất. Nhưng là, ta gặp lại Vân Dật. Bên cạnh hắn nhiều hai cái trướng mắt ra hỏa. "Cướp đi ta Vân Dật." Lãnh Sương khởi trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ, ánh mắt của nàng như là lưỡi dao bình thường, đâm thẳng Mộng Tuyền cùng Tiểu Kiều trái tim. Mộng Tuyền sắc mặt trắng bệnh, móng tay của nàng thật sâu khảm vào trong thịt, lại như cũng không thể thoát khỏi cỗ lực lượng vô hình kia trói buộc. Nàng hoảng sợ nhìn xem Lãnh Sương khởi, bờ môi run rẩy, ý đồ nói cái gì, lại chỉ có thể phát ra thanh âm yếu ớt, "Thập cái gì?" Chẳng lẽ? Tiểu Kiều phản ứng thì kịch liệt hơn, nàng tức giận cơ hai tay, trong ánh mắt của nàng tràn đầy bất khuất, cứ việc hai chân của nàng đã vô lực đấm đá lấy không khí. "Lãnh Sương khởi, ngươi làm cái gì vậy?" Lãnh Sương khởi trong mắt chỉ có điên cuồng quan mang, nàng tựa hồ hoàn toàn đắm chìm tại phẫn nộ của mình bên trong, thanh âm của nàng càng ngày càng cao cang, "Các ngươi lúc đầu không nên chết. Ta là thật muốn giúp ngươi bọn họ, nhưng là Vân Dật là của ta, điểm này ta sẽ không được bộ, chỉ có hắn, ta không có mặt khác đáp án." Trong ngôn ngữ của nàng đầu tiên là đối với hai vị nữ tử đối với tình yêu cố chấp khẳng định, tiếp theo là thở dài bất đắc dĩ, cuối cùng lại là cướp đi Vân Dật chuyển thế vô hạn lửa giận. Ánh mắt của nàng trở nên trống rỗng, phản phất đã quên đi hết thảy xung quanh, chỉ có đối với Vân Dật tham muốn giữ lấy đang thiêu đốt hừng hực. Chương 276, vì yêu sinh hận. Chương 276, vì yêu sinh hận. Bá ngôn thanh âm như là tiếng sấm đồng dạng tại trong bầu trời đêm vang lên, thân ảnh của hắn ở dưới ánh trăng lộ ra đặc biệt rõ ràng, phảng phất là do vô số quang mang ngưng tụ mà thành. Hắn giống như một đạo lưu tinh, tốc độ nhanh chóng, cơ hồ thấy không do nó quy tích, trong nháy mắt phá vỡ tầng kia yếu ớt kết giới. Phá toái kết giới tại Bá ngôn cường đại quỷ lực trước mặt, như là giấy mỏng bình thường, lập tức lại lần nữa ngưng tụ, chữa trị như lúc ban đầu, nhưng tất cả những thứ này đều phát sinh ở trong chớp mắt. Người tên điên này. Bá ngôn thanh âm tràn đầy phẫn nộ cùng lo lắng. Ánh mắt của hắn chăm chú địa tỏa định Lãnh Sương khởi, đồng thời hai tay của hắn nhanh chóng trên không trung xẹt qua, mỗi một đạo thủ thế đều tràn đầy lực lượng cùng bất luận. Đây là hắn đặc thù quỷ lực kiếm thức, u hồn phá không chém. Theo Bá ngôn gầm thét, hai tay của hắn trong lúc bất chợt hiện hóa ra hai đạo quỷ khí tung hoành kiếm mang. Cái này hai đạo kiếm mang nhanh như thiểm điện, bay thẳng hướng Lãnh Sương khởi chỗ thi phóng bàn tay vô hình. Ngộ Biên cùng Tiểu Kiều hoảng sợ nhìn xem một màn này, trong mắt của các nàng tràn đầy đối với Bá ngôn lo âu và đối với hắn năng lực kính sợ. Lãnh Sương khởi cảm nhận được Bá ngôn công kích, sắc mặt của nàng trong nháy mắt trở nên tái nhợt, nàng không thể tin được cái này đã từng ôn tồn lễ độ nam tử lại có thể cường đại như thế. Nàng ý đồ thu hồi bàn tay vô hình, nhưng Bá ngôn tốc độ công kích quá nhanh, tay của nàng vừa mới động, liền bị hai đạo kiếm mang đánh trúng. A! Lãnh Sương khởi phát ra một tiếng thê lương tiếng thét chói tai, thân thể của nàng không tự chủ được lùi lại, cái kia hai đạo bàn tay vô hình tại nàng cường đại quỷ lực bên dưới rốt cục đứt gãy, hóa thành một trận khói đen tiêu tán ở trong không khí. Ngộ Tiên cùng Tiểu Kiều thừa cơ giãy giụa lấy rơi xuống đất, các nàng chăm chú ôm ở cùng một chỗ, cảm kích nhìn xem Bá ngôn. Bá ngôn trên khuôn mặt không có vẻ đắc ý, ánh mắt của hắn ý nguyên kiên định, hắn biết rõ, trận chiến đấu này xa chưa kết thúc. "Ngươi không sao chứ?" Bá ngôn lo lắng mà hỏi thăm, trong âm thanh của hắn tràn đầy lo lắng. Ngộ Tuyên cùng Tiểu Kiều liếc nhau, trong mắt của các nàng tràn đầy cảm kích, "Chúng ta không có việc gì, cảm ơn ngươi, Bá ngôn." "Ngươi cái này nữ tử điên, ta liền biết ngươi nữ ma đầu này hấp thu hắn nhân hồn phách nghiện, có thể ngươi thế mà đối với tâm ta yêu nữ tử xuất thủ, tội không thể tha. Ta hôm nay liền giết ngươi." Bá ngôn gầm thét tại A phòng cung gạch đá ở giữa quanh quẩn, hắn mỗi một chữ đều phảng phất mang theo hỏa diễm, thiêu đốt lên Lãnh Sương khởi tâm. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy quyết tuyệt cùng bi phẫn, trong tay khí kiếm ở dưới ánh trăng lóe ra hàn quang, đó là hắn quyết tâm là chỗ yêu người báo thù ý chí. Lãnh Sương khởi đứng ở nơi đó, thân thể của nàng bắt đầu phát sinh biến hóa kinh người. Da thịt của nàng dần dần trở nên tái nhợt trong suốt, trong mạch máu huyết dịch phảng phất ngưng kết, trở nên như là màu đen mực nước. Tóc của nàng chuẩn bị dựng thẳng lên, như là từng đoàn ngọn lửa màu đen trên không trung nhảy vọt. Hai mắt của nàng trở nên trống rỗng, trong tròng trắng mắt hiện đầy tơ máu, mà đồng tử thì trở nên thâm thúy không gì sánh được, phảng phất có thể thôn phệ hết thảy quan mang. "Vì cái gì? Ngươi phải bảo vệ người, không phải ta sao?" Lãnh Xương Khởi thanh âm tràn đầy tuyệt vọng cùng điên cuồng, ngón tay của nàng uốn lượn thành chảo, móng tay bén nhọn như là lưỡi dao sắc bén. Thân thể của nàng bắt đầu bành trướng, quần áo bị xé nứt, lộ ra nàng cường kiện cơ bắp cùng sắc bén xương cốt. A a a, nàng phát ra một tiếng thê lương thét lên, trong thanh âm xen lẫn thống khổ cùng phẫn nộ. Thân thể của nàng tản mát ra một cỗ cường đại quỷ khí, trong không khí tràn ngập làm cho người hít thở không thông hàn ý, hai tay của nàng trên không trung vung dậy, mỗi một lần huy động đều tựa hồ muốn xé rách không gian, mỗi một đạo quỷ khí đều ẩn chứa lực lượng hủy diệt. Hoàn cảnh chung quanh tại cỗ này quỷ khí ảnh hưởng dưới cũng bắt đầu vặn mèo, ánh trăng trở nên mờ nhạt, a phòng cung bích họa cùng điêu khắc bắt đầu vặn mèo biến hình, phảng phất muốn thôn phệ hết thảy. Lãnh Xương Khởi thân ảnh tại quỷ khí bên trong như ẩn như hiện, trên mặt của nàng không có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ có vô tận đau thương cùng tuyệt vọng. Bá Nôn nhìn trước mắt hết thảy, trong lòng của hắn tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi. Hắn đã từng lấy là, vô luận phát sinh cái gì, Lãnh Xương Khởi cũng sẽ là hắn người thân cận nhất. Nhưng bây giờ, hắn nhìn thấy chỉ là một cái bị ưu hận cùng thống khổ thôn vệ quỷ hồn. Lãnh Xương Khởi quỷ hóa hình tượng càng khủng bố, thân thể của nàng tại quỷ khí bên trong quay cuồng, mỗi một lần quay cuồng đều tựa hồ muốn đem toàn bộ A phòng cung phá hủy. Trong mắt của nàng không có bất kỳ cái gì sáng ngời, chỉ có bóng tối vô tận, thanh âm của nàng tại trong cung điện quanh quẩn, tràn đầy đối với thế giới nguyên rủa. Lộ ra chân diện mục sao? Bá Nôn cầm kiếm phóng tới quỷ hóa Lãnh Xương Khởi, kiếm quang như là tảng sáng ánh rạng đông, trong nháy mắt đâm rách A phòng cung bên trong tràn ngập hắc ám. Hắn giống giận phóng tới quỷ hóa Lãnh Xương Khởi, huy kiếm đều mang phẫn nộ cùng quyết ý, trong con mắt của hắn lóe ra ngọn lửa tức giận, kiếm trong tay ở trong tay của hắn phảng phất biến thành hắn quyết ý thủ hộ cho yêu người lợi khí. A phòng cung bên trong, bóng đêm như mực, quỷ khí lờ, phảng phất vô hình địch nhân ở trong tối bên trong thăm dò. Bá Nôn kiếm quang như là tảng sáng ánh rạng đông, mang theo phẫn nộ của hắn cùng quyết ý, trong nháy mắt đâm rách tầng này hắc ám. Hắn giống giận phóng tới quỷ hóa Lãnh Xương Khởi, mỗi một lần huy kiếm đều mang lôi đình vạn quân lực lượng. Lãnh Xương Khởi tại quỷ khí bên trong quay cuồng, động tác của nàng nhanh nhẹn như gió, mỗi một lần công kích đều tràn đầy lực phá hoại. Nàng quỷ trảo trên không trung xẹt qua, mang theo từng mảnh nhỏ không khí ba động, mỗi một kích đều phảng phất muốn xé rách không gian. Ánh mắt của nàng trống rỗng, không có sợ hãi, chỉ có một loại đối với mình yêu mà không được khát vọng cùng thống khổ, đó là một loại sâu tận xương tủy tuyệt vọng, để trong ánh mắt của nàng để lộ ra vẻ điên cuồng. Bá Nôn, không cần a. Mộ Biên thanh âm ở trên chiến trường quanh quẩn, trong thanh âm của nàng tràn đầy lo lắng cùng lo lắng. Trên mặt của nàng mang theo nước mắt, nhưng nàng ánh mắt lại là kiên định, nàng liều lĩnh phóng tới Bá Nôn, muốn ngăn cản công kích của hắn. Mái tóc dài của nàng như là thác nước rủ xuống, theo nàng chạy, tiếng gió rít gào. Tiểu Kiêu cũng theo sát phía sau, trong mắt của nàng mang theo nước mắt, thân thể của nàng ngăn tại Bá Nôn cùng Lãnh Xương Khởi ở giữa. Hai tay của nàng duỗi ra, muốn bắt lấy Bá Nôn kiếm, nhưng nàng lực lượng cùng Bá Nôn so sánh, lộ ra như vậy không có ý nghĩa. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy cầu khẩn, mang trên mặt bất lực thần sắc, thân thể của nàng run nhẹ nhẹ, nhưng nàng quyết tâm lại là kiên định không thay đổi. Bá Nôn, ngươi thấy rõ ràng. Lãnh Xương Khởi nàng, nàng căn bản không phải người như vậy. Ngọc Tiên trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, thanh âm của nàng bị kiếm thanh cùng Lãnh Xương Khởi quỷ khiếu bao phủ, nhưng nàng trong thanh âm để lộ ra chân thành tha thiết lại không cách nào bị xem nhẹ. Ngọc Tuyền, Tiểu Kiêu, lùi ra. Bá Nôn tức giận quát bảo ngưng lại, thanh âm của hắn tràn đầy thống khổ cùng hoang mang. Trong ánh mắt của hắn lóe ra ngọn lửa tức giận, kiếm trong tay ở trong tay của hắn phảng phất biến thành hắn quyết ý thủ hộ cho yêu người lợi khí. Nhưng mà, trong ánh mắt của hắn lại để lộ ra một tia mê mang, phảng phất bị phẫn nộ chỗ che đậy, không cách nào nhìn thấy chân tướng. Bá Nôn kiếm lần nữa vung ra, một cỗ cường đại kiếm khí đem Mộng Tuyển cùng Tiểu Kiều chấn khai. Thân thể của bọn hắn trên không trung quay cuồng, lúc rơi xuống đất phát ra tiếng vang trầm nặng. Mộng Tuyển bờ môi run nhẹ nhẹ, nàng muốn nói cái gì, nhưng thanh âm lại bị kiếm thanh bao phủ. Chương 277, cái thứ hai ước định chương 277, cái thứ hai ước định Bá Nôn, ngươi nghe ta nói. Tiểu Kiều dãy rủa lấy đứng người lên, trong thanh âm của nàng tràn đầy tuyệt vọng, Lãnh Xương Khởi nàng. Nàng căn bản không phải ngươi tưởng tượng như thế. Bá Nôn kiếm dừng ở không trung, trong ánh mắt của hắn hiện lên một chút do dự, nhưng rất nhanh, phẫn nộ của hắn lần nữa chiếm thượng phong. Hắn lần nữa huy kiếm, lần này mũi kiếm của hắn chỉ hướng Tiểu Kiều. Lùi ra. Bá Nôn thanh âm trầm thấp mà phẫn nộ, trong ánh mắt của hắn tràn đầy quyết tuyệt. Tiểu Kiều thân thể lần nữa bị chấn khai, trong ánh mắt của nàng tràn đầy bất lực cùng bị thương. A phòng cung bên trong chiến đấu càng kịch liệt, kiếm quang cùng quỷ khí xen lẫn, tạo thành một bức tràn ngập xung đột cùng tuyệt vọng hình ảnh. Ngọc Tiên tiếng gọi ầm ĩ ở trên chiến trường quanh quẩn, nhưng Bá Nôn kiếm lại như là vô tình lưỡi dao, đem hắn phẫn nộ phát tiết tại đối với Lãnh Xương Khởi công kích. Lãnh Xương Khởi công kích càng phát ra mãnh liệt, nàng quỷ trảo mang theo tiếng gió cơ hồ có thể cắt vỡ không khí. Bá Nôn kiếm trên không trung xẹt qua từng đạo đường vòng cung, đón đỡ đều có vẻ hơi cố hết sức. Lông mày của hắn quá chặt, nhưng lại không có chút nào lui bước ý tứ. Bá Nôn, ngươi bình tĩnh một chút. Tiểu Kiều trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, thân thể của nàng cơ hồ là dùng hết khí lực toàn thân ngăn tại Lãnh Xương Khởi cùng Bá Nôn ở giữa. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy cầu khẩn, nước mắt tại hốc mắt của nàng bên trong đào quanh, lại kiên quyết không để cho nó chảy xuống. Sợi tóc của nàng bị mồ hôi ướt nhẹp, dán tại trên gương mặt, hô hấp của nàng gấp rút, nhưng nàng động tác lại vô cùng kiên định. Bá Nôn khí kiếm ẩn chứa cường đại linh lực, cùng Lãnh Xương Khởi quỷ trảo giằng co, trong nháy mắt bắn ra quang mang mấy liệt, toàn bộ A phòng cung bên trong không khí đều tựa hồ bị nguồn lực lượng này chỗ ngưng kết. Thân ảnh của hai người tại trong quang mang giao thoa, Bá Nôn trên khuôn mặt hiện đầy mồ hôi, ánh mắt của hắn huyết hồng, tràn đầy đối với Lãnh Xương Khởi hận ý, đó là nhiều năm qua cừu hận cùng thất vọng đang tiêu đốt. Bá Nôn, ngươi không có khả năng làm như vậy. Tiểu Kiều âm thanh run rẩy lấy, trong thanh âm của nàng mang theo vô tận thống khổ cùng lo lắng. Thân thể của nàng có chút hướng về phía trước nghiêng, phản phất tại dùng tính mạng của mình đi ngăn cản sắp đến tai nạn. Nhưng mà, đối với tại quỷ giới đã nhiều năm bá ngôn tới nói, trong lòng của hắn đã bị chính mình chủ quan ý thức sợ chiếm cứ. Hắn đối với Lãnh Xương khởi hận ý đã ăn sâu vào tại cốt tủy, đối với cái này hấp thu vô tội hồn phách đến gia tăng quỷ lực, khuyết trương thế lực nữ quỷ vương, hắn không có chút nào muốn lưu lại lưu tình bộ dáng. A phòng cung trong bầu trời đêm, bá ngôn khí kiếm cùng Lãnh Xương khởi quỷ trảo giằng co, hai cỗ cường đại lực lượng trên không trung va chạm, bắn ra quang mang mãnh liệt, như là chân trời thiểm điện phá vỡ hắc ám. Thân ảnh của hai người tại trong quang mang xen lẫn, tạo thành một bức kinh tâm động phách hình ảnh. Lãnh Xương khởi quỷ trảo mang theo quỷ giới âm lãnh cùng tà ác, mỗi một lần vung đánh đều mang lực lượng hủy diệt. Ánh mắt của nàng trống rỗng, không có một tia sợ hãi, chỉ có đối với bá ngôn thật sâu hận ý mà bá ngôn, hắn khí kiếm như cùng hắn ý chí bình thường kiên định, mỗi một lần huy kiếm đều mang vô tận phẫn nộ cùng đối với chính nghĩa chấp nhất. Bọn hắn quỷ lực trên không trung xen lẫn, hình thành hai cái va chạm nhau biên cầu, quỷ lực kịch liệt va chạm làm cho cả cung điện cũng vì đó chấn động. Bá ngôn cau mày, trên trán chảy ra mồ hôi mịn, hô hấp của hắn gấp rút, nhưng hắn ánh mắt nhưng lại chưa bao giờ dao động. Đúng lúc này, Lãnh Xương khởi đột nhiên giải trừ quỷ hóa, thân thể của nàng tại trong quang mang trong nháy mắt trở nên trong suốt, không có quỷ trảo ngăn cản. Biến hóa này tới quá mức đột nhiên, ngay cả bá ngôn đều không có dự liệu được. Hắn khí kiếm như là thoát dây chi tiễn, trực tiếp đâm xuyên Lãnh Xương khởi lồng ngực. Lãnh Xương khởi thân thể tại trên mũi kiếm hơi chậm lại, trong ánh mắt của nàng hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng lập tức hóa thành thống khổ cùng quyết tuyệt. Bá ngôn hoàn toàn không có ý thức được Lãnh Xương khởi cái này hành động tự sát, trong lòng của hắn tràn đầy chấn kinh cùng nghi hoặc. Đúng lúc này, Lãnh Xương khởi cũng thuận thế trên không trung xoay tròn, thân thể của nàng vẽ ra trên không trung một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, tràn đầy bi trắng đẹp. Ánh mắt của nàng trở nên nhu hòa, phảng phất tại hướng bá ngôn cáo biệt. Khoe miệng của nàng có chút dương lên, lộ ra một tia thê mỹ dáng tươi cười. Vân giật Lãnh Xương khởi thanh âm trên không trung phiêu đãng, trong thanh âm của nàng tràn đầy vô tận đau thương cùng tiếc nuối. Bá ngôn con ngươi trong nháy mắt co vào, trong lòng của hắn tràn đầy thống khổ cùng hối hận. Hắn trong nháy mắt giải trừ khí kiếm, hai tay của hắn vươn hướng không trung, muốn bắt lấy Lãnh Xương khởi thân thể. Người bá ngôn trong thanh âm mang theo run rẩy, trong ánh mắt của hắn tràn đầy không cách nào nói lời thống khổ. Lãnh Xương khởi thân thể trên không trung xoay tròn, cuối cùng ngã xuống bá ngôn trong ngực. Thân thể của nàng đã không còn băng lãnh, mà là mang theo một loại ấm áp, đó là nàng sau cùng ôn nhu. Ngay tại miệng của hai người môi sắp đụng chạm một sát na, Lãnh Xương khởi trong mắt lóe lên một tia kiên định, hô hấp của nàng trở nên gấp rút mà nông cạn. Sau đó, nàng nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật dài, phản phất tại tích xúc sau cùng dũng khí. Theo một tiếng nu hòa thở dài, Lãnh Xương khởi bờ môi cùng bá ngôn bờ môi êm ái đụng vào cùng một chỗ. Nụ hôn này, phản phất là hai cái linh hồn giao hội, không nói tiếng nào, lại đã bao hàm vô tận tình cảm. Nụ hôn này, cũng đã trở thành Lãnh Xương khởi đem ký ức truyền thâu tiến bá ngôn trong não môi giới. Ý thức của nàng như nước chảy tràn vào bá ngôn não hải, mang theo nàng trí nhớ của kiếp trước, những cái kia liên quan tới Thiên Trụ Đế Quân Vân Giật ký ức. Bá ngôn trước mắt trong nháy mắt hiện lên hỗn loạn tương mừng, hắn thấy được chính mình kiếp trước thân ảnh, thấy được chính mình làm Thiên Trụ Đế Quân Vân Giật uy nghiêm cùng vinh quang. Hắn thấy được mình cùng Lãnh Xương khởi đã từng vui cười, thấy được bọn hắn cộng đồng thành lập gia đình ấm áp. Xương Xương, Xương Xương. Bá ngôn nói nhỏ bên trong mang theo vẻ run rẩy, thanh âm của hắn tại trống trải trong đại điện quanh quẩn, lộ ra đặc biệt thê lương. Ánh mắt của hắn từ ban sơ chấn kinh dần dần trở nên thâm thúy, phản phất tại ý đồ lý giải những cái kia xa xưa ký ức. Trong đầu của hắn hiện ra Lãnh Xương khởi bóng dáng, đó là hắn đã từng yêu nữ tử, nàng mỹ lệ, nàng thiện lương, cùng nàng đối với tình yêu chấp nhất. Vì cái gì? Tại sao chúng ta phải đi con đường này? Bá ngôn trong thanh âm mang theo một tia tự trách cùng hối hận, trong ánh mắt của hắn toát ra một tia thống khổ, đó là hắn đối quá khứ sai lầm khắc sâu tỉnh lại. Hai tay của hắn ôm thật chặt Lãnh Xương khởi, phản phất chỉ có dạng này mới có thể đem nàng ấm áp vĩnh viễn lưu tại bên cạnh mình. Lãnh Xương khởi thân thể tại bá ngôn trong ngực run nhẹ nhẹ, ngón tay của nàng vô lực buông lỏng khí lực, ánh mắt của nàng trở nên nhu hòa, phảng phất tại hướng bá ngôn truyền đạt một loại quang dung. Khoe miệng của nàng khơi gợi lên một tia nụ cười thản nhiên, đó là nàng lưu cho bá ngôn cuối cùng lễ vật, cũng là nàng đối với mình cuối cùng thoải mái. Ta nói qua, muốn ngươi tự tay giết chết ngươi yêu người. Lãnh Xương khởi thanh âm yếu ớt mà khàn khàn, thanh âm của nàng trong gió phiêu tán, lộ ra đặc biệt thêm mỹ. Tiểu Kiêu cùng Ngộng Tuyền nhìn xem đổ vào bá ngôn trong ngực Lãnh Xương khởi, doa đến sắc mặt tái nhợt, các nàng không biết nên như thế nào cho phải. Lãnh Xương khởi đột nhiên xuất hiện ý, bá ngôn cùng Lãnh Xương khởi kịch liệt đánh nhau, Lãnh Xương khởi hành động tự sát, đây hết thảy phát sinh quá nhanh, nhanh đến mức để các nàng ngay cả suy nghĩ thời gian đều không có.